Chương 16, nhân tình như tờ giấy, thượng, Kiến Hoa từng nói qua Tiểu Tinh thành tích vốn rất tốt, nhưng từ khi trước học kỳ mạt phát sinh sự kiện kia bắt đầu, nàng tiểu trở nên không tâm tư học bài. Theo thời gian thượng xem, hung án tiểu là phát sinh ở sự kiện kia chi hậu, cho nên biết rõ ràng lúc ấy chuyện gì xảy ra, cần phải tiểu có thể biết nàng tại sao lại sát nhân. Bởi vậy, ta liền yêu cầu Kiến Hoa bà sự tỉnh từ đầu đến cuối chi tiết cáo chi. Ta đáp ứng qua Tiểu Tinh. Kiến Hoa mặt lộ vẻ khó khăn, hiển nhiên nhưng niệm nhớ ký đối với Tiểu Tinh hứa hẹn. Ngươi đến bây giờ còn nghĩ giữ thì nàng. Chăn chăn lại báo nổi địa sông nàng giống to. Nàng như làm sai sự việc túi đầu xuống, một lát sau mới mở miệng, kỳ thật, Tiểu Tinh từng theo Nô Hạo nói qua yêu đương. Nàng tại chúng ta ánh mắt kinh ngạc xuống, từ từ giảng thuật Tiểu Tinh cái kia đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Tiểu Tinh đi vào học viện chi hậu, tuy nhiên rất dụng công học bài, bất quá nàng cuối cùng là nữ hài tử, đã đến cái này tuổi biết được không muốn chuyện giữa nam nữ tình đâu này. Mà ở thời điểm này, Nô Hạo tiểu xuất hiện tại trước mặt nàng. Mặc dù lớn bộ phận mắt người trong, Nô Hạo đều là thần tăng quỷ ghét người, nhưng nàng lúc ấy cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài tử, cho nên tiểu tình tình hiểu hiểu theo sát hắn đi cùng một chỗ rồi. Tuy nhiên ta cũng không thích Nô Hạo, nhưng ký nhiên Tiểu Tinh nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, ta cũng hy vọng bọn hắn có thể nở hòa kết quả. Thế nhưng mà, ta tuyệt đối không nghĩ tới Nô Hạo dĩ nhiên là cái như thế không chịu trách nhiệm đàn ông phụ lòng. Trước học kỳ cuối kỳ thời điểm, có một đêm ta phát hiện Tiểu Tinh trốn ở trong toilet khóc, vì vậy tiểu hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Nàng nói cho ta biết nàng nghỉ lễ đã muộn hơn một tháng, sau đó đem một căn que nhỏ cầm cho ta xem. Ta không có hiểu rõ đây là ý gì, nàng nói cho căn này là que thử thai, nàng mang thai. Nguyên lai tại Ngô Hạo lần nữa yêu cầu xuống, Tiểu Tinh cùng hắn vụng trộm trái cấm. Hai người bọn họ đều không có phương diện này kinh nghiệm, Ngô Hạo lại không dám đi mua áo mưa, cho nên bọn hắn một mực đều không có làm bất luận cái gì tránh thai biện pháp, như vậy đương nhiên là sẽ mang thai. Ta hỏi nàng làm sao bây giờ, nếu để cho lão sư biết rõ, nói không chừng sẽ bị đuổi học. Nàng ngay lúc đó ánh mắt phi thường mê mang, như là đang nói chuyện với ta, nhưng càng giống thì tháo tự nói, làm sao bây giờ? Tiểu Hạo không quan tâm ta rồi, làm sao bây giờ? Sau đó nàng nói cho ta biết, nguyên lai nàng đã cùng Ngô Hạo đã từng nói qua rồi, nhưng đối với Phương vậy mà đối với nàng vung tay mặc kệ, chỉ là cho nàng một điểm tiền, nhượng nàng tự mình giải quyết. Ta lúc ấy rất tức giận, muốn cùng nàng cùng đi tìm Ngô Hạo nói rõ ràng, nhưng nàng lại sợ hội để cho người khác biết rõ, bảo ta đừng đi tìm Ngô Hạo, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới việc này. Chi hậu không bao lâu tiểu là nghỉ đông, Ngô Hạo vô bờ mông tiểu chạy về Canada, căn bản không có quản Tiểu Tinh chết sống. Ta cùng Tiểu Tinh cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ biết là việc này không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, nhất là cha mẹ của nàng. Cho nên nàng cấp trong nhà gọi điện thoại, nói dối nói mua không được vé xe, không thể về nhà qua Tết âm lịch, ở lại trong học viện lễ mừng năm mới. Tuy nhiên cha mẹ Phương Diện có thể tạm thời lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng bụng của nàng hội một ngày một thiên địa long mà bắt đầu, sớm muộn gì sẽ để cho học viện lao sư phát hiện. Muốn triệt để giải quyết vấn đề này, duy nhất phương pháp là được. Bà hai tử là mất. Đối với Tiểu Tinh mà nói, đây là một cái trầm trọng mà thống khổ quyết định, khả là chúng ta thật sự không thể tưởng được những biện pháp khác. Tuy nhiên đã quyết định muốn đem hài tử làm mất, nhưng là chúng ta đối với phương diện này sự tình một chút kinh nghiệm cũng không có, cũng không biết nên đến cái kia ra bệnh viện làm người lưu. 4. Chúng ta là nghĩ đến một ít bệnh viện lớn làm cái này giải phẫu, thế nhưng mà đến bước sau phát hiện chỗ đó người ta tấp nập tiểu lùi bước rồi. Về sau trông thấy một gian tiểu bệnh viện truyền đơn, đần độn, u mê điệu tiểu rời đi. Nơi tay thoát trước, cái kia nữ bác sĩ nói đây chỉ là tiểu phẫu, không có vấn đề lớn, bảo chúng ta cứ việc yên tâm. Chúng ta xem nàng cũng như một có kinh nghiệm bác sĩ tiểu tin tưởng nàng, thế nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới giải phẫu vậy mà ra ngoài ý muốn, làm cho Tiểu Tinh hạ thể xuất huyết nhiều. Lúc ấy ta không biết như thế nào cho phải, chỉ biết là gọi điện thoại cho Duyệt Đồng tỷ. Duyệt Đồng tỷ nhận được điện thoại sau lập tức cứ tới đây hỗ trợ, bà Tiểu Tinh đưa đến bệnh viện nhân dân, khá tốt cứu giúp kịp thời, bằng không tiểu liền cũng không giữ được rồi. Bất quá, cánh mạng tuy nhiên là bảo trụ rồi, nhưng bác sĩ nói Tiểu Tinh vách tưởng tổn hại nghiêm trọng, đời này cũng không có khả năng lại mang thai. Nguyên lai cái này là Kiến Hoa một mực vì Tiểu Tinh bảo thủ bí mật, cũng hiểu là Tiểu Tinh sa đọa nguyên nhân, ta đây hiện tại đã biết rõ này án rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi. Tiểu Tinh bởi vì kinh nghiệm sống chưa nhiều cùng Ngô Hạo ăn bụng trái cấm, cũng làm cho mang thai. Mà Ngô Hạo thì là trẻ người non dạ ông chủ nhỏ, biết được chính mình bà Tiểu Tinh bụng làm cho lớn hơn, không biết như thế nào cho phải, tự lựa chọn trốn tránh, lui về Canada đương làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua. Nhưng là hắn cũng không dám nhượng phụ thân Ngô Vũ biết rõ việc này, cho nên Tết âm lịch qua đi vẫn là trở về tiếp tục học tập, đương nhiên cũng phải lần nữa đối mặt Tiểu Tinh. Mà hắn sau khi trở về, đã mất đi sinh dục năng lực, Tiểu Tinh tất nhiên sẽ tìm hắn đàm phán. Nếu như ta không có đoán sai, đàm phán địa điểm tiểu là phát hiện Ngô Hạo thi thể sườn núi nhỏ, cũng tiểu là năm đó Ngô Vũ dưới chôn trang bị xanh non thai nhi cho cốt bảo tháp và cổ kiếm nhân hiếu địa phương. Có lẽ tại đàm phán trong quá trình, Ngô Hạo lần nữa biểu hiện ra không chịu trách nhiệm thái độ, thậm chí cùng Tiểu Tinh phát sinh tứ chi đầy đủ. Trong hỗn loạn, Tiểu Tinh trong lúc vô tình phát hiện Ngô Vũ dưới chôn hiếu nhân, càng dưới sự giận dữ đối với Ngô Hạo hung ác hạ sát thủ. Cái này có thể giải thích vì sao Ngô Hạo thi thể sẽ có nhiều như vậy vết thương, có lẽ chăn chăn nói không sai, đó là bởi vì hung thủ đối với người chết hận thấu xương. Hoặc là Ngô Hạo chết cũng không có thể xử Tiểu Tinh giải hận, hay hoặc là suy nghĩ của nàng đã bị có kèm theo tà ác nghiệp lực nhân hiếu sở hữu tất cả điều khiển, tại thoại kịch xa lý mưa dầm thấm đất đến mặt khác bốn gã người chết như thế nào đùa bỡn nữ chuyện phát sinh tình về sau, nàng thì có hướng đàn ông phụ lòng trả thù điên cuồng ý niệm trong đầu. Ngô Vũ mơ hồ phát giác nhi tử ra ngoài ý muốn, liền lập tức theo Canada chạy đến, khả đến bước sau lại biết được nhi tử đã chết oan chết uổng. Tuy nhiên đau nhức mất thái tử, nhưng ở bi thống ngoài, hắn phát hiện nhi tử dĩ nhiên là bị chính mình năm đó dưới chôn cổ kiếm giết chết, liền cho rằng đây hết thảy đều là mình gieo xuống ác nghiệt chỗ có được hậu quả xấu. Cho nên, hắn cả ngày tại trong học viện lưu luyến, mục đích đúng là vì tìm ra hung thủ còn nhi tử một cái công đạo, cũng vì chính mình chỗ phạm sai lầm chỗ tội. Tuy nhiên Ngô Vũ đã tra ra hung thủ tiểu là Tiểu Tinh, cũng cam nguyện hy sinh chính mình, đặt bẫy để cho chúng ta tại chỗ bắt nàng, thế nhưng mà cuối cùng nhất lại việc sắp thành lại hỏng, hy sinh vô ích. Hiện tại tình tiết vụ án đã rất sáng suốt, cơ hồ sở hữu tất cả nỗi băn khoăn cũng đã bị giải khai, trước mắt duy nhất cần phải làm là tương Tiểu Tinh bắt. Nhưng mà, ngay tại ta chuẩn bị hỏi Kiến Hoa, tới đó có thể tìm được Tiểu Tinh lúc, nàng đột nhiên ngốc nhìn lên đằng sau ta cửa phòng, nhỏ, Tiểu Tinh. Ta đột nhiên quay đầu lại, trông thấy Tiểu Tinh thần sắc lạnh lùng địa đứng tại cửa ra vào, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết đây này. Ta. Kiến Hoa ngữ mang nghẹn ngào, không có thể nói tiếp xuống dưới. Ta móc ra nhân viên cảnh sát chứng nhận, nghiêm túc địa đối với Tiểu Tinh nói, chúng ta hoài nghi ngươi cùng sắp tới tại trong học viện phát sinh lục tông hung án có quan, thỉnh ngươi theo chúng ta hồi cục cảnh sát đi một chuyến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, chương 16 nhân tình như tờ giấy, hạ, chương 16, nhân tình như tờ giấy, hạ, à, cái kia muốn hay không thượng thủ cổng tay. Câu trả lời của nàng rất bình tĩnh, còn bà song vươn tay ra, phản phất hào không thèm để ý chăn chăn thấy thế liền lấy ra cổng tay bước nhanh tiến lên, chuẩn bị cho hắn đeo lên cổng tay. Đương chăn chăn đi đến trước người của nàng thời điểm, khoe miệng của nàng hơi hơi nhếch lên, hai mắt càng đột nhiên loẹ ra một tia làm lòng người hàn hung quang. Thế nhưng mà chăn chăn lại không có chú ý tới biến hóa của nàng, bắt lấy tay của nàng nghĩ cho hắn đeo lên cổng tay. Nàng đột nhiên bắt tay lùi về, nhượng chăn chăn khảo cái không, lập tức nhanh chóng bắt tay ngả vào sau lưng, vậy mà tại áo khoác lì rút ra một bả như dao găm giống như ngắn nhỏ kiếm gãy. Tuy nhiên ta chỉ là lần đầu tiên trông thấy cái thanh này kiếm gãy, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, nó tựu là đã liền đoạt 6 cái nhân mạng đáng sợ hung khí, nhân hiếu. Tiểu Tinh đột nhiên mặt vẻ dữ tợn, tay cầm nhân hiếu hung hăng địa hướng chăn chăn trên người chém. Bởi vì sự tình ra đột nhiên, chăn chăn căn bản không có né tránh dư địa, đành phải dùng cổ tay để ngăn cản. Nhưng mà, chọn dùng hiện đại tinh luyện kim loại công nghệ chế tạo tinh cương cổ tay, tại đây bà có được hơn 1000 niên lịch sử cổ kiếm trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích, cổ kiếm càng như nhiệt cắt mỡ bò giống như, tại tiếp xúc lập tức liền đem cổ tay dây thép chặt đứt. Duy nhất có thể hộ thân đồ vật bị hủy, chăn chăn chỉ có thể dùng tay không tấc sắt ngăn cản đối phương công kích. Bất quá, nếu tiểu tinh trên tay chỉ là một loại lợi khí, cái kia còn không có gì, cùng lắm thì thụ một điểm da thịt nỗi khổ, dùng chăn chăn cận thân vật lộn năng lực, muốn lông tóc không tổn hại cũng không phải việc khó. Thế nhưng mà, tiểu tinh trên tay là một thanh lập tức có thể gửi tới người vào chỗ chết đáng sợ hung khí, thay đổi là ai cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Quả nhiên, tại tiểu tinh đột nhiên công kích đến, chăn chăn lộ ra khó có thể chống đỡ, chỉ có thể lần nữa tránh lui. Nhưng mà phòng ngủ tiểu cái này lớn cỡ bàn tay địa phương, không đầy một lát cũng đã lui không thể lui. Chăn chăn không chỗ thối lui, nhưng tiểu tinh lại tiếp tục tiến sát, mắt thấy cổ kiếm nhanh sẽ rơi xuống trên người nàng, ta đang chuẩn bị nhào tới trước hỗ trợ lúc, bên cạnh vang lên Kiến Hoa kêu khóc, không muốn. Kiến Hoa đột nhiên đập ra, nhưng nàng cũng không phải là đánh về phía tiểu tinh, mà là bổ nhào vào chăn chăn trên người ôm lấy đối phương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta còn không có hiểu rõ dụng ý của nàng, một vòng ánh sáng màu đỏ liền ở trước mắt thoáng hiện. Nhân hiếu cao thấp không đều mũi kiếm rơi vào Kiến Hoa nhu nhược trên thân thể mềm mại, văng khắp nơi máu tươi nương theo lấy bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, giống như ác mộng một loại. Mắt thấy Kiến Hoa hương tiêu ngọc vẫn, một cổ tức giận theo đáy lòng dâng lên, tiện tay nắm lên bên cạnh một cái bình thủy tiểu hướng tiểu tinh trên người ném đi. Bình thủy tại nện vào tiểu tinh trên người, nội gan lập tức vỡ tan, còn mạo hiểm khói trắng nước sôi toàn bộ hất tới trên người nàng, cơ hồ đem nàng áo hoàn toàn thấm ướt, lập tức bỏng đến nàng cả người nhảy dựng lên. Nàng tại trong lúc bối rối bả nhân hiếu rất xuống đất, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức xông lên trước đem nàng đè xuống đất. Tại trong phòng thẩm vấn, bị băng bó bao bọc như xác ướp một loại tiểu tinh, mặt không biểu tình địa ngồi ở trên mặt ghế. Nàng đã thừa nhận sát hại Ngô Hạ phụ tử và mặt khác 4 gã người chết, cũng chuẩn bị kỹ càng địa hướng chúng ta giao đãi sự tình từ đầu đến cuối. Ta nghĩ Kiến Hoa đã nói cho các ngươi biết, ta cùng Ngô Hạ sự tình a. Khi đó ta đây thật sự rất ngu rất ngây thơ, vậy mà sẽ thích hắn cái này cái gì cũng sai cặn bã. Trước ta đã nói với các ngươi nói qua, Ngô Hạ loại này vốn đang không có người ưa thích hắn, thế nhưng mà ta lại đần độn, u mê theo sát hắn cùng một chỗ rồi. Bất quá ngoại trừ ta, thật sự là hắn chưa cùng nữ hải tử khác hảo quá. Ta sở dĩ khẳng định như vậy, là vì hắn căn bản là cái gì cũng không hiểu. Chúng ta lần thứ nhất phát sinh quan hệ là ở hắn tại ngoài học viện thuê phòng lý, hắn cầu khẩn cả buổi ta tài gật đầu, nhưng đương ta hai mắt nhắm lại nhượng hắn cởi xuống quần áo, chờ đợi cùng hắn hợp làm một thể lúc, hắn lại không biết như thế nào nhập môn. Cuối cùng lại muốn khai mở máy tính, xem hắn chứa đựng tại trong máy vi tính điện ảnh, học để làm. Tuy nhiên là theo chân trong phim ảnh nam nhân vật nữ chính để làm, nhưng động tác của hắn rất thô lỗ, và ta khiến cho rất không thoải mái. Khả năng các ngươi hội hoài nghi, như thế nào ta cùng hắn cùng một chỗ, trong học viện ngoại trừ Kiến Hoa tiểu không có ai biết, cái tiết nhưng thật ra là hắn cố ý không để cho người khác biết đến. Đừng nhìn hắn bình thường rất giám thí, trên thực tế hắn rất tự ti, một điểm tự tin cũng không có, sợ nhượng đồng học biết rõ chúng ta cùng một chỗ, hội rêu cả hắn. Cho nên hắn không muốn làm cho người khác biết rõ, cũng không cho ta cùng người khác nói. Trừ lần đó ra, có lẽ còn có một nguyên nhân, tuy nhiên ta một mực đều không muốn tin tưởng, nhưng sự thật cần phải như thế. Đó chính là hắn căn bản không thích ta, hắn ưa thích chính là Kiến Hoa, cùng ta cùng một chỗ là vì ta rất dễ dàng đã bị hắn đem tới tay, hơn nữa có thể mượn nhờ ta tới đón gần Kiến Hoa. Cho nên, hắn một mực đều không muốn công khai quan hệ của chúng ta, nhất là tại Kiến Hoa trước mặt, luôn giả bộ như cùng ta rất làm bất hòa tựa như. Bất quá hắn không biết, kỳ thật Kiến Hoa sáng sớm đã biết rõ quan hệ của chúng ta rồi, bởi vì Kiến Hoa là ta tại trong học viện bằng hữu tốt nhất, ta cảm thấy được tại trước mặt nàng không cần phải có bất kỳ dấu giếm. Kiến Hoa đích thật là ta bằng hữu tốt nhất, tối thiểu nhất tại ta bả thai nhi làm mất trước, ta đều xem nàng vi thân mật nhất tỉ muội. Kinh nghiệm suýt nữa để cho ta mất mệnh có thai, cũng theo bác sĩ trong miệng biết được về sau cũng đã không thể sinh dục về sau, ta một lần cảm thấy rất thất lạc, cảm thấy toàn bộ thế giới mọi người thực xin lỗi ta, còn cảm thấy Kiến Hoa là có chủ tâm hại ta đấy. Từ ngày đó bắt đầu, ta tiểu thường xuyên đi một mình đến lầu dạy học đằng sau sườn núi nhỏ lên, tại nơi đó lặng lặng yên ở lại đó, yên lặng địa rơi lệ. Ta không biết tại sao phải chạy đến chỗ kia, cảm thấy chỗ đó giống như có đồ vật gì đó tại kêu gọi ta. Tại nơi đó ta bi thương có thể được đến ngắn ngủi bình phục, nhưng cùng lúc đó lại cảm thấy một cổ không hiểu phẫn nộ. Học kỳ mới bắt đầu về sau, Nô Hạo tuy nhiên theo Canada trở về rồi, nhưng hắn vẫn đối với ta hờ hững. Ta khả là vì hắn mà đời này cũng không thể sinh con, hắn đối với ta như vậy, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên ta tiểu ước hắn đến sườn núi nhỏ lên, chuẩn bị cùng hắn ngả bài. Ta không biết mình tại sao lại ước hắn đến sườn núi nhỏ thượng ngả bài, chỉ là cảm thấy tại nơi đó ta sẽ cảm thấy rất an toàn. Ta cùng hắn ước định học mượn sau tại nơi đó gặp mặt, thế nhưng mà hắn lại lèm mà lèm mề đã mượn cá biệt tiếng đồng hồ, phải biết rằng trước đó hắn cùng ta cuộc hẹn đều là rất ít bị trễ. Ta biết rồi chính mình trong lòng hắn đã không có nhiều địa vị, cho nên vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy rất tức giận, hơn nữa hắn xa cách thái độ thì càng để cho ta trong cơn giận dữ. Bất quá, chỉ có những này còn không đến mức sẽ để cho ta muốn giết chết hắn, để cho nhất ta tức giận là, hắn vậy mà nói với ta, ta với ngươi cùng một chỗ, chẳng qua là vì tiếp cận Kiến Hoa mà thôi, ngươi thật đúng là đã cho ta sẽ thích ngươi. Không thể tưởng được ta vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, đổi lấy dĩ nhiên là một câu như thế vô tình lời mà nói, thử hỏi ta lại có thể nào không tức giận. Ta lúc ấy cơ hồ muốn chọc giận được điên mất, bổ nhào vào hắn thân lại chảo lại cắn. Bất quá nam nữ lưu biệt, mặc kệ ta nhiều sinh khí, luận khí lực cuối cùng là so ra kém hắn. Hơn nữa hắn một chút cũng không có thương tiếc ta, hung hăng địa quăng ta một cái tát, còn bả ta đẩy té trên mặt đất. Hắn bả ta đẩy ngã về sau, mắng ta một câu bà điên, sau đó tiểu muốn rời đi. Ta không muốn như vậy tiểu nhượng hắn đi, rất nghĩ cấp hắn một chút giáo huấn, thậm chí muốn giết chết hắn, thế nhưng mà ta căn bản đánh không lại hắn. Trong lúc đó ta có một loại rất dục vọng mãnh liệt, khao khát đạt được lực lượng, khao khát đạt được có thể giết chết lực lượng của hắn. Ngay tại ta loại suy nghĩ này lập tức, trong đầu phảng phất có người nói với ta, ngươi cần lực lượng ngay ở chỗ này. Ta cảm thấy mình ngã xuống địa phương có ta muốn đổ vật, vì vậy tiểu dốc sức liều mạng địa đào mở trên mặt đất bùn đất. Quả nhiên, ta chỉ là đào trong chốc lát, tiểu để cho ta tìm được một bả như dao găm đồng dạng đoạn kiếm. Ta lấy khởi cây đoạn kiếm này lúc, trong nội tâm thật giống như có cái quả bùm nổ tung đồng dạng, phẫn nộ nhượng toàn thân phát run, lập tức gầm rú lấy đuổi theo cái kia còn chưa đi xa đàn ông phụ lòng. Bà Ngô Hạo giết sau khi chết, ta cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một loại không hiểu khoái cảm. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, sự ta có lần nữa sát nhân xúc động. Bất quá, ta cũng không muốn tùy ý lạm sát kẻ vô tội, thầm nghĩ bả những cái tiếp như Ngô Hạo đồng dạng đàn ông phụ lòng giết cái sạch sẽ, mà thoại kịch xã cho ta một cái tìm kiếm con mồi tốt nhất bình đại. Tại thoại kịch xã nam sinh chính giữa, có không ít là như Ngô Hạo như vậy, thuần túy là vi truy nữ hài mà đến ăn chơi thiếu gia, bọn hắn đều chết không có gì đáng tiếc. Cho nên, ta cố ý theo chân bọn họ thông đồng cùng một chỗ, sau đó cùng bọn hắn đến vắng vẻ địa phương, khi bọn hắn muốn cùng ta ít con mẹ nó lúc đem bọn họ giết chết. Về phần Ngô Hạo phụ thân sự tình, ta nghĩ các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Cái lao nhân này rất lợi hại, hắn theo Ngô Hạo di vật trong tìm được ta ảnh chụp, dùng cái này phỏng đoán ra quan hệ của chúng ta. Còn lần nữa quấn quýt lấy ta, muốn ta bả tại sườn núi nhỏ thượng phát hiện đoạn kiếm giao cho hắn. Ta đã sớm phiền chán hắn dây dưa, theo lần kia tại bên hồ trong rừng cây cùng hắn nhao nhao đứng dậy bắt đầu, ta tiểu muốn giết hắn. Bất quá bây giờ nghĩ lại, hắn đại khái là cố ý chọc giận ta đấy, bởi vì hắn không có chứng cứ có thể chỉ chứng nhận ta giết chết con của hắn, cho nên tiểu nghĩ tới ta động thủ giết hắn, dùng câu ngọc thạch câu phần. Hắn ước ta tại sườn núi nhỏ thượng gặp mặt đêm đó, nếu không phải ta trùng hợp xem thấy các ngươi chạy đi nơi đâu, hắn mưu kế có lẽ có thể thành công rồi. Ta nhìn thấy các ngươi đã biết rõ hắn nhất định là nghĩ bức bách ta ra tay, sau đó cho các ngươi bả ta bắt lấy. Ta biết rồi Kiến Hoa lúc ấy tại trong túc xá nghỉ ngơi không có đi thượng học mượn, vì vậy tiểu tranh thủ thời gian chạy trở về phòng ngủ, thừa dịp Kiến Hoa ngủ được mơ mơ màng màng, dùng điện thoại di động của nàng cấp ngươi gửi thư tin tức, hơn nữa lấy đi nàng đặt ở đầu giường sợi dây hạt châu, lại đến sườn núi nhỏ thượng cùng Ngô Vũ gặp mặt. Đi vào sườn núi nhỏ về sau, Ngô Vũ quả nhiên nghĩ bức bách ta ra tay, lần nữa chọc giận ta, nhưng cùng lúc đó hắn lại tìm kiếm nghĩ cách điệu kéo dài thời gian. Ta biết rồi hắn là nghĩ chờ các ngươi đi lên, cho nên ta sẽ không có lại cùng hắn rong dài mấy thứ gì đó, trực tiếp đem đoàn kiếm cắm vào lồng ngực của hắn. Ta sợ Ngô Vũ đã từng nói với các ngươi qua là ta giết chết con của hắn, nhưng hắn ký nhiên muốn lấy thân phạm hiểm đến cho các ngươi bắt ta, khẳng định như vậy không có thực chất căn cứ chính xác theo chỉ chứng nhận ta. Cho nên ta đang lẩn trốn chạy cố ý vứt bỏ Kiến Hoa sợi dây hạt châu, như vậy các ngươi sẽ hoài nghi Kiến Hoa, mà sẽ không hoài nghi ta. Tiểu Tinh tự thuật cùng ta phỏng đoán đại khái giống nhau, nhưng ta còn một điểm không có thể suy nghĩ cẩn thận, chính là nàng tại sao lại lựa chọn Kiến Hoa với tư cách giá họa đối tượng. Nàng không phải nói Kiến Hoa là nàng tại trong học viện tốt nhất tỷ muội sao? Ta nói ra trong nội tâm nghi hoặc, nàng cười lạnh một tiếng, tỷ muội. Đúng vậy, ta hoàn toàn chính xác đã tưởng tượng nàng coi là thân mật nhất tỷ muội, nhưng từ khi Ngô Hạo nói cùng ta cùng một chỗ chỉ là vì tiếp cận nàng một khắc này bắt đầu, ta tiểu không còn có đem nàng coi như tỷ muội. Ta thực nhưng nhớ tới hai câu thơ, nhân tình giống như trang giấy trương mỏng, thế sự như cuộc cũ mới. Dịch trướng dịch thối sơn khế thủy, dịch phản dịch phục tiểu nhân tâm. Theo kết nghĩa Kim Lan đến trở mặt thành thủ chi gian, cách xa nhau nguyên lai chỉ có một câu khoảng cách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, quỷ án khủ cuối cùng một cồn bận bi đạn phòng khâu cuối cùng một đề ra nghi vấn xong tiểu tinh chi hậu, ta cùng chăn chăn liền định đến bệnh viện nhìn Kiến Hoa, thuận tiện bà rước lấy dư luận xôn xao kiếm gây nhân hiếu cùng một ít khác vụ án căn cứ chính xác vật đưa đến kỹ thuật đội kiểm nghiệm. Trước 6 tên người chết, tại bị nhân hiếu vạch phá làn da một khắc này, toàn thân huyết dịch liền bị lập tức tháo nước, cơ hội là gặp huyết chết ngay lập tức. Thế nhưng mà, nhu nhược Kiến Hoa tại đã trúng nhất kiếm sau vậy mà có thể như kỳ tích sống sót, nhân hiếu hút máu năng lực đối với nàng tựa hồ không có tác dụng. Đương nhiên, chỉ là cái này nhất kiếm cũng đủ nàng thụ, trông thấy sau lưng nàng vết thương, ta đã cảm thấy đau lòng. Kiến Hoa thân thể tuy nhiên hư nhược rồi một ít, nhưng bác sĩ nói cũng không có gì trở ngại, bất quá tại trong bệnh viện ngây ngốc 10 ngày nửa tháng là tránh không khỏi. Duyệt Đông tại trong phòng bệnh, đang tại mọi người trước mặt chỉ vào cái mũi của ta mắng cả buổi, nói ta chẳng những không có chiếu cố tốt Kiến Hoa, ngược lại làm cho nàng bị thương. Nếu không phải Kiến Hoa hát đệm, nàng khẳng định còn có thể một mực mang xuống dưới. Vốn còn muốn trực tiếp bả vật chứng giao cho nàng, miễn cho vừa muốn đến kỹ thuật đội đi một chuyến, nhưng hiện tại xem ra vẫn là đi một chuyến so sánh tốt. Trước khi đến kỹ thuật đội trên đường, ta cấp một các trường sư phó gọi điện thoại, hỏi hắn hai vấn đề. Một là tiểu tinh vì sao vô duyên vô cớ đi đến sườn núi nhỏ lên, cái này liền bản thân nàng cũng không thể nói rõ ràng. Hai là nhân hiếu vì sao không có muốn Kiến Hoa mệnh. Vấn đề thứ nhất, hắn không chút suy nghĩ tiểu cho ta đáp án, đó là bởi vì ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Sau đó, hắn kỹ càng địa cho ta giải thích, kỳ thật, đây là niệm lực một loại khác biểu hiện. Bất quá đang mở thích vấn đề này trước, ta được trước nói với ngươi một tưởng thai sự tình. Tại ý nào đó lên, sẩy thai cùng cấp nhu sát, bất kể là thi hành giải phẫu thầy thuốc, vẫn là thai nhi cha mẹ đều là tội phạm giết người. Thầy thuốc thu lấy tiền tài vì người khác sẩy thai, lương tâm mất đi, cùng sát thủ không giống, đều có trời phạt. Phu mẫu giả, mặc kệ có gì nguyên nhân, có khách khí chỗ, cũng bất kể là không tự nguyện, phàm không thể nhượng thai nhi bình an giáng sinh, đều vi lỗi, nhất định chiêu vận rủi. Kỳ thật, quản chi thai nhi là vi hung đồ đạt được, thai nhi bản thân cũng không một chút lỗi, như mẹ hắn tự nguyện sẩy thai, nhất định đưa tới anh oán dây dưa. Như hắn cha mẹ là vì bản thân nguyên nhân mà sẩy thai, cái kia càng là tội thêm nhất đẳng. Như sẩy thai là có chút bất đắc dĩ, cũng không gặp có thể yên tâm thoải mái. Bất kể là bị ép, vẫn là ngoại lực bố trí, phàm không có thể nhượng thai nhi bình an hàng lâm nhân thế đều thuộc lỗi. Bảo hộ con nối dõi chính là cha mẹ thiên chức, chỉ cầu hưởng lạc mà vọng cố hậu quả, làm cho con nối dõi chết oan chết uổng được gọi là lỗi. Có lẽ ta nói nhiều như vậy đạo lý, có thể sẽ bà ngươi làm cho hồ đồ, hoặc là ta có thể nói được đơn giản một điểm. Nếu như ngươi là một cái còn tại trong bụng thai nhi, như vậy ngươi khẳng định thập phần khát vọng đánh bại sinh nhân thế, nhưng cuối cùng nhất ngươi liền thế giới bên ngoài là cái dạng gì cũng không thể xem qua liếc đã bị người giết chết, ngươi lại có ý nghĩ gì? Đáp ứng là khẳng định, cái kia chính là oán hận. Thai nhi tuy nhiên phi thường yếu ớt, nhưng dù sao cũng là cái mạng, cũng có được mỗi trình độ thượng nghiệp lực. Bọn hắn cũng mặc kệ là nguyên nhân gì khiến cho bọn hắn không có thể thuận lợi địa xuất thế, chỉ cần là chết từ trong trứng nước, bọn hắn sẽ cảm thấy oán hận, hận cha mẹ của bọn hắn, hận thi hành giải phẫu bác sĩ. Thai nhi niệm lực tuy nhiên tương đối nhỏ yếu, nhưng bởi vì bọn họ trong nội tâm hào vô tạp niệm, duy nhất ý niệm trong đầu cũng chỉ có hàng lâm nhân thế. Nếu như chết oan chết uổng, không cách nào hàng lâm nhân thế, sẽ gặp sinh ra phi thường cường đại niệm lực, là vì anh oán. Anh oán so thế nhân cái gọi là quỷ đáng sợ hơn, thường thường sẽ để cho thai nhi cha mẹ và thi hành giải phẫu bác sĩ chịu nhiều đau khổ. Tốt rồi, nói xong anh oán, hiện tại nhượng ta cho ngươi biết tiểu tình tại sao lại vô duyên vô cớ đi đến sườn núi nhỏ lên. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, tiểu lang lưu tầm lưu mã tầm mã. Sườn núi nhỏ thượng có Ngô Vũ chôn giấu bảo tháp bên trong có vô số thai nhi hài cốt, những này hài cốt đều là anh oán. Mặc dù có nhân hiếu đem những này anh oán chấn áp ở, nhưng trong khi phụ cận xuất hiện khác anh oán, người phía trước là sẽ đem thứ hai hấp dẫn qua lai, là vi lưu tầm lưu mã tầm mã. Tiểu tinh làm có thai, bản thân thì có anh oán đi theo, hơn nữa nàng lúc ấy còn vi tình sở khốn, suy nghĩ tương đương hỗn loạn, bị bảo tháp lý anh oán dẫn tới sườn núi nhỏ thượng cơ hồ là chuyện đương nhiên sự tình. Nghe xong một sư phụ giải thích, ta bắt đầu minh bạch năm đó Diệp Chân đại sư vì sao phải nhượng Ngô Vũ bà bảo tháp chôn ở vắng vẻ địa phương, nguyên lai chính là sợ sẽ đem phụ cận anh oán đưa tới. Có lẽ đây là vận mệnh a, Ngô Vũ năm đó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình chôn giấu bảo tháp vắng vẻ chi địa vậy mà sẽ bị kiến thành học viện, càng không thể tưởng được con của mình hội lại tới đây học bài. Đối với vấn đề thứ hai, một sư phụ không có lập tức cho ta đáp án, ngược lại hỏi ta một cái rất vấn đề kỳ quái, Kiến Hoa là dân tộc kia hay sao? Đương nhiên là Hán tộc rồi. Vậy thì kỳ quái, không nghĩ ra, không nghĩ ra. Hắn một mực tại trong điện thoại thì thảo tự nói, thẳng đến treo tuyến thời điểm cũng không thể nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cúp điện thoại lúc, chúng ta đã đi tới kỹ thuật đội, đi vào văn phòng lúc Lang Bình dùng thập phần ánh mắt u đoán xem phía trước. Ta nghĩ Kiến Hoa gặp chuyện không may về sau, hắn cần phải không ít lần lượt duyệt đồng phát biểu, nhưng điều này cũng không có thể trách ta. Tuy nhiên cái này không phải lỗi của ta. Bất quá hắn ánh mắt kia khả để cho ta chịu không được, vì vậy liền gọi chăn chăn nhanh lên bả vật chứng giao cho hắn, sau đó tiểu lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Chăn chăn mở ra chứa vật chứng cái túi, bả vật chứng từng cái địa lấy ra đặt ở trên mặt bàn, nhưng mà nàng lấy ra vài món sau lại đột nhiên la hoảng lên, à, như thế nào không thấy rồi hả? Ta hỏi nàng cái gì không thấy rồi, nàng cũng không có trả lời ngay, chỉ là lấy tay đến trong túi lật ra một hồi lâu, sau đó càng dứt khoát bả trong túi đồ vật toàn bộ đổ ra, từng cái điểm tính toán. Nhân hiếu không thấy rồi. Nàng không nói, ta cũng phát hiện nhân hiếu không thấy rồi. Thế nhưng mà kỳ quái chính là, các vật chứng một kiện không ít, duy chỉ có là cái thanh này kiếm gãy không biết tung tích. Ta là tận mắt nhìn thấy chăn chăn dùng giấy dai bả nhân hiếu gói kỹ, lại ngăn thượng hồ dàn giấy, sau đó tải bỏ vào trong túi. Mà bây giờ không thấy rồi, khẳng định như vậy là trên đường làm cho mất, cho nên ta tiểu làm cho nàng cẩn thận hồi tưởng trên đường đi phát sinh qua chút ít đặc biệt gì sự tình. Nàng nghĩ một lát về sau, liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết rồi rồi, ly khai bệnh viện lúc có cái nam nhân đụng phải ta nhất hạng, ta nghĩ cần phải chính là thời điểm nhượng hắn trộm. Trong ấn tượng, ly khai bệnh viện lúc đích thật là có cái nam nhân đụng phải nàng nhất hạng, bất quá khi lúc ta đang theo một sư phụ thông điện thoại, cho nên cũng không có nhiều hơn lưu ý, thậm chí liền cái kia nam nhân dáng người tướng mạo cũng không thấy rõ ràng. Vì vậy, ta liền gọi nàng miêu tả vừa hiện phương bên ngoài. Nàng hơi chút nghĩ tự nói, hắn có chừng 1m8 tả hữu cao, thân hình trung đẳng hơi gầy, màu da so sánh bạch, tướng mạo rất anh tuấn, bất quá xuất khí trong lại mang một điểm u buồn. Ngươi nói người như thế nào giống như vậy đội trưởng trước kia bạn trai a? Lang Bình đột nhiên chen vào nói, không giống là, ta nghĩ người nọ tiểu là Tiểu Tương. Tuy nhiên ta cực không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng Tiểu Tương hoàn toàn chính xác có buồn sự này, có thể ở va chạm lập tức sẽ đem đối phương đổ vật đem tới tay. Tuy nhiên một ít thủ pháp cao minh ăn cắp cũng có thể làm được, nhưng một loại ăn cắp như thế nào lại đánh cái thanh này rách dưới kiếm gãy chủ ý? Tiểu Tương vì sao phải bà nhân hiếu trộm đi? Chẳng lẽ hai năm không biết tung tích Khôn Hạp đã tại trên tay hắn? Hắn muốn cái này hai thanh cổ kiếm làm gì vậy đâu này? Có thể hay không cùng hắn mất tích có quan? Liên tiếp vấn đề nhượng suy nghĩ của ta cực kỳ hỗn loạn, cũng chỉ có đang tìm đến Tiểu Tương sau tại có thể được đến đáp án. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, ủy án khủ cuối cùng hai cổn bật bi đặc vòng, 39, khâu cuối cùng hai Hứa Tinh đã thừa nhận sở hữu tất cả lên án, tổng cộng 6 cái nhân mạng, tử hình là tránh không khỏi. Tài 19 tuổi tiểu ni tử, ra tay vậy mà hội ác như vậy, còn nghĩ giá họa cho bằng hữu của mình. Lương Chính Bản một phần hồ sơ đưa cho cục trưởng. Cục trưởng tiếp nhận hồ sơ sau cũng không có mở ra được qua, lặng im một lát sau mới mở miệng, án bên trong đích hung khí còn không có tìm trở về sao? Lương Chính trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, hai mắt hiện ra thần sắc bất an, còn không tìm được, không hỏi qua để không lớn. Vấn đề không lớn có ý tứ là chỉ Hứa Tinh đã nhận tội rồi, có hay không hung khí cũng không có sao, vẫn là chỉ ngươi cho rằng trộm đi hung khí người không biết dùng nó tới giết người. Cục trưởng dùng ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Lương Chính, thứ hai trầm mặc không nói, thật lâu hắn thay đổi khá nhẹ nhõm ngữ khí, "A Chính, tại đây chỉ có hai huynh đệ chúng ta thì có lời nói thẳng. Theo ta được biết, các ngươi hoài nghi trộm đi hung khí người, chính là ngươi cái kia đã mất tích 2 năm bộ hạ cũ thuộc Tường Khê Vọng. Là A Mộ nói cho ngươi." Lương Chính trong mắt thoáng hiện một tia tức giận, bất quá lập tức tiêu biến mất, cũng thì thảo tự nói, "Không, có khả năng, hắn so với ta còn khẩn trương Tiểu Tương sự tình, tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi việc này. Dùng ngươi thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, hoài nghi thuộc hạ của mình là lên làm cấp tối kỵ. Ngươi tiểu không cần hoài nghi thuộc hạ của ngươi rồi, bọn hắn đều đối với ngươi rất trung tâm, bất quá ta cũng có biện pháp của mình." Cục trưởng giảo hoạt cười cười. Lương Chính gật đầu không nói, nhưng nghĩ thầm, còn dám nói với ta dùng người thì không nghi ngờ người, ta tại không tin ngươi không có ở ta chỗ đó xếp vào thân tín. Bất quá, người này rốt cuộc là ai đó? Ngoại trừ A Mộ bên ngoài, những người khác có khả năng. Hai người trầm mặc không nói, đều đang suy đoán đối phương tâm tư, tựa hồ cũng tại hưởng thụ loại huynh đệ này chi gian, không mang theo ác ý lục đục với nhau. Thật lâu, cục trưởng đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, "Tốt rồi, việc này ta tin tưởng ngươi hiểu được xử lý như thế nào, chỉ cần không hề ra cùng loại án mạng, ta tiểu cũng không tiếp qua hỏi. Chúng ta vẫn là nói mặt khác nhất tông bản án a. Hình trinh thám bên kia lại có kỳ quái án muốn chuyển giao cho chúng ta xử lý." Lương Chính trong mắt lóe ra chờ mong hào quang. Cục trưởng mỉm cười nói, "Lần này không phải hình trinh thám có bản án chuyển cấp các ngươi, mà là Lão Hoa vừa muốn với ngươi mượn binh rồi." Lương Chính hơi có vẻ nghi hoặc địa như mày, "Lão Hoa? Cái kia huyện thành nhỏ cái kia đến như vậy hơn kỳ quái vụ án phát sinh a, hắn không phải là vẫn đang hết hy vọng không thôi, còn nghĩ chiêu A Mộ làm con rể a?" "Ha ha, có thể là a." Cục trưởng cười cười, nhưng rất nhanh thu lại dáng tươi cười, "Kỳ thật lần này cũng không phải Lão Hoa muốn với ngươi mượn binh, mà là nữ nhi của hắn Tử Điệp, hắn chỉ là thay con gái cùng ta lấy một cái nhân tình mà thôi. Nói lên cái này quê nữ khả thật có thể làm a, nàng hiện tại điều đến cái khác huyện khu đồn công an đương phó sở trưởng rồi. Bất quá, nàng mới nhậm chức tiểu gặp được nhất tông kỳ quái bản án, cho nên mới phải tìm người hỗ trợ. Nguyên lai là Tử Điệp nha đầu kia, không có vấn đề, ta nghĩ A Mộ sẽ rất cam tâm tình nguyện đi giúp nàng. Tiểu tử thúi này gần đây luôn nghĩ đến Tiểu Tương sự tình, ta cũng muốn tìm một cơ hội nhượng hắn lạnh yên tĩnh một chút." Lương Chính dừng một chút còn nói, "Đúng rồi, đó là tông thế nào bản án, Tử Điệp nha đầu kia từ trước đến nay đều rất hiếu thắng, chắc có lẽ không tùy tiện hướng người khác xin giúp đỡ." Lão Hoa tại điện thoại cũng không có nói tin tưởng, chỉ nói là hắn khuê nữ tiền nhiệm huyện trong vùng có một con mèo mặt yêu quái qua lại, còn gây ra án mạng, tựa như những cái kia hù dọa tiểu hài tử truyền thuyết như vậy. Nếu không phải hắn rất chân thành địa nói với ta việc này, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là hay nói giỡn mà thôi. Cục trưởng đối với cái này tựa hồ cũng bán tín bán nghi. Mặt mèo yêu quái. Lương Chính suy tư một lát sau liền lộ ra hiếu thắng dáng tươi cười, cái này tông bản án nhất định rất có ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, ủy án tỉnh Văn Linh Dị hồ sơ một gia chấn tà bảo kiếm cuốn mật bi đạn phòng chính Văn Linh Dị hồ sơ một gia chấn tà bảo kiếm chấp niệm chi kiếm linh cảm là nguyên tại một sư phụ cùng mẫu cầu nói một sự kiện. Một sư phụ gia tộc tại đời Minh là võ tướng thế gia, gia phong nhanh nhẹn dũng mãnh, nhiều thế hệ tập võ. Hán tiên tổ bởi vì lập nhiều đại công, đạt được một vị vương gia thưởng thức, tương hắn chém sắc như chém bùn bảo kiếm tùy thân ban cho tiên tổ. Từ đó, thanh bảo kiếm này tiểu cả đời truyền cả đời, nhiều thế hệ đều vi một gia truyền chi bảo. Kinh nghiệm mấy đời truyền thừa về sau, thẳng đến Mãn Thanh nhập chủ Trung Nguyên, một gia tiên tổ không muốn vi Mãn Thanh triều đỉnh hiệu lực, liền chủ động buông tha cho con đường làm quan, mở ra tiêu cục, dùng áp tải mà sống. Ngay lúc đó binh khí dùng đao vi chủ, hội sử dụng kiếm cũng không có nhiều người, Mộc gia cũng không ngoại lệ, bởi vậy bảo kiếm đã bị thu ẩn nút đi. Lại đã trải qua mấy lời, Mộc gia ra một danh kiếm thuật cao thủ, bảo kiếm tài có thể lại thấy ánh mặt trời. Nhắc tới cũng kỳ, này kiếm thuật cao mình tiên tổ từ khi mang theo bảo kiếm áp tải bắt đầu, sinh ý tiểu thần kỳ tốt, hơn nữa mỗi chuyến tiêu đều là một đường thuận lợi. Đã tính ngẫu nhiên gặp được chút ít sơn tặc thổ phỉ, cũng có thể đơn giản đánh lui, thậm chí lông tơ không tổn hao gì. Bởi vì tiêu cục sinh ý càng ngày càng tốt, Mộc gia nhất tộc đều cho rằng là đã bị người chết bao che, vì thế cấp bảo kiếm đổ thêm mấy phần mê tín sát thái. Phía sau, Mộc gia hậu nhân mặc kệ cái kia một phòng bị bật rủi, đều đến chủ phòng mời ra bảo kiếm đến tự chỗ ở tọa trấn mấy ngày. Thú vị chính là phương pháp này vạn thử vạn linh, chỉ cần có bảo kiếm tọa trấn cơ bản cũng có thể làm đến tiêu thai giải nạn. Lúc đến dân quốc thời kỳ, bởi vì kinh nghiệm xã hội dung chuyển, Mộc gia nhất tộc phần lớn đều đã thất lạc, mà bảo kiếm tắc thì rơi vào một sư phụ cái này một phòng trong tay. Một sư phụ phụ thân khi còn bé đã từng thấy qua này kiếm, lúc ấy bảo kiếm để lại tại một sư phụ bà cố trong phòng, nghe nói bà cố bệnh nặng cái kia vài năm, chỉ có tại gửi bảo kiếm trong phòng tại sẽ cảm thấy thoải mái một điểm. Theo một sư phụ phụ thân nói, đi vào gửi bảo kiếm gian phòng lúc, sẽ cảm thấy nhiệt độ rõ ràng so địa phương khác thấp, có loại hàn khí bức người cảm giác. 195 năm, chính phủ là thực hiện cản anh siêu Mỹ mà khai triển mở rộng đại luyện thép vận động, dân gian có thể sử dụng tại luyện thép kim loại cơ bản đều bị hội đoạt lại đi, dùng luyện chế những cái kia cầu lượng không cầu chất phế thép. Một sư phụ ra bởi vì không đành lòng bảo kiếm bị hủy, đành phải tương bảo kiếm tặng cho cấp một vị căn hồng miêu chính quân gia đình liệt sĩ đệ tử, dùng cầu bảo kiếm có thể khỏi bị hủy bận rủi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, ủy án xuyên 11 miêu kiểm bà chỉnh văn lời dẫn một cồn vật bi đạn phòng chính văn lời dẫn một trong bắt bầu trời đêm, vân đạm phong thanh, ánh trăng đặc biệt sáng ngời. Không giờ xem sáng tỏ minh nguyện xuống, là một đầu yên lặng tiểu nông thôn, tên là Thiên Vân thôn. Tại đây đêm khuya thanh vắng thời điểm, trong thôn tất cả gia tất cả hộ đều đã đóng cửa nghỉ ngơi, duy chỉ có tứ bà phòng ở nhưng chiếu ra mở nhạt ánh sáng. Tứ bà gian phòng này cũ nát tiểu phòng ở, đã thật lâu cũng không có thử qua náo nhiệt như vậy rồi, tối thiểu nhất tại hàng xóm trong ấn tượng, gần 10 năm cũng chưa thử qua. Một đêm này, tứ bà cần phải sẽ cảm thấy thật cao hứng, nàng khi còn sống thích nhất đúng là náo nhiệt. Nhưng mà, ưa thích náo nhiệt lão nhân giờ phút này lại chỉ có thể yên tĩnh địa nằm ở nhỏ hẹp trong phòng, nằm ở nương theo nàng đi qua hơn nửa đời người tầm bán gỗ giường. Nàng dán mua mà khô quắc khuôn mặt, tại xuyên thấu cửa sổ chiếu nhập ánh trăng làm nổi bật phía dưới, lộ ra thập phần yên ổn, nhưng yên ổn trong lại mang có vài phần quỷ bí. Mệt nhọc đích nhân sinh cuộc sống trải qua đã đi đến cuối cùng, buông lòng thời khắc rốt cục đều phủ xuống. Bên ngoài gian phòng là chưa đủ 20 bình phương phòng, ở chỗ này có tứ bà đã lâu náo nhiệt, nàng năm đứa con gái có 4 cái đều ở đây lý. Nàng đã có thời gian rất lâu không có theo chân bọn họ đã gặp mặt, tuy nhiên tại 4 người này chính giữa có 3 cái sẽ ngủ ở bản thôn, nhưng ngày thường vẫn là khó được gặp một mặt. Một lần gặp mặt là ở Tết âm lịch, bọn hắn chỉ là làm bộ dáng tựa hồ quá lai lẹn một vòng đã đi. Cho nên, bọn hắn lần này đã đến, tứ bà nhất định sẽ thật cao hứng. Bất quá, đây chỉ là các bạn hàng xóm suy đoán mà thôi, giờ phút này ai cũng không biết tứ bà trong lòng nghĩ cái gì, bởi vì nàng vào hôm nay cũng sớm đã ly khai nhân thế. Dựa theo Thiên Vấn thôn tục lệ, người chết qua đời không thể lập tức hạ táng, mà là thiết yếu trong nhà ngừng thi 3 ngày sau tài có thể liễm chôn cất. Cái này tại trong 3 ngày, nhi nữ phải chẳng phân biệt được ngày đêm điệu túc trực bên linh cứu, vừa là tỏ vẻ hiếu tâm, hai để phòng dừng lại có linh tính động vật tiếp cận thi thể, làm cho xác chết bùng dậy. Tứ bà nhi nữ tại nàng khi còn sống tuy nhiên cũng bất hiếu thuận, nhưng ở hắn sau khi chết có một số việc vẫn phải là làm, bằng không thì ngoại nhân hội nói xấu. Những người khác có lẽ không có gì vấn đề gì, bất quá lao đại cao cường cùng lao tam cao hiền theo thứ tự là bản thôn thôn trưởng cùng giáo sư, tuy nhiên bọn hắn ngày thường đối với tứ bà không thật sớm đã là tin vỉa hè sự tình, nhưng Ninh làm người biết, mặc làm người cách nhìn, mặt tiền của cửa hàng công phu vẫn phải là làm được đủ. Nhất là Cao Cường, hắn còn muốn tiếp tục làm thôn trưởng, đương nhiên phải tại thôn dân trước mặt dựng nên một cái chính diện hiếu tử hình tượng, tựa như hắn mỗi lần nói chuyện đều đại đám chính mình trong sạch hóa bộ máy chính trị tuân theo luật pháp đồng đạo. Nhưng mà, tuyệt đại bộ phận mọi người là nói một đàng làm một nẻo, tuy nhiên bọn hắn tại mẫu thân sau khi chết đều tại trước tiên chạy đến, tuy nhiên ban ngày ở trước mặt người ngoài bọn hắn tận lực biểu hiện ra hiếu tử hiền tôn một mặt. Nhưng ở cái này đêm khuya thanh vắng thời điểm, không có một cái nào người ngoài ở tại thời điểm, bọn hắn dần dần cởi rối trá ngụy trang, khôi phục vốn là xấu xí bản tính. Chúng ta bây giờ vừa vặn 4 người, muốn hay không trả sát vài thanh mặt trượng. Trước hết nhất kềm nén không được chính là nhị tỷ Cao Hảo, ngày thường mỗi ngày đều có tại tứ phương nội thành chém giết là nàng, hôm nay cả ngày đều không có chạm qua mặt trượng, sớm đã ngứa tay khó lại. Ân, tốt. Đi nhà của ngươi chuyển trương mặt trượng bản quá lai, tại đây liền tivi cũng không có, nhàm chán chết rồi. Lao Tam, ngươi cũng đi qua hỗ trợ. Cao Cường đối với đệ đệ mình nói chuyện tựa như ngày thường hướng phía dưới thuộc ra lệnh như vậy, hoàn toàn không sẽ để ý người khác có nguyện ý hay không. Lão Tam Cao Hiền trong nội tâm tuy nhiên rất có vi ngôn, nhưng mình giáo sư công tác là ở đối phương an bài hạ có được, ngày thường cũng thường xuyên được tìm vị này đường thôn trưởng ca ca hỗ trợ, cho nên chỉ có thể nén lớn giận. Lão tứ Cao Tài đối xử lạnh nhạt đối đai trước mắt một màn, khóe miệng hơi hơi ngẩng đầu. May mắn, năm đó hắn không có giống Lão Tam như vậy bất ức, đại tại nơi này cậu không xuất thì địa phương quỷ quái, bằng không hiện tại cũng phải như Lão Tam như vậy, phải đối với Lão đại cũng đúng. Tuy nhiên ở bên ngoài dốc sức làm nhượng hắn ăn hết không ít đau khổ, nhưng trông thấy Lão Tam cái kia nô tài tường, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá đấy. Tối thiểu nhất đối với lão đại vô lý yêu cầu hắn dám nói không, mà không phải như lão tam như vậy chỉ biết túi đầu không nói. Cao Hảo chỗ ở cùng ở đây cách xa nhau không xa, không đầy một lát nàng tiểu cùng lao tam bả mặt trược cùng mặt trược bàn đưa đến rồi, trà sát mặt trược thanh âm tùy theo tại yên lặng tiểu nông thôn nội vang lên. Một tường chi cách trong phòng, tại ở mỹ mặt trược âm thanh trong, tứ bà như trước yên tĩnh địa nằm ở giường, ánh trăng xuyên thấu cửa sổ rơi tại nàng an tường khuôn mặt đặc biệt quý bí. Một cái thần bí mà ưu nhã bóng đen đột nhiên xuất hiện tại cửa sổ, đó là một cái thật nhỏ bóng đen, nó chủ nhân là một cái toàn thân bộ lông đen như mực dịch, cùng nó khó phân ta và ngươi hắc miêu, một cái tản ra tà ác khí tức hắc miêu. Trong phòng chỉ có tứ bà yên tĩnh địa nằm ở giường, trong thính đường bốn người chính tại tứ phương nội thành chém giết, không có chút nào chú ý tới trong phòng động tĩnh. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không thèm để ý trong phòng hội chuyện gì phát sinh. Hắc miêu đứng tại bệ cửa sổ, yên lặng ngưng mắt nhìn trong phòng hết thảy. Thật lâu, nó xác định tại trong gian phòng đó không gặp được nguy hiểm chi hậu, lợi dụng ưu nhã tư thái theo cửa sổ nhảy đến giường, lại từ cho địa leo đến tứ bà thân, đứng tại nàng trước ngực lặng lặng yên dừng ở nàng dán mua gương mặt. Dưới ánh trăng hắc miêu, phản phất lộ ra quỷ bí dáng tươi cười, tựa như một cái bắt được con mồi thợ săn. Trong thính đường bốn người còn đang tứ phương nội thành chém giết, bọn hắn đối với trong phòng phát sinh hết thảy hồn nhiên không biết, thẳng đến ngoài phòng truyền đến nhất thanh bén nhọn kêu sợ hãi, đáng sợ ác mộng liền kéo ra mở màn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, quỷ án tình văn lời dẫn 2 cuốn mật bi đạn phòng chính văn lời dẫn 2 đêm nay, tứ bà đầu thất. Theo Tây Tạng độ vong trải qua chứa đựng, người sau khi chết thứ 7 dạng, hắn linh hồn sẽ quay lại ra trang thăm hỏi thân. Tại tứ bà tiểu trong phòng, trong thính đường, nàng bốn gã nhi nữ đều khoác trên vai ma để tang, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. 7 ngày trước, bọn hắn còn ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, đại thế tứ phương thành, nhưng hiện tại thái độ khác thường, an nói có ý tứ. Bốn người đồng đều giữ im lặng, yên lặng địa ngồi, phảng phất đều có tâm sự. Tứ bà ngoại tôn nữ phỉ phỉ một mình ngồi xổm ở ngoài cửa, bà hương đến tiền âm phủ đầu nhập trong chậu than thiêu, đương nàng chuẩn bị đem một trương minh tệ để vào chậu than lúc, một giọt bóng ánh nước mắt xẹt qua nàng trắng non khuôn mặt, nhỏ tại minh tệ chi cơ hồ mỗi một trương minh tệ đều có dính nước mắt của nàng. Động tác của nàng thập phần chậm chạp, nhưng lại rất chân thành, rất cẩn thận, tận lực sử mỗi một trương minh tệ đều hoàn toàn hóa thành cho tẫn, phảng phất mỗi lần minh tệ đều phụ nâng nàng đối ngoại bà tưởng niệm. Trong thính đường bốn người cả dạ đều trầm mặc không nói, thẳng đến nửa đêm thời gian rốt cục có người đánh vỡ trầm mặc. Nhất mở miệng trước chính là lão tam Cao Hiền, hắn cả dạ đều tâm thần bất định bất an, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn muốn cũng không muốn mở miệng, nhưng trầm mặc mang đến yên tĩnh khiến cho hắn cảm thấy một phần khó nói lên lời sợ hãi, hắn muốn cho đại gia trò chuyện, cho nên mới mở miệng trước, "Cái kia, các ngươi nói, mẹ đêm nay hội trở về sao?" Nhưng mà, hắn tựa hồ cũng không sợ trường tại ăn nói, mới mở miệng ba người khác Mã Tiểu nhìn xem hắn, riêng phần mình mắt thần đô rất phức tạp, có sợ hãi, có phẫn nộ, còn mơ hồ có chứa bất an. Bất quá, bọn hắn cũng không có nhận lời nói, tựa như căn bản không có người nói chuyện nhiều đồng dạng, trong tính đường lần nữa hồi phục yên tĩnh, đại gia lại lần nữa hồi phục trầm mặc. Bình tĩnh hồ nước tại nhấc lên rung động chi hậu, rất nhanh sẽ hồi phục bình tĩnh. Nhưng có ai từng muốn qua, bình tĩnh chỉ là hồ nước mặt ngoài, mà đáy hồ có lẽ mạch nước ngầm mãnh liệt. Lão đại Cao Cường một mực đang hút thuốc lá, tại Lao Tam mở miệng trước, hắn dưới chân đã có vượt qua 20 tàn thuốc. Giờ phút này hắn nhưng đang hút thuốc lá, mặt ngoài cùng vừa tại không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là kẹp ở hai ngón tay ở giữa thuốc lá đã nhanh thiêu đốt đến cuối cùng, hắn lại một chút cũng không có phát giác. Úc. Cao Cường kinh kêu một tiếng, hai ngón tay dàn chuyển đến nóng rực đau đớn khiến cho hắn lập tức thuốc lá đầu vứt bỏ. Ba người khác đều bị hắn kêu sợ hãi lại càng hoảng sợ, như chim sợ cảnh cong giống như hướng hắn quăng đến ánh mắt kinh ngạc. Hắn rất là xấu hổ, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhanh chóng lại điểm một điếu thuốc dùng che giấu nội tâm quặn bách. Trầm mặc, thật lâu trầm mặc, như chết tịch giống như trầm mặc. Cao Hiền thật sự nhẫn nhịn không được phần này đáng sợ trầm mặc, cho nên hắn lại lần nữa phục đề tài mới vừa rồi, "Các ngươi nói, mẹ đêm nay hội trở về sao?" "Lão Tam, ngươi câm miệng cho ta." Cao Cường thẹn quá hóa giận giống như giống to, tại đây yên tĩnh trong đêm khuya như là sấm sét. Cao Hiền lập tức rụt thân thể, vẻ sợ hãi tận bể ngoài tại nhan. "Mẹ nếu trở về, không thật là tốt sao?" Lão tứ Cao Tài rút ra hai điếu thuốc, rút ra một căn cấp tam ca, một căn khác chính mình điểm, lại dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem đại ca, ung dung địa nhổ ra sương mù. "Ngươi muốn nói cái gì?" Cao Cường đối với tứ đệ trợn mắt nhìn. Cao Tài khinh thường địa cười lạnh, khít một ngụm khói mới mở miệng, "Mẹ mấy năm này mặc dù có điểm mơ hồ, nhưng ai đối với nàng tốt, ai đối với nàng không tốt, nàng vẫn là biết rõ. Con mẹ mày câm miệng cho ta." Cao Cường trợn mắt tròn xoe, đứng lên cầm trong tay thuốc lá dùng sức nhét vào dưới chân, hung dữ địa đối với tứ đệ nói, "Ngươi một năm cũng không trở lại một chuyến, còn dám nói ta đối với mẹ không tốt. Muốn nói bất hiếu, ngươi cùng ngũ muội mới được là tối bất hiếu." Cao Tài cũng đứng đến sông đại ca gào thét, "Ta cùng ngũ muội đi ra bên ngoài là vì sinh kế, cái kia như ngươi, tiêu hết cha tiền mua cái quan trở về đường, xì xì nhuận nhuận địa đường ngươi thôn trưởng, chúng ta ở bên ngoài đã ăn bao nhiêu đau khổ ngươi biết không? Nếu là có điều kiện, ai không muốn mỗi ngày trở về xem mẹ? Đừng nói được dễ nghe như vậy, nếu không phải vì vườn cây vải lý đồ vật, ngươi Tài sẽ không lao đại chạy xa trở về." Nhị tỷ Cao Hảo một câu bên trong đích, Cao Tài sắc mặt lập tức trầm xuống. Hai huynh đệ người tiếp tục cãi lộn, Cao Hảo thỉnh thoảng thay đại ca nói chuyện, Sử Tứ đệ mặt đỏ tới mang tai. Lao Tam Cao Hiền tắc thì trầm mặc không nói, bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến, hắn chỉ là muốn có thể nghe thấy chút ít thanh âm, Sử chính mình sẽ không bởi vì cùng yên tĩnh mà cảm thấy sợ hãi. Hắn bắt tay thuốc lá điểm, khoan thai địa hưởng thụ phần này cãi lộn bên trong đích yên lặng, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống cửa sổ, lập tức lên tiếng hét lên, "Mẹ, mẹ thật sự hồi đến rồi." Ánh mắt của mọi người cùng nhau căng hướng cửa sổ, ngoài cửa sổ có một cái giàn mua nữ tính thân ảnh, tại mông lung ánh trăng làm nổi bật xuống, thất thần dưới tóc dĩ nhiên là một trương nửa người nửa mèo đáng sợ gương mặt. Sợ hãi kêu sợ hãi tại trong thính đường vang lên, ngoài cửa sổ quái vật lộ ra quỷ bí dáng tươi cười, lập tức tan biến tại trong bóng đêm. "Ra, ra đi xem." Cao Cường vừa rồi cùng tứ đệ cãi lộn lúc khí thế biến mất, mà chuyển biến thành chính là khiếp nhược. Cao Tài không có trả lời, hắn tức giận đã tại lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chậm rãi ngồi xuống, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Cao Hảo cùng Cao Hiền cũng đồng dạng, ngồi ở ghế một lời không nói. Gặp tất cả mọi người không có phản ứng, Cao Cường cũng tựu không nói thêm gì nữa. Trong thính đường lần nữa khôi phục trầm mặc, tĩnh mịch giống như trầm mặc, tràn ngập sợ hãi trầm mặc. Ngoài cửa, Phỉ Phỉ còn đang vi bà ngoại đốt minh tệ, đối với trong phòng phát sinh hết thảy mắt điếc ai ngờ. Ngày mai, một cô nam tính thi thể bị phát hiện nằm lăn tại vườn cây vải bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, âm trầm lầu sắc hỏng, thượng, từ mẫu trong tay tuyến, du tử thân ý lìa lâm hành dày đặc câu, ý sợ chậm chạp uy. Ai nói tất cỏ tâm, báo được 3 tháng mùa xuân uy. Ai cũng khoái du tử ngâm tại biểu đạt tình thương của mẹ vĩ đại đồng thời, cũng nói rõ hiếu đạo tầm quan trọng. Đạo gia, nho gia đẳng truyền thống tư tưởng đều hiếu vi thủy, có đạo là trăm thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi nguyên, muốn trở thành một tên đỉnh thiên lập địa người, đầu tiên muốn làm đến đúng là hiếu thuận cha mẹ. Lúc đến ngày hôm nay, hiếu đạo tựa như khác lao tổ tông lưu lại của quý đồng dạng, dần dần đã bị người vứt bỏ, thậm chí bị nhìn tới vi lạc đơn vị, quá hạn. Mặc dù có không ít người mặt ngoài đối với cha mẹ rất hiếu thuận, nhưng thực tế chẳng qua là làm cấp ngoại nhân xem mà thôi, chính thức hiếu thuận cha mẹ người, tại hiện tại đầu năm nay quả thực là phượng mao lân rác. Vị nhân mộ thân vũ là một tên cảnh sát hình sự, một tên thần bí cảnh sát hình sự, hoặc là nói là một tên chuyên môn điều tra thần bí sự kiện cảnh sát hình sự. Ta chỗ lệ thuộc quỷ án tổ, danh nghĩa là hình trinh thám cục hạt ở dưới tạm thời tiểu tổ, nhưng thực tế ta tổ không cần nghe theo hình trinh thám cục mệnh lệnh. Bởi vì ta tổ là do cục trưởng tự mình bổ nhiệm, sở hữu tất cả xử lý vụ án chỉ cần trực tiếp hướng cục trưởng giao đái. Lúc này đây ta phải xử lý chính là một cái về hiếu đạo vụ án, đang chuẩn bị hướng đại gia giảng thuật tình tiết vụ án từ đầu đến cuối lúc, ta nhiều ít cũng có chút chột dạ. Bởi vì công tác quan hệ, đã ta có một đoạn rất dài thời gian chưa có về nhà nhìn cha mẹ. Từ từ tây nghiêng, tà dương như máu. Có thể xem thấy vậy xinh đẹp mặt trời lặn, vốn nên là một kiện thích trí sự tình, nhưng là bây giờ ta thật sự thích trí không đứng dậy, bởi vì ta chính điều khiển lấy một chiếc xe thân ấn có công an hai chữ HM, tại cao tốc công lộ dùng vượt qua 120 km vận tốc bao tác. Lần này là ta gia nhập quỷ án tổ chi hậu lần thứ 2 đi công tác, tuy nhiên hai lần đi công tác chỗ mục đích bất đồng, nhưng tính chất nhưng lại thập phần tương tự, đều là bị là lao đại bắn đi. Muốn đem chuyện này nói rõ ràng, được theo buổi trưa bắt đầu. Có nghĩ là muốn phóng thích vài ngày nghỉ ngơi một chút. Lão đại đột nhiên bả ta gọi vào phòng làm việc của hắn, như cái trồn tựa như hỏi ta. Từ khi bị hắn trộm tới quỷ án tổ chi hậu, ta cũng chỉ nghỉ ngơi qua một lần, hơn nữa cái này cái gọi là nghỉ ngơi kỳ thật chỉ là để cho ta đi xa xôi vùng núi điều tra bản án mà thôi. Bất quá, cái này cũng đã là 3 tháng trước sự tình rồi. Cho nên, đương hắn lách vào làm ra một bộ trồn cấp gà chúc tết bộ dáng nói với ta những lời này lúc, lông của ta lỗ cũng dựng thẳng đi lên, vô lực mà hỏi thăm, lần này lại muốn bả ta bán đã đi đến đâu. Cái kia song như hồ ly mắt nhỏ quay tròn địa chuyển động, giảo hoạt nói, đừng nói được khó nghe như vậy, ta như thế nào sẽ đem ngươi bán đi đây này. Lúc này khả là của ngươi tình nhân cũ cùng ta yếu nhân, ta đương nhiên phải giúp người hoàn thành ước vọng rồi. Cái gì tình nhân cũ a, ta vậy mới không tin tiểu na có thể sai xử ngươi. Ta mắt trắng không còn chút máu. Hắn vẻ mặt cười xấu xa địa xem phía trước, ta cũng không tin ngươi chỉ có tiểu na cái này tình nhân cũ. Cái này lão hồ ly không biết lại muốn buồng nghịch hoa chiêu gì rồi, tuy nhiên ta cũng không ít nữ tính quan hệ không tệ, nhưng chính thức nói qua yêu đương cũng chỉ có tiểu na, ngoại trừ nàng bên ngoài còn cái kia đến tình nhân cũ lâu này. Hắn rõ ràng là nghĩ nói móc ta, cho nên ta cũng lười giống như hắn rong dài, trực tiếp hỏi, chớ cùng ta ra vẻ, có chuyện tiểu nói thẳng ra, dù sao ta cũng trốn không thoát ngươi ngũ chỉ sơn. Hắn như không có việc gì nói, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp, chỉ là lao hoa khuê nữ ra điểm tình huống, nghĩ ngươi đi qua hỗ trợ nhất hạ. Cái gì? Từ điệp xảy ra chạm muốn gì rồi hả? Ta hai tay án lấy cái bàn đứng lên, lo lắng hỏi. Chuyện nhỏ mà thôi, ngươi nếu không muốn, không đi cũng không có sao. Dù sao gần đây bản án rất hơn, chúng ta cũng bận không qua nổi. Hắn tiện tay cầm lấy một phần hồ sơ đọc qua, bày làm ra một bộ xa cách bộ dáng. Cái này lão hồ ly thật sự sắp thành tinh rồi, chỉ là dăm ba câu đã có thể đảo khách thành chủ rồi. Ta chỉ tốt vẻ mặt ôn hòa hỏi, lão đại, từ điệp rốt cuộc xảy ra tình huống gì rồi hả? Hắn xem phía trước mỉm cười, hợp hồ sơ mới mở miệng, cái này quê nữ khả bổn sự, hiện tại đã là Hương Dương huyện đồn công an phó sở trưởng, bất quá nàng mới quan đảm nhiệm tiểu đụng nhất tông khó giải quyết bản án. Kỹ càng tình huống ta không phải quá rõ ràng, chỉ biết là nàng quản hạt địa phương xuất hiện một con mèo mặt yêu quái, nhưng lại làm ra nhân mạng. Ta nghi hoặc hỏi, cái gì mặt mèo yêu quái a, là một đầu biến dị đại mèo sao? Hắn thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói, nghe nói là một cái lao bà biến thành yêu quái, mặt mèo hình người, tình huống cụ thể ta không phải rất rõ ràng. Mặt mèo hình người. Ta đột nhiên nhớ tới bờ dạ đưa ca kịch mèo, nhưng này mèo cũng không phải là kia mèo, tối thiểu ca kịch lý biểu diễn người sẽ không làm ra nhân mạng. Biệt suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi tình nhân cũ vẫn còn chờ ngươi đây này. Lão đại dứt lời sẽ đem ta đuổi ra ngoài cửa. Chăn chăn tựa hồ nghe gặp lão đại cuối cùng nói lời, ta phát hiện nàng dùng ánh mắt khác thường xem phía trước ly khai quỷ án tổ. Đã có lần đích kinh nghiệm, lúc này ta khả tìm đến một cô trang bị vệ tinh hướng dẫn xe cảnh sát bỏ ra trên lệnh, cho nên cũng không có tại lộ lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng là mục đích lần này địa so thứ yếu xa, cuối cùng nhất ta vẫn không thể nào đuổi trước lúc trời tối đến. Bả xe cảnh sát ra cao tốc công lộ lúc, đã là muộn đã hơn 7 giờ, vốn định tại ven đường tùy tiện tìm tiệm cơm tế tự ngũ tạm miếu. Nhưng mà, Tại đây so sánh ta trong tưởng tượng còn muốn vắng vẻ nhiều lắm, công hai bên đường cửa hàng thiếu được cơ hồ đã đến vượng mao lân rắc tình trạng, hơn nữa tuyệt đại bộ phận cũng đã đóng cửa, đi rồi một đoạn không ngắn lộ trình cũng không có một cái nào có thể nhét đầy cái bao tử địa phương. Cho nên, ta tiểu dứt khoát dẫm tận chân ga, ý định trước tìm được tử điệp nói sau. Căn cứ vệ tinh địa đồ biểu hiện, theo cao tốc công lộ lối ra đến Hương Dương huyện đồn công an đại khái tiểu là 1 giờ tả hữu đường xe, nhưng thực tế ta lại bỏ ra hơn 2 giờ tải có thể đến tới. Nguyên nhân cũng không phải là ta tại trên đường lạc đường, mà là tình hình giao thông so với ta trong tưởng tượng muốn sai. Chạy nhanh ra cao tốc công lộ sau đại bộ phận đoạn đường đều là bùn đường, chẳng những gặp gành khó đi, hơn nữa tình lình còn sẽ có khối tảng đá lớn đầu tại giữa lộ, điểm chết người nhất chính là tại đến nội thành trước, ta ngay cả một chiếc đèn đường cũng không phát hiện, không có ở nửa đường lật xe đã tính toán ta đọc thuộc lòng điều khiển sổ tay. Đến nội thành sau tình huống cũng không có thể tốt tới đó, tuy nhiên lộ bị ảnh cũng không có một cái, nhưng xe của ta nhanh chóng cũng chưa từng vượt qua 60 km. Thật vất vả mới đến đồn công an trước cửa, vốn định nhượng phòng trực ban đồng nghiệp mở cho ta môn, thế nhưng mà xoa bóp vài cái loa cũng không thấy có người đi tới, đành phải xuống xe trước khi đi xem xét. Phòng trực ban đèn sáng rỡ, nhưng là lý nhưng không ai. Lao Thiên A, trách nhiệm đồng nghiệp sẽ không phải chạy đi mò cá. Nếu lúc này thời điểm có người đến báo án thế nào xử lý? Trong phòng trực ban không có người, ta chỉ dường như mình mời đến chính mình rồi. Đại môn chỉ là tùy tiện giấu, cũng không có khóa, vì vậy ta sẽ đem đại môn đẩy ra, sau đó đem xe cảnh sát lái vào trong đại viện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, âm trầm lầu sắp hỏng, hạ, đồn công an ký túc xá là một tòa cũ nát 2 tầng kiến trúc, tường ngoài có nhiều chỗ bong ra từ mảng, xem ra cần phải có 40-50 năm lịch sử rồi, nếu không phải trông thấy cửa ra vào viết Hưng Dương huyện đồn công an chữ, ta còn tưởng rằng một tòa đãi hủy đi lầu sắp hỏng. Ta nghĩ, từ điệp đại khái là bị điều đến một cái nghèo khó huyện rồi. Ta đứng ở nơi này tòa nhà lầu sắp hỏng một loại ký túc xá trước, lấy điện thoại cầm tay ra gọi từ điệp điện thoại, ống nghe truyền ra một thanh băng lạnh nữ tính thanh âm, ngài cho gọi người sử dụng máy đã đóng. Thực là Úc Lậu Thiên Phùng Liên Dạ Vũ, ý nói họa vô đơn chí, hai họa đến dồn dập dập tờ, nàng sao có thể ở thời điểm này điện thoại tắt đi, ta còn không có ăn cơm chiều đây này. Ta ở chỗ này nhân sinh lộ không quen, hơn nữa tại đây đừng nói là khách sạn, tiêu liền bình thường buôn bán nhà hàng nhỏ cũng có thể không phát hiện một gian, đêm nay bảo ta như thế nào qua. Ta cũng không muốn đói bụng tại trong xe ngốc một đêm, vì vậy liền ý định tiến ký túc xá nhìn xem có người hay không. Ký túc xá lầu 1 tuy nhiên cảnh tối lửa tắt đèn, nhưng lầu 2 hắn một người trong cửa sổ có ngọn đèn chiếu ra, cần phải còn có người ở bên trong. Thế nhưng mà, ta đứng cái kia dưới cửa sổ kêu vài tiếng cũng không có ai đáp lại. Cửa sổ lạc quan, ta nghĩ đã tính bên trong có người cũng không có thể nghe thấy. Xem ra được không tỉnh tự tiến vào. Cùng đại môn đồng dạng, ký túc xá môn chỉ là khép, cũng không có khóa, khẽ đẩy nhất hạ liền mở ra. Môn trục chuyển động lúc phát ra chói tai két. Thanh âm nhượng trong nội tâm của ta ẩn ẩn cảm thấy bất an. Tuy nhiên lúc này còn chưa tới 10 điểm, nhưng tại đây lại như nửa đêm nghĩa địa giống như yên tĩnh, hơn nữa phụ cận đều cảnh tối lửa tắt đèn, nhượng người có một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Tại thành thị lý coi như là nửa đêm thời gian cũng sẽ không biết như thế yên tĩnh cùng hắc ám. Mượn nhờ mông lung ánh trăng, ta chỉ có thể nhìn rõ sở ký túc xá bên ngoài đích sự vật, vào cửa một khắc này giống như bước vào một cái thế giới khác, một cái không ánh sáng tồn tại hắc ám thế giới. Ánh mắt của ta phảng phất lập tức bù mất, trước mắt ngoại trừ màu đen tiểu không còn có khác phân biệt sắc. Ta không có vội vã lầu 2, bởi vì ta căn bản nhìn không tới đường, cho nên ta nghĩ trước đứng một hồi, nhượng hai mắt thích ứng hắc ám. Một lát chi hậu, ánh mắt của ta bắt đầu thích ứng cái này hắc ám thế giới, bất quá tầm mắt vẫn là thập phần có hạn. Nhà này có vài thập niên lịch sử kiến trúc xếp đặt thiết kế được thật sự không được tốt lắm, chẳng những cửa sổ không nhiều lắm, hơn nữa đều rất nhỏ, dựa vào theo cửa sổ thấu vào mông lung ánh trăng, ta có thể không trượt chân cũng đã rất không tồi. Nhà này ký túc xá tuy nhiên thập phần cũ nát, nhưng diện tích cũng không ít, tối thiểu nhất tại ta mục có thể bằng trong phạm vi cũng không có trông thấy đi thông lầu 2 thang lầu. Trong ấn tượng, trong xe cảnh sát cũng không có đèn tin các loại chiếu sáng công cụ, may mắn ta gần đây thay đổi đài mang chụp ảnh đèn điện thoại, tuy nhiên chiếu sáng phạm vi tương đương có hạn, nhưng là có chút ít còn hơn không. Mượn nhờ chụp ảnh đèn phát ra trắng bệnh ánh sáng, ta đi vào gian phòng này thò tay khó gặp năm ngón tay lầu sắp hỏng, cảm giác kia tựa như đi vào quỷ ốc đồng dạng. Không biết là có hay không tâm lý tác dụng, ta cảm thấy tại đây nhiệt độ so bên ngoài muốn thấp rất nhiều, nhưng lại có loại lưng lạnh cả người cảm giác. Muốn đem đèn điện mở ra, nhưng tìm một hồi cũng không có phát hiện chốt mở tại nơi đó. Cùng hắn tiếp tục lãng phí thời gian tìm kiếm, còn không bằng sờ soạn tiến tới. Bên ngoài sảnh rộng rãi mà vắng vẻ, cơ hồ mỗi lần đi một bước đều có thể nghe thấy hồi âm, tựa như có người đi theo đằng sau ta tựa như, nhượng người cảm thấy bất an. Rất qua dễ dàng tài xuyên qua bên ngoài sảnh, mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng lại như nói qua thật lâu tựa như. Chẳng biết lúc nào toát ra một thân mồ hôi lạnh, một cổ quái phong theo cửa sổ thổi tới, biết vậy nên một hồi lạnh lẽo cảm giác. Bên ngoài sảnh cuối cùng có một đạo cửa gỗ, mở ra đạo này cũ nát cửa gỗ lúc, nhượng người bất an két. Âm thanh lại vang lên nữa. Vừa rồi mở ra bên ngoài một lúc, loại này két. Âm thanh cũng đã để cho ta có loại hàm răng như nhún ra cảm giác, hiện tại càng là sờn hết cả gai úc. Chói tai két. Âm thanh tại hắc ám mà vắng vẻ trong không gian quanh quẩn, giống như tại địa ngục thâm viên nhận hết tàn khốc tra tấn oan hồn tại diễn dị, nhượng người toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng lên đến. Phía sau cửa là một cái văn phòng, tại đây cửa sổ so bên ngoài sảnh càng thiếu, ánh sáng càng thêm lờ mờ, ta chỉ có thể bị lấy một chương lại một chương cổ xưa trước bàn làm việc tiến. Sắp đi đến văn phòng cuối cùng lúc, đáy lòng đột nhiên phát lên dùng cả mình, không khỏi toàn thân run rẩy nhất hạ. Ta cảm thấy được có người chằm chằm vào ta. Đối phương ngay tại ta thân bên cạnh không xa địa phương, ẩn nút tại trong bóng tối. Ta lấy tay cơ chiếu sáng, hy vọng có thể nhìn rõ ràng đối phương là người nào, không nhìn còn khá, xem xét tiểu cơ hội liền tóc cũng dựng thẳng lên đến. Bởi vì đối phương cùng ta khoảng cách có chút xa, chụp ảnh đèn trắng bệnh ánh sáng cũng không có thể cho ta xem tinh tưởng tướng mạo của hắn, chỉ nhìn thấy một trường tái nhợt sắc mặt. Người là ai? Có lẽ ta thật sự bị sợ trắng váng, vậy mà hội nói lời như vậy. Những lời này hẳn là do đối phương trước tiên là nói về, dù sao ta là từ bên ngoài đến khách không mời mà đến. Đối phương y nguyên ngây người lấy, chẳng những không có đáp lời, thậm chí không có đem mặt quay tới nhìn thẳng vào ta, phản phất căn bản không nghe thấy ta mà nói. Đây càng để cho ta cảm thấy sợ hãi. Ta bắt đầu cảm giác mình có phải hay không tìm nhầm địa phương, tại đây căn bản không phải đồn công an, hoặc là nói là một gian sớm đã hoang phế đồn công an. Nói như vậy, ở chỗ này xuất hiện người, rất có thể là được. Ta không dám còn muốn như xuống dưới, nhắc tới dũng khí đi về phía trước, ý đồ nhìn rõ ràng đối phương là cái gì người. Nhưng mà, ta vừa đi lên phía trước hai bước tiểu cảm thấy dưới chân vừa trận, cả người đi phía trước đánh tới, nào vào đối thoại thân. Hắn gian tưởng mà đứng, cho nên ta không có đem hắn bổ nhào, ngược lại tại vách tường phản tác dụng lực xuống, bị hắn trái lại bả ta bổ nhào rồi. Thân hình của hắn tuy nhiên không tính mập mạp, nhưng lại dị thường sâu nặng, đoán chừng vượt qua 300 cân, đặt ở ta thân một khắc này cơ hồ đem ta xương sườn cũng cắn gãy. Ta bị hắn ép tới thở không nổi, đội vàng kêu lên, ngươi mau đưa ta đẻ chết rồi. Nhưng mà, đối mặt ta rên rỉ giống như kêu thảm thiết, hắn vậy mà thở ơ, thậm chí động liên tục nhất hạ sẽ không có, giống như thi thể một loại gắt gao đặt ở ta thân. Ta thò tay đẩy ra hắn, phát giác thân thể của hắn chẳng những cứng ngắc, nhưng lại lạnh giống như khối băng đồng dạng. Sợ hãi lần nữa bao phủ tại ta thân, không biết từ nơi ấy dũng mãnh tiến ra khí lực, sử ta có thể lập tức đem hắn đẩy ra, lập tức liền lăn mấy vòng, thẳng đến đụng phải một cái bàn làm việc mới dừng lại đến. Cô Vít đứng lên trốn đến phía sau bàn làm việc, trong lòng của ta tài hơi chút bình tĩnh một điểm, nhưng trái tim vẫn là nhảy qua không ngừng. Một cái trung đẳng dáng người người trưởng thành, thể trọng không có khả năng có vượt qua 300 cân, hơn nữa thân thể của hắn còn như khối băng đồng dạng lạnh. Trong óc lập tức thoáng hiện vô số giả thiết, nhưng chỉ có một ý niệm trong đầu chiếm giữ tại trong óc lái đi không được cương thi. Ta sẽ không xui xẻo như vậy, thực đến gặp được trong truyền thuyết cương thi rồi hả? Trong lòng sợ hãi bèn bèn tăng nhiều, nghĩ thăm dò đi ra ngoài nhìn rõ ràng đối phương tình huống lúc, lại phát hiện vừa rồi không biết đưa di động ném đã đi đến đâu. Đã tính điện thoại nơi tay cũng không có thể có nhiều đại tác dụng, bởi vì nơi này thật sự là quá mờ rồi, hơn nữa ta cũng lăn được thật xa đi, nếu như ta không đi gần một điểm, căn bản không có khả năng nhìn rõ ràng đối phương tình huống. Nhưng hiện tại ta muốn đi qua, trong nội tâm lại là trăm ngàn vạn cái không muốn. Hắn không đi tới, ta cũng đã được thắp hương bái Phật rồi, còn cái kia giam quá khứ trêu chọc hắn. Đang lúc trong nội tâm của ta tính toán phải chăng nên địch không động, ta không động, ẩn nút phía sau bàn làm việc ngốc đến hừng đông lúc, như đòi mạng khúc giống như tiếng bước chân dễ dàng cho văn phòng trong quanh quẩn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, sát chết vùng dậy kỳ án, thượng, quanh quẩn tại văn phòng nội tiếng bước chân đã chậm chạp lại quỷ dị, phản phất môi đi một bước đều dị thường cẩn thận. Để cho ta trong lòng run sợ chính là, thanh âm cũng không phải là đến từ phía trước, mà là từ phía sau chuyển đến. Ta cuống quýt xoay người lại, dùng cả tay chân địa lui về sau, rút vào bàn công tác bên dưới. Tuy nhiên như vậy cũng không có thể an toàn, nhưng cuối cùng có một phần mình an ủi cảm giác an toàn. Quỷ dị tiếng bước chân dần dần tới gần, nhưng cẩn thận lắng nghe lại phát hiện tựa hồ là đến từ khác một cái phòng, chẳng lẽ đối với Phương Chính từ lầu 2 xuống. Đang lúc ta vì thế cảm thấy an ủi lúc, một bả lanh khốc nữ tính thanh âm vang lên, người nào? Lập tức toàn bộ văn phòng liền sáng lên. Kinh nghiệm dài dòng buồn chán hắc ám, tại trong chốc lát gặp lại quang minh lúc, thường thường cần càng nhiều thời gian đi thích ứng. Giờ phút này tuy nhiên trước mắt một mảnh ánh sáng, nhưng ta vẫn là cái gì cũng nhìn không thấy, đành phải nhắm mắt con người chờ đợi. Ta có thể tĩnh tâm chờ đợi, nhưng đối với Phương lại không thể, nàng hiển nhiên so với ta càng khẩn trương. Chỉ là một lát thời gian nàng tiểu đã đi tới trước bàn làm việc, lãnh khốc địa quát, ngươi là người nào, mau ra đây. Bằng không thì ta tiểu nổ súng. Nàng đại khái bà ta trở thành ăn trộm rồi. Để tránh người vô tội địa lần lượt mấy quả cụ lạc, ta vội vàng kêu lên, Tử Điệp, là ta. Tuy nhiên con mắt vẫn không có thể thích ứng, nhưng chỉ dựa vào thanh niên ta đã có thể nhận ra đối phương chính là ta người muốn tìm Hoa Tử Điệp. Hai mắt rốt cục thích ứng qua mình, bất quá tiếp được sự tình khả để cho ta cảm thấy thập phần khó chịu nổi, bởi vì ta được tại Tử Điệp trước mặt rất bất ức địa theo dưới đáy bàn chui đi ra. Mà tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chi hậu còn có càng bất ức càng khó chịu nổi sự tình chờ đợi ta. Mộ Thần Vũ, ngươi như thế nào hội trốn đến cái bàn bên dưới? Mặc đồng phục cảnh sát Tử Điệp vẻ mặt ngạc nhiên địa xem phía trước. Có lẽ bởi vì nhất thời không có kịp phản ứng, súng lục của nàng còn chỉ vào đầu của ta. Mặc dù chỉ là cách xa nhau 3 tháng, nhưng trước mắt khả nhân nhi rõ ràng nếu so với trước thành thục, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh chuyển biến. Dù sao hiện tại nàng đã không còn là tại phụ thân dưới sự bảo vệ cây non, mà là có thể một mình đảm đương một phía phó sở trưởng. Ta cũng không muốn trực tiếp nói với nàng, ta là vì sợ hãi tài trốn ở dưới đáy bàn, lúc này chuyển hướng chủ đề, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta một cái lại tới đây nhân sinh lộ không quen, ngươi không đến nên đón ta còn chưa tính, điện thoại cho ngươi ngươi còn tắt điện thoại di động, hại ta muốn chính mình sờ soạn tiến tới tìm ngươi. Hiện tại tốt rồi, cuối cùng đem ngươi đã tìm được, ngươi khả vậy mà nghĩ giết người diệt khẩu. Vừa nói vừa bả trong tay nàng cái thanh kia nhắm ngay ta cái trán kiểu 54 súng ngắn nhẹ nhàng rời. Ngươi sợ cái gì? Viên đạn đều tại trong bao súng còn không có trang, chỉ là hù dọa ngươi nhất hạ mà thôi. Nàng đem khẩu súng thu chọc vào hồi bên hông trong bao súng, cùng sử dụng áo khoác che lấp, sau đó điện thoại móc ra xem xét, lúc này vỗ nhẹ trán của mình, ai, không có điện cũng không có phát giác, những ngày này thế nhưng mà thực là bể bộn choáng văng rồi. Bất quá, ngươi đã tính muốn tìm ta, cũng không cần phải tìm được đáy bàn đây. Lao Thiên A, nàng tại sao lại đem thoại để quay lại đến? Đang lúc ta tính toán nên như thế nào lại đem thoại để chuyển hướng lúc, nàng đột nhiên cả kinh kêu lên, hoa, như thế nào ngược lại ra rồi? Lập tức bước nhanh đi về hướng ta mới vừa rồi bị cương thi áp chỗ ở, ta hướng chỗ đó nhìn về phía, thiếu chút nữa không có tại chỗ té xỉu, vừa rồi bà ta dọa cái bị giày vò cương thi, nguyên lai là tượng đồng. Nàng đi đến tượng đồng trước muốn đem nó nâng dậy, nhưng đem hết khí lực cũng giơ lên bất động, ta thấy hình dáng liền tranh thủ thời gian trước hỗ trợ, cùng nàng cùng một chỗ bà tượng đồng nâng dậy đến. Bà tượng đồng thả lại tại chỗ về sau, nàng liền hỏi ta, ngươi vừa rồi ở chỗ này làm cái quỷ gì hả? Ta tại lầu 2 xem hồ sơ, nghe thấy dưới lầu đinh đinh đang đang, còn tưởng rằng là tiền trộm kia không có mắt chạy đến nơi đây đến đây này. Ta còn không có ăn cơm chiều đâu rồi, ngươi sẽ không phải để cho ta đói bụng đợi đến lúc hừng đông. Ta tranh thủ thời gian di động chủ đề. Ngươi không nói, ta cũng không muốn khởi mình cũng không có ăn cơm chiều. Nàng chần chờ một chút lại nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay thì khí trời thật tốt, chúng ta bây giờ lái xe đi yếm phòng được không? Ta giả điên giả trang ngốc địa đi ra ngoài. Đứng lại cho ta. Ngươi không đem việc này nói rõ ràng cũng đừng nghĩ đi. Nàng ba phần nghiêm túc bảy phần vui cười địa chất vấn, cũng mã tiểu đuổi theo bà ta giữ chặt. Nàng kéo đến thái dùng sức, ta nhất thời không có đứng vững tiểu nhào vào nàng thân. Nàng đại khái cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, làm như tự nhiên phản ứng giống như ông ta, trọng tâm toàn bộ rơi vào nửa người, kết quả đương nhiên là ta đem nàng cấp bộ nhào, hai người cùng nhau ngã xuống đất. Xen lẫn nữ tính mùi thơm của cơ thể có lạ vẽn đờ hương khí lặng yên chui vào xoắn mũi, không khỏi để cho ta cảm thấy toàn thân bủn rủn, ngực đen nặng tràn ngập có dáng bộ ngực sữa lại là một loại khác say lòng người cảm giác, đang vách cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng cũng không có lập tức bả ta đẩy ra, cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh địa nằm ở dưới người của ta. Hai người thật lâu trầm mặc nhượng hào khí trở nên dị thường xấu hổ, nhưng ta vui với hưởng thụ giờ khắc này xấu hổ, ta nghĩ ý nghĩ của nàng cũng đồng dạng, tối thiểu nhất nàng không có chủ động phá hư loại này xấu hổ yên lặng. Tuy nhiên ta rất hưởng thụ cùng mỹ nữ ôm nhau cảm giác, nhưng cũng không thể cứ như vậy ngăn chặn nàng thẳng đến hướng đông, đành phải lưu luyến không rời rời đi nàng cái kia mềm mại mà ôn hòa thân thể mềm mại, đứng lên ngượng ngùng cười nói, đói xong chóng mặt đầu rồi, ngay cả cũng đứng không vững. Nàng đứng lên vỗ nhẹ nhẹ đi đồng phục cảnh sát cho bụi, hai mắt tận lực lảng tránh ánh mắt của ta, sắc mặt mặt hồng hào nói, chúng ta đi trước làm cho ăn chút gì, coi như là dựa cho ngươi bụi. Vì có thể làm cho hào khí chẳng phải xấu hổ, ta cố ý cười đùa tí từng điệu nói với nàng, vậy ngươi ý định dẫn ta tới đó ăn sơn chân hải vị đâu này? Tại đây cần phải có rất nhiều giá vị ăn, xuyên sơn giáp, con cú mèo, tẩy hương, cái gì đấy? Ngươi cho rằng nơi này là nghỉ ngơi thôn A. Cái kia đến cái gì giá vị? Đã tính có cũng sẽ không khiến ngươi ăn, một cái con cú mèo tiểu đủ phạt ngươi 3 tháng tiền lương rồi. Nàng dương ra tay, ý bảo ta cùng nàng đi, đi, cùng ta về nhà, bổn tiểu thư tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi. Ta tiếp tục đứng đấy không có cùng nàng đi, nàng đi vài bước quay đầu lại phát hiện ta còn đứng ở chỗ cũ liền nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, hiện tại không đói bụng sao? Ta nghiêm túc nói, ta đang suy nghĩ một cái sự kiện. Là chuyện gì đâu này? Sắc mặt của nàng càng lộ ra nghi hoặc. Có lý có bệnh viện sao? Ta mặt lộ vẻ khó xử. Bệnh viện lớn sẽ không có, chỉ có trạm y tế. Nàng trước gân cần hỏi, làm sao vậy? Cảm thấy chỗ đó không thoải mái sao? Ta vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại thật không có không thoải mái, nhưng đến qua ngươi làm đồ ăn sau tiểu khó mà nói. Muốn chết à? Nàng đôi bàn tay trắng như phấn không nhẹ không trọng địa rơi vào ngực ta trước xấu hổ như vậy hễ quét là sạch. Nhân viên cảnh sát ký túc xá ngay tại đồn công an đằng sau, cho nên chúng ta trực tiếp đi bộ quá khứ. Trải qua không có một bóng người phòng trực ban lúc, ta liền thuận miệng hỏi nàng, tại đây muộn không có người trực ban sao? Nàng thở dài tài trả lời, có là có, bất quá mỏ cá rời đi. Theo ta điều đến ngày hôm đó bắt đầu, muộn hiệu chưa thấy qua có người trực ban. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2. Sát chết vùng dậy kỳ án hạ một trường trường sau phản hồi bản phản trở về mục lục không phải, đây chính là tự ý tạm rời cương vị công tác thủ A, ngươi cái này phó sở trưởng là như thế nào đương hay sao? Ta cảm thấy quỷ dị hỏi. Nàng lại thở dài, cầu nhau giống như nói với ta, ngươi tới thời điểm cần phải cũng coi nhìn thấy, tại đây có thể so sánh trùng nguyên huyện còn muốn vắng vẻ. Trong huyện thanh thiếu niên phần lớn đều rời đi tỉnh lỵ đảng kinh tế phát triển được so sánh địa phương tốt làm công, lưu lại tất cả đều là già yếu phụ nữ và trẻ em, ngày thường sẽ rất ít gây ra nhiều loạn lớn, coi như là ra chút ít vấn đề nhỏ. Bọn hắn bình thường đều tìm thôn trưởng hương trưởng các loại người giải quyết, thường xuyên 10 ngày nửa tháng cũng không có một người báo lại án. 3 ngày không có người đến báo án, một lại càng không có rồi, cho nên trực ca đêm danh sách cơ bản chỉ là làm bộ dáng, mặc kệ đến phiên ai cũng là đánh dấu sau tiểu lui về ra. Sở trưởng đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, ta cái này mới đến phó sở trưởng lại có thể có ý kiến gì. Theo trong ánh mắt của nàng, ta có thể trông thấy một phần nói không nên lời bị khuất, coi hắn quật cường tính cách, ở chỗ này cần phải không ít chịu đau khổ. Ta nghĩ trong sở công an đại khái không có mấy người nghe lệnh bởi nàng, cho dù treo phó sở trưởng danh hiệu, nhưng thực tế chẳng qua là cái không binh tư lệnh mà thôi. Có lẽ, cái này là nàng muốn ta đến hỗ trợ nguyên nhân. Nàng dầu dĩ không vui bộ dạng quả thực làm cho đau lòng người, cho nên một đường ta đều nói với nàng chút ít chuyện thú vị, hy vọng có thể hống nàng vui vẻ. Thế nào nói Viên Tuyên cũng là của ta am hiểu, đi vào ký túc xá trước cửa lúc nàng cũng đã cười đến hợp không miệng, kỳ thật ta cũng không nói cái khác, chỉ là nói với nàng chút ít vì ca thai nạn xấu hổ mà thôi. Bất quá, đương nàng nói cho ta biết trước mắt đúng là nhân viên cảnh sát ký túc xá lúc, tiểu đến viên ta hợp không miệng. Cái này nghèo khó huyện thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhân viên cảnh sát ký túc xá che giống như nhà xí tựa như, tất cả đều là chỉ có một tầng gạch ngói phòng, cảm giác trời mưa lúc nhất định sẽ dì nước, đỉnh đầu có máy bay bay qua nói không chừng sẽ sụp đổ. Tuy nhiên Từ Điệp trước nhậm chức Trùng Nguyên huyện cũng là nghèo nàn địa phương, nhưng đãi ngộ cũng không trở thành kém như vậy, lúc này thực là thái ủy khuất nàng. Ta vốn tưởng rằng nàng vì cùng ta đại thổ nước đắng, nhưng thực tế nàng đối với cái này lại không cho là đúng, có lẽ đã thành thói quen. Đi theo nàng vào nhà về sau, phát hiện trong phòng tuy nhiên đồng dạng đơn sơ, nhưng đã có chủng thanh nhã thoải mái dễ chịu cảm giác, có lẽ là bởi vì nơi này có nàng lưu lại hương khí. Cảm giác tuy nhiên thoải mái dễ chịu, nhưng cũng không thể nhét đầy cái bao tử. Giờ phút này bụng của ta đang tại sục sôi địa diễn tấu lấy nghĩa dụng quân khúc quân hành, vì vậy liền thúc giục nàng tranh thủ thời gian làm cho ăn chút gì đấy. Nàng gắt giọng, hiện tại không sợ ăn ta làm gì đó hội không thoải mái. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Ta tuy nhiên vẻ mặt vui cười, nhưng trong lòng nghĩ nhưng lại, làm cái no bụng quỷ tổng so làm quỷ đói tốt. Nàng cười duyên một tiếng lập tức đi vào phòng bếp, ước 3 phút sau liền cầm hai chén bốc hơi nóng đổ bật đi ra. Ta xem xét tiểu như mày, ngươi ý định cấp cái gì ta ăn à? Câu trả lời của nàng đơn giản trực tiếp, mì ăn liền. Không phải, ngươi nói tự mình xuống bếp tiểu là cho ta mì ăn liền. Không hài lòng chính ngươi đi làm cho a. Tại đây không có gas, đắc dụng tuổi lửa nấu cơm đây này. Hơn nữa ta đã lớn như vậy cũng chưa làm qua cơm, có thể cho ngươi chén mì ăn liền đã là phúc khí của ngươi. Nàng hơi có chút sinh khí, nhưng tức giận bộ dáng cũng rất tốt xem đấy. Vậy ngươi bình thường cũng là chỉ ăn như vậy phải không? Ta thương càng hỏi. Bình thường có thể, thì tới trong phòng ăn, nhưng hiện tại lúc này trong phòng ăn vậy sẽ có người cho chúng ta nấu cơm. Nàng trợn mắt nhìn ta một cái lại nói, ngươi không muốn ăn coi như xong. Dứt lời vừa muốn đem mì ăn liền lấy đi. Ta vội vàng cầm chén đoạt lấy đến, ăn ăn ăn, đây chính là Hoa đại tiểu thư tự tay mì ăn liền đâu rồi, có tiền cũng mua không được. Tại loại này thâm sơn cùng cấp lý, muốn mua bao mì ăn liền thật đúng là không phải có tiền tiểu nhất định có thể mua được, vẫn là trước nhét đầy cái bao tử nói sau. Nàng không nói gì nết miệng mỉm cười, ngồi ở ta thân bên cạnh cùng ta cùng một chỗ ăn mì. Bà bụng lấp đầy về sau, là thời điểm nói chính sự rồi, ta điểm điếu thuốc, bên cạnh hưởng thụ sau khi ăn xong thuốc lá hạnh phúc bên cạnh hướng nàng hỏi, ngươi không phải mới vừa nói tại đây rất thái bình đấy sao, cái kia tìm ta quá lai là vì cái gì sự tình đâu này. Có thể là bởi vì ta vận khí không tốt, tại đây vốn hoàn toàn chính xác rất thái bình, nhưng ta mặc cho tiểu gia nhất tông kỳ quái bản án. Nàng mặc dù nói chính mình vận khí không tốt, nhưng nàng hiếu thắng biểu lộ nhượng ta biết rồi, nàng cảm thấy cái này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Kỹ càng tình huống như thế nào? Ta hỏi. Cái này tông bản án được theo nửa tháng trước nói lên. Nàng nghiêm túc hướng ta giảng thuật đã nắm giữ tình huống bản án phát sinh ở buồn huyện Thiên Vân thôn, trong thôn có cái tên là Lưu Tứ Mội Lao bà, năm nay 73 tuổi, thôn dân thường gọi nàng làm tứ bà. Trượng phu của nàng tên là Cao Diệu, 10 năm trước tiểu qua đời, dưới trướng có 5 đứa con, trong đó 3 cái sẽ ngủ ở Thiên Vân thôn, mặt khác 2 cái trưởng kỳ tại bên ngoài rất ít trở về. Tứ bà năm gần đây thân thể không tốt lắm, đại khái tại nửa tháng trước qua đời. Dựa theo tục lệ nàng sau khi chết, con gái của nàng thiết yếu đến trong nhà nàng vì nàng túc trực bên linh cứu, nhưng bởi vì ngũ nữ nhi Cao Thuận thân thể cũng không tốt lắm, cho nên không có thể chạy đến. Đêm đó chỉ có mặt khác 4 gã nhi nữ túc trực bên linh cứu. Kỳ quái sự tình liền từ đêm nay đêm khuya bắt đầu. Tứ bà con lớn nhất là Thiên Vân thôn thôn trưởng, tên là Cao Cường. Theo hắn nói, tại túc trực bên linh cứu đêm đó, tứ bà thi thể là vốn là yên tĩnh địa nằm trong phòng, nhưng đã đến nửa đêm thời điểm lại đột nhiên sống lại rồi, nhảy dựng lên vọt tới phòng. Hắn cùng đệ tử của hắn muội chứng kiến tứ bà lao tới lúc khả bị cái bị giày vò, bởi vì tứ bà khuôn mặt phát hiện đáng sợ biến hóa, bên phải mặt ngược lại cùng trước không có khác nhau, nhưng bên trái mặt vậy mà trở nên như mặt mèo đồng dạng. Lúc ấy, mấy người bọn hắn đều bị sợ ngây người, còn không có kịp phản ứng tứ bà tiểu lao ra ngoài cửa rồi. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, tứ bà cũng đã không biết tung tích. Đã người chết đột nhiên nhảy dựng lên, còn có thể bốn phía đi đi lại lại, chỉ là nghe nói cũng đã đủ dọa người đấy. Bất quá việc này tuy nhiên thập phần đáng sợ, nhưng tứ bà dù sao cũng là mẹ của bọn hắn, cho nên ngày hôm sau Cao Cường tiểu triệu tập toàn bộ thôn thôn dân hỗ trợ, khắp nơi tìm kiếm tứ bà. Nhưng mà, liên tiếp tìm 3 ngày cũng không có tìm được tung tích của nàng, sống không gặp người chết không thấy xác. Phu cận địa phương cơ hồ tìm khắp nói qua, nhưng thủy chung cũng không thể tìm được tứ bà, bọn hắn đành phải buông tha cho. Tuy nhiên không có thể tìm được mẫu thân hạ lạc khiến cho bọn hắn cảm thấy thật đáng tiếc, bất quá tứ bà đã hơn 70 tuổi, hơn nữa trước đó tình huống thân thể cũng không tốt lắm, đã tính nàng đêm đó là sống lại, sau khi trải qua 3 ngày cần phải cũng không sống nổi. Tất cả mọi người cho rằng tứ bà sự tình như vậy đã đi qua rồi, con gái của nàng còn là dựa theo tục lệ tiếp tục vì nàng xử lý tang sự. Nhưng mà, tại tứ bà đầu thất ngày hôm đó muộn, chuyện kỳ quái lại phát sinh lần nữa rồi. Ngày hôm đó muộn, tứ bà nhi nữ tại trong nhà nàng cho hắn đốt minh tệ cùng tế phẩm, nửa đêm còn gió êm sóng lặng, không có bất cứ dị thường nào địa phương, nhưng đã đến nửa đêm thời gian chuyện đáng sợ tiểu đã xảy ra. Tờ cớ lúc ấy, tứ bà ngoại tôn nữ Sử Phỉ Phỉ chính ở ngoài cửa đốt minh tệ, mà Cao Cường bọn người tắc thì ngồi lý trong thính đường. Theo Cao Cường nói, nhất phát hiện ra trước dị trạng chính là lão tam Cao Hiền. Khi đó bọn hắn đang tại lời ong tiếng ve việc nhà, Cao Hiền đột nhiên chỉ vào cửa sổ thét lên, mẹ trở về rồi, mẹ hồi đến rồi. Đại gia sau khi nghe thấy liền cùng nhau nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên thật sự trông thấy tứ bà ngay tại ngoài cửa sổ. Cao Cường nói tứ bà ngay lúc đó mặt vẫn là nửa người nửa mèo, phi thường dọa người, còn hướng bọn hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, đem bọn họ đều sợ ngây người. Bọn hắn bị dọa đến ngây ngẩn cả người một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại thời điểm, tứ bà cũng đã biến mất. Đang lúc Tử Điệp nói đến quỷ dị chỗ lúc, nàng cái kia bộ phóng thích cái bản nạp điện thoại đột nhiên vang lên, đem chúng ta lại càng hoảng sợ. Ta nhìn xuống đồng hồ, thời gian đã tiếp cận nửa đêm, tại loại này vắng vẻ sơn thôn mà nói, hiện tại đã muộn, nếu không là chuyện gấp gáp tình chắc có lẽ không có người gọi điện thoại cho nàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, lệ viên ông trầm, thượng, từ điệp hướng ta giảng thuật thiên vấn thôn quỷ dị vụ án lúc, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, lúc này đã là muộn 11 giờ, muộn như vậy còn có thể tìm người của nàng, chắc chắn sẽ không chỉ là muốn tìm nàng tâm sự đơn giản như vậy. Này, ngươi tốt, ta là Hoa Từ Điệp. Từ Điệp vừa làm tự giới thiệu, tiểu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời địa chăm chú lắng nghe. Điện thoại ống nghe truyền ra ồn ào náo động thanh âm, tuy nhiên ta không có thể nghe thấy tinh tường điện thoại đầu bên kia người đang nói cái gì, nhưng theo ngữ khí phán đoán, đối phương tựa hồ thập phần kinh hoàng. Hơn nữa Từ Điệp tại gần nghe trong quá trình, lông mày càng nhăn càng chặt, đối phương hiển nhiên không phải cùng nàng nói cái gì cho phải tin tức. Quả nhiên, nàng mất điện thoại sau tiểu vẻ mặt nghiêm túc địa nói với ta, thiên vấn thôn lại ra án mạng, thôn dân cũng hoài nghi hung thủ là tứ bà. Lại, trước đã phát sinh qua án mạng sao? Ta hỏi. Nàng gật đầu, ân, vừa rồi ta còn chưa nói xong. Tại tứ bà đầu thất đêm hôm đó, nàng bốn đứa con trông thấy nàng tại ngoài cửa sổ sau khi xuất hiện, đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Bọn hắn không dám lưu lại túc trực bên linh cứu, riêng phần mình vội vàng địa về nhà, chỉ để lại Sử Phỉ Phỉ một người tại tứ bà trong phòng túc trực bên linh cứu. Nhưng là một đêm kia, Cao Hiển cũng không trở về đến trong nhà mình. Ngày hôm sau thôn dân phát hiện thi thể của hắn nằm lăn tại thôn bên ngoài vườn cây bại lý. Cao Hiển là tứ bà con thứ ba, thôn dân như thế nào hội hoài nghi tứ bà giết chết con của mình đâu này? Có đạo là hồ độc, hung dữ không ăn nhi. Tuy nhiên tứ bà có khả năng là sát chết vùng dậy rồi, nhưng là không có thể hội bà con của mình giết chết. Nàng bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh nói với ta, việc này cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói chuyện. Ta bước nhanh trước mặt cũng hỏi, lần này gặp chuyện không may là ai? Là Cao Hảo, tứ bà thứ nữ. Nàng ngắn gọn trả lời, lại sự suy nghĩ của ta thất thần không chịu nổi. Chúng ta lái xe tiến về trước liên tiếp phát sinh án mạng thiên vấn thôn, trên đường Tử Điệp tiếp tục hướng ta giảng thuật có quan này án tình huống trong đại thành thị cơ hồ mỗi ngày đều có đủ loại án mạng phát sinh, cho nên đối với ngươi mà nói, án mạng có thể nói là chuyện thường ngày. Nhưng đối với tại Hương Dương huyện cái này tiểu huyện khu mà nói, án mạng thế nhưng mà thiên chuyện đại sự, huống chi thiên vấn thôn chỉ có 200-300 người, đột nhiên có người không hiểu thấu địa chết, đương nhiên hội náo được lòng người bàng hoàng. Cho nên khi ta được biết cái này tông bản án về sau, Mã Tiểu yêu cầu sở trưởng để cho ta đi điều tra. Theo ta sẽ giải thích, tứ bà là người địa phương, đời này cũng không có ly khai qua Hương Dương huyện, xa nhất cũng tiểu là đến qua hàng xóm thôn. Nàng có 5 đứa con chồng, con lớn nhất Cao Cường là thiên vấn thôn thôn trưởng, thứ nữ Cao Hảo không nghề nghiệp, nhưng trượng phu của nàng Trần Lộ là thiên vấn thôn phó thôn trưởng, con thứ ba Cao Hiển trong thôn đoàn kết tiểu học Lý đương giáo sư, tứ nhi tử Cao Tài lúc tuổi còn trẻ đến tỉnh Lỵ làm công, bây giờ là một gian quần áo và trang sức lao bản của công ty, ngũ nữ nhi Cao Thuận cũng là lúc tuổi còn trẻ tiểu ra ngoài đến tỉnh Lỵ làm công, nghe nói năm gần đây hoạn lá gan bệnh tình, huống thân thể độ chênh lệch, cho nên không có tự mình trở về vi tứ bà xử lý tang sự, chỉ là nhượng con gái Sử Phỉ Phỉ làm thay. Tứ bà trước kia cùng trượng phu kinh doanh một cái vườn cây bãi, nghe nói lúc tuổi còn trẻ kiếm được không ít tiền, ngay tại chỗ coi như là so sánh giàu có một hộ. Nhưng về sau chẳng biết tại sao gia đạo sa sút, cho nên nàng tứ nhi tử cùng ngũ nữ nhi mới có thể đến tỉnh Lỵ mưu sinh. Từ Điệp hiện tại tuy nhiên đã quý vi phó sở trưởng rồi, nhưng theo nàng phản bác kiến nghị tỉnh tự thuật tiểu có thể biết, nàng xử lý án năng lực còn chờ đề cao. Nàng sưu tập đến đều là chút ít trụ cột tin tức, cùng tình tiết vụ án cũng không có trực tiếp liên quan, một ít mấu chốt tính vấn đề, nàng cũng không có đề cập, thí dụ như Cao Hiển là chết như thế nào đấy. Vì vậy ta liền hỏi, Cao Hiển thi thể bị phát hiện lúc, thân có hay không rõ ràng vết thương chí mệnh, kiểm tra thi thể báo cáo đi ra không vậy? Nàng tức giận địa trả lời, ngươi còn tưởng rằng nơi này là tỉnh Lỵ a? Ta cái kia cấp hắn tìm chuyên nghiệp pháp y liễu, có thể tìm được nguyện ý làm kiểm tra thi thể thầy lang cũng đã rất tốt. Ngươi có thể cho sở trưởng đi tìm người hỗ trợ a? Yêu cầu cấp sai một cái pháp y quá lai, cũng không phải việc khó gì. Ta khó hiểu hỏi. Nàng xinh đẹp khuôn mặt hơi hiện tức giận, cái kia lão quỷ làm việc luôn được chăng hay chớ, muốn cho hắn hỗ trợ làm ít chuyện khả so với lên trời còn một khó. Ai, sớm biết như vậy bà Lưu Niên cũng kéo qua đến thì tốt rồi, bất quá hắn cũng không có thể hội nguyện ý quá lai. Quan phàn nàng cũng không thể giải quyết vấn đề, mặc dù không có pháp y kiểm nghiệm thi thể, nhưng chỉ cần cẩn thận điều tra tổng có thể phát hiện một ít dấu vết để lại, cho nên ta lại hỏi thăm Từ Điệp người chết tình huống. Nàng đột nhiên run rẩy nhất hạ, Cao Hiển tử trạng rất đáng sợ, hơn nữa đơn theo mặt ngoài xem, hắn vết thương chí mệnh chỉ có một, tự là ngực trái có một cái như là bị ngón tay đâm đi ra vết thương, hẳn là bị người dùng ngón tay đâm xuyên qua trái tim. Cái gì? Dùng ngón tay đâm xuyên trái tim? Ta bị nàng nói hồ đồ rồi, dùng ngón tay có thể chọc thủng trước ngực cơ bắp, cũng đâm rách trái tim sao? Không thể tưởng tượng nổi, ta nhìn thấy Cao Hiển thi thể lúc cũng rất giật mình, cái này là đại gia hoài nghi tứ bà là hung thủ nguyên nhân. Người bình thường là không thể nào dùng ngón tay bả người khác trái tim chọc thủng, nhưng nếu như là zombie hoặc là yêu quái các loại lời nói. Nàng mặt lộ vẻ màu lạnh, hiển nhiên vì thế cảm giác sâu sắc sợ hãi. Một chỉ dùng tay chỉ có thể sát nhân yêu quái, hoàn toàn chính xác có thể làm cho người cảm thấy sợ hết cả gai ốc, nhưng vấn đề là Cao Hiển vị dị tử trạng hội không phải chỉ là để trùng hợp. Ta đạo trong lòng nghi hoặc, Từ Điệp ai khẩu khí nói, ta nghĩ cũng không phải là rồi, bởi vì Cao Hảo tình huống cũng không sai biệt lắm, đều là bị ngón tay đâm chết đấy. Có lẽ, cái chết của nàng hình dáng hội đáng sợ hơn. Nói đến chỗ này lúc, chúng ta đã đi tới một mảnh vườn cây vải phía trước. Cái này phiến vườn cây vải chiếm diện tích ước là 2 mẫu ruộng, viên nội hơn 10 khỏa cây vải cây đều lớn lên rất tươi tốt, cần phải đều có vài thập niên thụ linh. Chính là bởi vì viên nội cây cối chi lá tươi tốt, cho nên ánh sáng thập phần lờ mờ, cho dù địa phương không lớn, nhưng là không thể nhìn gặp tinh tường tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn thấy quang ảnh lắc lư, cần phải có không ít người ở bên trong. Ta bả xe cảnh sát đứng ở bên ngoài, vừa xuống xe đã nhìn thấy một người mặc đội trị an chế ngự đích tiểu hỏa tử tiểu đã chạy tới. Hắn chạy đến chúng ta trước người, từ điệp tiểu đối với hắn nói, tiểu quân, tình huống như thế nào đây? Cái này gọi tiểu quân đội trị an biên vẻ mặt vẻ kinh hoàng, thanh âm run rẩy nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, hoa sở trưởng, ngươi vẫn là tự mình sang đây xem xem. Dứt lời tiểu dẫn đạo chúng ta tiến vườn cây vải. Chúng ta cùng nhau đi vào vườn cây vải trung ương, nơi này có tầm 10 người vây tại một chỗ, chính giữa còn có 3 người là ăn mặc đội trị an chế ngự, đều là 50 xuất đầu lao ra hỏa. Một tên tuổi chừng 50 béo ở Việt Nam nhân trông thấy chúng ta tiểu đi tới, liền lo lắng địa đối, với, Từ Điệp nói, hoa sở trưởng, lại đã xảy ra chuyện, ngươi cần phải phái thêm mấy người đến bảo hộ ta à? Từ Điệp nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn địa đáp lại, ta cùng sở trưởng nói, nhìn xem có thể hay không an bài. Dứt lời tiểu không để ý tới hắn, đi đến mọi người vây xem địa phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, lệ viên đông trầm, hạ, đoàn người trông thấy Từ Điệp đi tới, đều tự giác địa tản ra, ta đi theo nàng trước xem xét. Trải rộng cành khô lá heo vỡ mặt đất nằm một cô nữ tính thi thể, bởi vì ánh sáng lờ mờ, cho nên ta không có thể nhìn rõ ràng nàng thân có những cái kia vết thương. Khá tốt, Từ Điệp hướng tiểu quân đã muốn chi đèn tin cho ta, bằng không phải bà thi thể đem đến ánh sáng địa phương. Mượn nhờ đèn tin mở nhạt ánh sáng, ta nghiêm túc quan sát thi thể tình huống, đầu tiên muốn xem đích đương nhiên tiểu là lồng ngực của nàng. Nhưng mà, tại nàng trước ngực cũng không có phát hiện khả chí mạng vết thương, thậm chí liền vết máu cũng không có. Tiểu quân tựa hồ phát giác dụng ý của ta, nhỏ giọng địa nhắc nhở ta, miệng vết thương của nàng tại đầu. Bà đèn tin hướng rời, chúng tia sáng xẹt qua thi thể cổ về sau, xuất hiện tại trước mắt ta chính là một trường kinh ngạc khuôn mặt, người chết tại ngộ hại trước có lẽ gặp được một ít không tưởng được sự tình. Sẽ đem đèn tin hướng rời, đáng sợ một màn liền xuất hiện. Tại người chết huyệt thái dương, có một cái đáng sợ lỗ máu, lớn nhỏ cùng ngón tay tương tự, tựa như Từ Điệp theo như lời như vậy tựa hồ là dùng ngón tay đâm đi ra đấy. Lỗ máu nhưng có máu tươi thoát ra, ta dùng tay tại người chết cổ dò xét nhất hạ thi ôn, phát hiện thi thể cũng không lạnh như băng, tử vong thời gian hẳn là tại 2 giờ ở trong. Đơn theo mặt ngoài xem, người chết hoàn toàn chính xác rất giống là bị người dùng ngón tay đâm chết, nhưng có khả năng này sao? Trước Từ Điệp nói đệ nhất tên người chết là bị người dùng ngón tay đâm rách trái tim đã đủ không thể tưởng tượng rồi, hiện tại trước mắt người này, người chết tức thì bị ngón tay chọc thủng huyệt thái dương. Tuy nhiên huyệt thái dương là xương sọ cốt bản trong nhất mỏng yếu ớt nhất bộ vị, nhưng nói như thế nào cũng có xương sọ bảo hộ, coi như là võ hiệp bên trong đích cao thủ đại hiệp, cũng không có thể dùng ngón tay trực tiếp tại người khác huyệt thái dương lưu lại một đáng sợ như thế vết thương. Trừ phi hung thủ cũng không phải người bình thường, mà là trong truyền thuyết thân thể đã cứng ngắc được như là sắt thép đấy. Zombie. Chẳng lẽ tứ bà thật sự sát chết vùng dậy rồi, nhưng lại trở về giết chết con gái của mình. Cái này phỏng đoán tuy nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng căn cứ trước mắt sở được đến tình báo biểu hiện lại hoàn toàn chính xác có khả năng này, bất quá pha án cũng không thể như thế qua loa đã đi xuống phán quyết, phải kỹ càng hiểu rõ từng cái chi tiết, tỉ mỉ. Bởi vậy, ta liền hỏi thăm ở đây mọi người, ai tại người chết khi còn sống cuối cùng trông thấy nàng, là ai nhất phát hiện ra trước thi thể của nàng? Hắn là ai hả? Béo ụt nam nhân chỉ vào người của ta hỏi thăm Từ Điệp, nghe ngữ khí của hắn tựa hồ đối với ta cũng bất thiện. Từ Điệp không kiên nhẫn địa nhìn hắn một cái, sau đó đi đến ta thân trước hướng mọi người giới thiệu thân phận của ta. Vị này chính là được vinh dự hình trinh thám nhân vật mới Vương hình trinh thám cục số 1 thần thám mộ thân vũ. Ta vì điều tra các ngươi thôn bản án, cố ý theo tỉnh lỵ tỉnh hắn quá lai hỗ trợ. Nàng thật đúng là hội thổi lâu rồi, bà ta cái kia đã sớm không có người nhớ rõ danh hào cũng chuyển ra đến. Đại khái là theo lần điều tra long động thôn trong vụ án được đến kinh nghiệm. Tại loại này thâm sơn cùng cốc lý đột nhiên xuất hiện một cái người trong thành, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thần hóa. Cái này đối với chi hậu điều tra có trợ giúp rất lớn. Bất quá, để cho ta không nghĩ ra chính là nàng tại sao lại biết rõ ta có cái này danh xưng đâu này. Từ Điệp cái này lớn tiếng dọa người chiêu thức, hiệu quả tựa hồ rất không sai. Nguyên lai đối với ta không quá thiện béo ở thịt mã tiểu trước cùng ta nắm tay, cũng làm tự giới thiệu, ta gọi Cao Cường, là Thiên Vấn thôn thôn trưởng, cũng thế. Hắn hướng địa thi thể lướt qua, cũng là ca ca của nàng. Hy vọng mộ cảnh quan chiếu cố nhiều hơn, sớm ngày bà sự kiện xử lý tốt, miễn cho thôn dân mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng. Hắn mà nói cũng nói được thật đúng là đường hoàng, chính mình hai cái đệ muội bị chết như thế quỷ bí, chỉ sợ mỗi ngày chờ đợi lo lắng chính là hắn, mà không phải trong miệng hắn thôn dân. Bất quá, cái này đối với ta cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Ngược lại hắn càng là sợ hãi lại càng sẽ chủ động cho ta cung cấp tin tức. Cho nên, ta liền từ hắn đã bắt đầu giải người chết tình huống, mà ta vấn đề thứ nhất, đương nhiên tiểu là người chết tại gặp chuyện không may trước tình huống. Tối nay là mẹ nhị thất, dựa theo tục lệ chúng ta đạt được nhà mẹ để lý bái tế nàng, hơn nữa thanh ly trong phòng vật cũ. Cao Cường cho ta lần lượt một điếu thuốc, sau đó gấp không kịp đem địa cho mình điểm căn, trùng trùng điệp điệp hút một hơi mới bắt đầu giảng thuật không lâu chỗ chuyện đã xảy ra căn cứ thôn chúng ta phong tục, người sau khi chết ngày thứ 14 muốn làm nhị thất. Ngoại trừ thắp hương đèn tẩy minh tệ các loại sự tình bên ngoài, chủ yếu là bà phòng ở vật cũ thanh lý mất. Như vậy đã tính mẹ trở về rồi, trông thấy khi còn sống đã dùng qua đông tây đô bị ném đi, tiểu cũng không lại lưu luyến nhân gian, an tâm đường. Dựa theo tục lệ, thanh lý công tác là do xuất giá nữ làm, trong nhà nam đinh tắc thì phụ trách đốt minh tệ cùng giấy chất phẩm. Bởi vì ngũ muội thân thể không tốt, không có tự mình trở về vi nương xử lý tang sự, mà nhượng con gái nàng phỉ phỉ trở về, cho nên thanh lý công tác cứ giao cho nàng cùng nhị muội đến xử lý, mà ta cùng lao tứ thì tại cửa ra vào đốt minh tệ. Vốn hết thảy đều rất bình thường, ta không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương, bất quá đại khái đã đến 10 giờ tả hữu, nhị muội đột nhiên nói có việc phải về nhà một chuyến. Dựa theo tục lệ, chúng ta cả đêm đều được dừng lại ở mẹ trong nhà, thẳng đến trước hừng đông sáng ai cũng không thể lý khai. Hơn nữa lúc ấy đông tây còn không có thanh lý tốt, nàng đột nhiên nói phải về nhà, đương nhiên ta thì có điểm mất hứng, thuận miệng nói nàng hai câu, nàng vậy mà khởi sướng tính tình đến, cùng ta nhao nhao một hồi đã đi. Nàng thời điểm ra đi nói chỉ là về nhà một chuyến, Mã Tiểu sẽ đi qua, mà nhà nàng ngay tại không bao xa địa phương, vài phút có thể đi cái qua lại rồi. Thế nhưng mà, bọn chúng ta đợi nhanh nửa giờ cũng không phát hiện nàng trở về, Tiểu cấp trong nhà nàng gọi điện thoại. Lúc ấy là lão Trần nghe, hắn nói nhị muội cả đêm đều không có trở về. Hắn chỉ vào một tên đeo kính mắt trung niên nam nhân, nói cho ta biết đối phương Tiểu là người chết trượng phu Trần Lộ. Bởi vì Lao Tam tại một tuần lễ trước xảy ra chuyện, chúng ta rất sợ hãi nàng cũng sẽ xảy ra chuyện, cho nên ta Tiểu mã nhượng đội trị an đồng nghiệp hỗ trợ, cùng đi tìm nàng, không nghĩ tới nàng thật sự đã xảy ra chuyện. Các ngươi là từ lúc nào phát hiện người chết hay sao? Là ai phát hiện ra trước nàng? Nghe xong Cao Cường tự thuật về sau, ta liền trực tiếp hỏi cái này hai cái tương đối mấu chốt vấn đề. Chúng ta là cùng một chỗ phát hiện nàng, thời gian đại khái là... Cao Cường nghĩ nói tiếp, đại khái là tại khoảng 11 giờ. Chúng ta phát hiện nàng Tiểu cấp Hoa sở trưởng gọi điện thoại rồi. Tiểu Quân nói, căn cứ hiện trường tình huống, nhất là thi thể phụ cận địa vết máu xem ra, tại đây cần phải Tiểu là hung án chỗ đầu tiên. Hơn nữa người chết theo ly khai mọi người ánh mắt đến thi thể bị phát hiện, chính giữa chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian, hung thủ cần phải không có thời gian chuyển di thi thể. Nhưng vấn đề là người chết tại sao lại tới nơi này đâu này? Ta nói ra trong nội tâm nghi hoặc, Cao Cường rung hạ đầu nói không biết, ta nhìn lại Trần Lộ, hắn cũng rung hạ đầu. Đang lúc ta vì người chết vì sao khuya khoắt sẽ tới bóng người này cũng không có một cái địa phương đi bộ mà cảm thấy hoang mang lúc, một tên tuổi chừng 40, tướng mạo tuấn lãng mà lại quần áo ngăn nắp nam nhân liền cười lạnh một tiếng, nói không chừng là Lao Tam đem nàng mang tại đây đây này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, Yến Long tại điện, thượng, đang lúc ta vì người chết cao hảo tại sao lại đến vườn cây vải lý đi bộ mà cảm thấy hoang mang lúc, ở đây một tên tuổi chừng 40 nam nhân cười lạnh một tiếng, nói không chừng là Lao Tam đem nàng mang đến đây này. Hắn mới mở miệng ánh mắt của mọi người liền toàn bộ rơi vào hắn thân, Cao Cường càng là trợn mắt khiển trách quát, "Lão tứ, ngươi nói gì vậy? Có giống như ngươi vậy nói chuyện đấy sao? Ta nói cái gì không tốt? Ta nói Lao Tam đem nàng mang đến thì thế nào, nói không chừng lần sau hai người bọn họ sẽ bả ngươi cũng mang đến." Được xưng là Lao tứ nam nhân hừ lạnh nhất thành, bày làm ra một bộ dương cung bạt kiếm tư thái, tựa hồ chuẩn bị cùng Cao Cường làm lớn một hồi. Trước mắt vấn đề đã đủ nhiều rồi, ta cũng không muốn bọn hắn một lần nữa cho ta thêm phiền, vì vậy liền nhanh chóng ngăn tại trong hai người gian, đem bọn họ ngăn khai mở, cũng nghiêm túc địa quát, "Bình tĩnh một chút." Cái lộn cũng không thể giải quyết vấn đề. Lão tứ lại hừ lạnh nhất thanh, lui sang một bên không nói thêm gì nữa, Cao Cường tắc thì tức giận bất bình địa trừng mắt liếc hắn một cái. Ta bà Cao Cường mang qua một bên, hỏi hắn cái này lão tứ là người nào. Hắn vẻ mặt vẻ giận dữ nói, hắn gọi Cao Tài, là ta tứ đệ, ở bên ngoài mở gian sơn trại công ty kiếm được mấy cái tiền dơ bẩn tiểu tự cho là đúng, căn bản không ta đây đừng ca để vào mắt. Sau đó, hắn còn thao thao bất tuyệt địa hướng ta tan vỡ hắn vị này tứ đệ việc các tiểu tử túi này từ nhỏ tiểu lấy nghịch ngợm gây sự ra tên, hắn đọc thời điểm trường học giáo sư 3 ngày 2 đầu cứ tới đây hướng cha mẹ trách cứ hắn, không phải trốn học tiểu là cùng đồng học đánh nhau, cha thiếu chút nữa không có bị hắn làm tức chết. Về sau thì tốt rồi, hắn dứt khoát liền cũng không nghiệm, tiểu học còn không có tốt nghiệp tiểu đi ra mỏ mẫm hốn. Ta vốn cho là hắn không nghiệm hội thiếu gây điểm sự tình, không nghĩ tới hắn cả ngày chơi bời lêu lổng ngược lại rước lấy thêm nữa. Phiền thoái, hôm nay trộm trương thằng gà, ngày mai lại giết chết Lý Thúc Mầm, dù sao cho tới bây giờ không có để cho chúng ta ra an bình qua. Cuối cùng, chúng ta thật sự chịu không được hắn, hơn nữa lúc ấy lại có không ít cùng thôn huynh đệ ra ngoài làm công, cho nên chúng ta tiểu lượng một cái sơ biểu hình đem hắn đưa đến tỉnh lỵ đi. Hắn đi lần này, chúng ta một nhà tiểu an bình rồi. Về sau, hắn tại tỉnh lỵ lý kiếm được ít tiền, còn mở gian sơn trại công ty, hình như là làm quần áo cái gì đấy. Hắn trở thành lão bản tiểu cho là mình rất rất giỏi, mỗi lần trở về đều như vô cùng, chuyên cùng ta đối nghịch, ta tùy tiện nói câu nói, hắn cũng có thể cùng ta đỉnh 4, 5 câu. Tựa như lần này cấp mẹ xử lý tang sự, ta muốn làm sao bây giờ hắn đều có ý kiến, luôn cùng ta làm trái lại. Theo Cao Cường tự thuật trong đó có thể thấy được, hắn cùng Cao Tài quan hệ phi thường ác liệt, bất quá đây chỉ là bọn hắn huynh đệ ở giữa gia đình tranh chấp mà thôi, cùng tình tiết vụ án tựa hồ cũng không có bao nhiêu liên quan. Cho nên ta qua loa hắn vài câu về sau, tiểu đem thoại để dẫn vào ta quan tâm sự tình, Cao Tài theo như lời Lão Tam là chỉ tại một tuần lễ tiến đến thế Cao Hiền sao. Ân, Cao Hiền là của ta tam đệ, hắn trong thôn tiểu học lý giáo. Hắn gật đầu, ngữ khí so vừa rồi hơi chút bình thản một ít. Ta lại hỏi, vậy hắn tại sao lại nói Cao Hiền đem cái chết người mang đến đâu này? Hắn đột nhiên lại trở nên nghiến răng nghiến lợi. Hắn người này tựu là miệng chó trường không xuất ra ngà voi, cái gì thô tục đều có thể nói ra khẩu, hắn còn hận không thể chúng ta tất cả đều chết hết, làm cho hắn bà cha vật lưu lại độc chiếm. Ta theo miệng hỏi, lệnh tôn để lại cái gì mà? Ta vốn chỉ là thuận miệng với hỏi, không nghĩ tới phản ứng của hắn vẫn còn lớn, thần sắc lập tức khẩn trương lên, nhưng lập tức tựu giả bộ như không có việc gì nói, kỳ thật cũng không có gì, tựu là cái này phiến vườn cây vải mà thôi. Cha vẫn còn thời điểm, trong biên cây vải sản lượng cũng không tệ lắm, nhưng là chúng ta mấy minh đệ đều có các bề bộn, mẹ niên kỷ cũng lớn hơn, cho nên cha đi rồi chi hậu. Tại đây sẽ không có người quản lý rồi. Hắn rõ ràng là đang nói xạo, tuy nhiên ta đối với nơi này còn không phải rất thuộc thức, nhưng tại đây chỗ bán bẻ, đã tính cái này phiến vườn cây vải sản lượng rất cao, khấu trừ vận chuyển thành phẩm sau cần phải cũng lợi nhuận không có bao nhiêu tiền. Có lẽ, đối với bản địa nông dân mà nói, còn có thể được coi là một số không sai thu nhập. Nhưng đối với tại đã ở tỉnh sẽ có được một gian công ty nhỏ cao tài mà nói, bà cái này phiến vườn cây vải tiễn đưa hắn, hắn đại khái là chỉ biết đằng trái cây thành thục lúc mang một lớp bằng hữu đến chơi một hai ngày mà thôi. Tuy nhiên Cao Cường mà nói để cho ta cảm thấy rất khả nghi, nhưng cái này dù sao cũng là chuyện nhà của bọn hắn. Với tư cách ngoại nhân, chỉ cần là cùng tình tiết vụ án không quan hệ sự tình, ta vẫn là chớ xen vào việc của người khác so sánh tốt. Giờ phút này việc cấp bách vẫn là biết rõ ràng hai gã người chết tình huống, Cao Hảo tình huống ta đã biết được không sai biệt lắm, cho nên ta liền hướng Cao Cường hỏi thăm Cao Hiền tình huống, cũng hỏi thăm thi thể đỗ địa điểm. Lao Tam thi thể đã hỏa táng rồi. Hắn mặt lộ vẻ thần sắc bất an. Cái gì? Hung thủ còn tìm đến, nhanh như vậy sẽ đem thi thể hỏa táng? Ta cảm thấy nghi hoặc, bà Tử Điệp kêu đến, hỏi nàng như thế nào bản án còn không có điều tra rõ ràng sẽ đem người chết thi thể hỏa táng rồi. Là gia thuộc người nhà kiên trì muốn lập tức hỏa táng, ta cũng không có biện pháp a. Tử Điệp vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta hỏi Cao Cường vì sao vội vàng mà đem Cao Hiền thi thể hỏa táng, mà không đợi cảnh sát làm tiến thêm một bước điều tra. Hắn mặt lộ vẻ khó xử điệu trả lời, lão tam bị chết đáng sợ như vậy, thôn dân đều cảm thấy hắn là bị mẹ giết chết, sợ hắn hội sát chết vùng dậy. Cho nên tiểu mặc kệ cái gì truyền thống tục lệ, tại hắn gặp chuyện không may ngày hôm sau đem hắn hỏa táng rồi. Các ngươi thực là thái. Ta vốn định nói hắn ngu muội vô tri, nhưng lời nói nhanh muốn khẩu lúc liền bị ta cứng rắn nuốt trở về. Bởi vì theo tình huống hiện tại xem ra, thật sự không thể trách bọn hắn phải làm như vậy, dù sao tứ bà là ở chúng mục phía dưới sát chết vùng dậy, mà chết người lại rất có thể là bị tứ bà giết chết, ai dám cam đoan người chết sẽ không giống tứ bà như vậy sát chết vùng dậy lâu này. Ngay tại ta vì thế mà cảm bất đắc dĩ lúc, Cao Cường lộ làm ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, ta liền hỏi hắn có chuyện gì, hắn hết sức khó xử nói, nhị muội thi thể. Cứ việc hắn không có đem lại nói toàn bộ, bất quá ta biết rõ hắn là nghĩ hay mau đem Cao Hảo thi thể hỏa táng. Tuy nhiên làm như vậy đổi chỗ cha có nhất định ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là gia thuộc người nhà ý nguyện, với tư cách cảnh sát hình sự ta đây cũng không tiện tiến hành cản trở, đành phải nhượng hắn tự hành xử lý. Hắn lúc này tiểu triển lộ ra dáng tươi cười, phản phất vừa mới chết đi cũng không phải của hắn muội muội, mà là một cái không thể làm chung người xa lạ. Hắn ba bước cũng làm hai bước địa đi đến người chết trượng phu Trần Lộ trước người, hai người châu đầu ghé thai vài câu, Trần Lộ cảm thấy bất đắc dĩ địa gật đầu. Lập tức hắn liền lớn tiếng địa sai sự ở đây vài tên đội trị an biên, gọi bọn hắn đem cái chết người mang lên vườn cây vải bên ngoài đất trống ngay tại chỗ hỏa táng. Cái kia vài tên đội trị an biên đương nhiên không vui tuân theo mệnh lệnh này, dù sao không có ai sẽ nguyện ý di chuyển thi thể, hơn nữa còn là một cỗ tùy thời cũng có khả năng sát chết vùng dậy thi thể. Bất quá Cao Cường thế nào nói cũng là bản thôn thôn trưởng, không nghe mệnh lệnh của hắn rất có thể mã tiểu bắt cơm khó giữ được. Cho nên bọn hắn ngươi đẩy ta táng sau một lúc lâu, rốt cục tại Cao Cường khiển trách quát xuống, cùng một chỗ đem cái chết người dơ lên mà bắt đầu đem đến vườn cây vải bên ngoài đất trống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, Yến Long tại điện, hạ, thi thể bị đem đến đất trống về sau, Cao Cường tiểu gọi bọn hắn đến phủ cận nhiều tìm chút ít tuổi chi quá lai, chuẩn bị đem thi thể hỏa táng. Bởi vì nơi này không giống vườn cây vải như vậy âm u, cho nên thừa dịp bọn hắn tìm tuổi chi không đương, ta ý định mượn nhờ ánh trăng lần nữa tra xem xét người chết thi thể, nhìn xem có thể hay không có phát hiện mới. Nhưng mà đương ta đến gần thi thể lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một bà thanh âm của thiếu nữ, cậu cả, dì nàng. Ta nhìn lại, phát hiện có một tên dáng người khỏe đẹp cân đối tuổi trẻ thiếu nữ đứng tại Cao Cường bên cạnh xem phía trước người thi thể, lấy tay che miệng, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Không đầy một lát, người này thiếu nữ sẽ khóc lấy đi tới, vì gối thi thể trước mặt nghẹn ngào khóc giống. Phỉ phỉ, ngươi gì đã rời đi, lại khóc cũng không làm nên chuyện gì, ngươi vẫn là mau trở lại ngươi nhà mẹ chồng túc trực bên linh cứu. Cao Cường rất là bất mãn địa đối với thiếu nữ nói, sau đó nhỏ hơn âm thanh địa nói thầm, mẹ đêm nay nhị thất, trong nhà liền một cái túc trực bên linh cứu tử tôn cũng không có, còn thể thống gì đây này? Gì, đều là phỉ phỉ không tốt, nếu ta vừa rồi kiên trì cùng ngươi về nhà, ngươi sẽ không ra sự tình rồi. Gọi phỉ phỉ thiếu nữ cầm chặt người chết tay, nước mắt như mưa to nhỏ. Ta đi đến Cao Cường trước người, hỏi cái này tên thiếu nữ là người nào, hắn hồi đáp, nàng cứ gọi sử phỉ phỉ, là ta ngũ muội con gái. Ngũ muội bởi vì thân thể không tốt cần ở bệnh viện, cho nên tiểu làm cho nàng quá lai hỗ trợ xử lý mẹ tang sự. Ta lại hỏi, nàng cùng người chết quan hệ rất tốt sao? Cũng không có quan hệ gì được không, nàng lần này quá lai sẽ ngủ ở nhị muội trong nhà, khả năng bình thường cũng tiếp xúc tương đối nhiều. Hắn nghĩ nghĩ còn nói, nàng khi còn bé bị ngũ muội nhét vào nhà mẹ đẻ lý, ở có 5, 6 năm, lúc ấy nàng giống như cũng thường xuyên sẽ tới nhị muội trong nhà đi bộ. Lúc này, cái kia vài tên đội trị an biên đã nhặt được không ít tuổi chi, Cao Cường thấy thế liền trước bà phỉ phỉ kéo mà bắt đầu, nhưng phỉ phỉ lại giữ chặt người chết tay không muốn buông ra. Hai người lôi kéo một lát chi hậu, đột nhiên cùng nhau ngừng động tác, ngốc đứng chung một chỗ. Ta trước hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì lúc, Cao Cường trả lời ngay nói, không có việc gì, không có việc gì. Nhưng vị phỉ lại chỉ vào người chết nắm chặt tay phải nói, dì tay có một tờ giấy. Ta nghe vậy liền lập tức trước, Tử Điệp động tác so với ta còn nhanh, một cái bước xa cũng đã đoạt tại phía trước ta. Nàng không biết từ nơi ấy tìm tới một cặp bao tay, mang sau tiểu dùng sức mà nghĩ đẩy ra người chết nắm đấm. Bởi vì lúc này thi thể đã xuất hiện thi cương, nàng khả tốn không ít khí lực tài có thể đem nắm đấm đẩy ra. Người chết trong tay có một trương tờ giấy nhỏ, Tử Điệp bả tờ giấy lần lượt cho ta xem. Mượn nhờ đèn tin ánh sáng có thể tinh tường trông thấy mặt chỉ viết lấy bốn chữ, Kiến Long tại điện. người chết tại trước khi chết nắm chặt cái này tờ giấy, như vậy cái chết của nàng hoặc là nàng sở dĩ sẽ tới vườn cây vải cần phải cùng tờ giấy nội dung có nhất định liên quan, nhưng ta cũng không rõ bốn chữ này ẩn chứa cái gì nguy cơ. Bất quá gặp Tử Điệp một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng liền hỏi nàng có phải hay không nghĩ đến mấy thứ gì đó. Câu trả lời của nàng thật đúng là nhượng người cảm thấy ngoài ý muốn, ta nghĩ đến Hàng Long Thập Bát Trưởng.
Cái gì?
Ta không có nghe sai, cái này cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng có quan hệ gì? Ta thật sự tưởng tượng không đến, một cái bình thường thôn phụ cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong đích thần công có thể kéo cái gì quan hệ. Nhưng mà, Tử Điệp lại nghiêm túc nói, Kiến Long tại điển tựu là Hàng Long Thập Bát Trưởng đệ tam trưởng. Ta nghĩ nàng đại khái cùng chăn chăn đồng dạng, bị tiểu thuyết võ hiệp thai hòa rồi, liền tức giận nói, ngươi cho rằng người chết là Hồng Thất Công vẫn là Quách Tính đồ đệ. Vốn tưởng rằng ta nói như vậy là có thể đem nàng ngăn chặn, không nghĩ tới Phỉ Phỉ vậy mà chen vào nói, ta cứu gặp chuyện không may trước, giống như có nói qua Tiềm Long cái gì đấy.
Tiềm Long chớ dùng.
Hàng Long Thập Bát Trưởng đệ ngũ trưởng. Tử Điệp đột nhiên dũng cảm rồi. Phỉ Phỉ bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, tựu là Tiềm Long chớ dùng.
Lao Thiên A.
Đây rốt cuộc là nhất tông thế nào bản án A, vốn là tứ bà sát chết vùng dậy, sau đó lại không hiểu thấu theo sát Hàng Long Thập Bát Trưởng kéo quan hệ. Hiện tại đầu của ta tựa như bên trái là bột mì, bên phải là nước, một suy nghĩ đầu tiểu hồ rắn rồi. Ngay tại ta suy nghĩ một mảnh hỗn loạn thời gian, Cao Cường không kiên nhẫn địa đối, với, Phỉ Phỉ nói, tiểu hai tử biệt nhiều lời như vậy, mau trở về ngươi nhà mẹ chồng túc trực bên linh cứu. Nói xong tiểu cương ép đem nàng kéo ra, nhượng đội trị an viên mang tuổi chi đặt ở thi thể thân, chuẩn bị tại chỗ hỏa táng. Đương ta nghĩ lại hướng Phỉ Phỉ hỏi thăm có quan Cao Hiển sự tình lúc, Cao Cường vậy mà ngăn tại trước người của nàng nói với ta, có chuyện gì, ngươi trực tiếp hỏi ta là được rồi, cái này quê nữ còn nhỏ, không hiểu chuyện, sẽ nói lung tung. Lập tức liền thúc giục Phỉ Phỉ ly khai. Ta càng ngày càng cảm thấy Cao Cường không đúng, hắn tựa hồ tận lực lén gạt đi mấy thứ gì đó. Hơn nữa ngắn ngủn trong nửa tháng, mẹ của hắn và đệ muội tổng cộng 3 người trước sau qua đời, sau 2 người càng là bị chết không minh bạch. Thế nhưng mà, hắn vậy mà không có biểu hiện ra xứng đáng bi thương, phản phất chết đi chỉ là cùng hắn hảo không quan hệ người xa lạ, cái này để cho ta đối với hắn càng thêm hoài nghi. Tuy nhiên ta cảm thấy được hắn phi thường khả nghi, nhưng giờ phút này cũng không tiện hướng Phỉ Phỉ hiểu rõ tình huống, bởi vì có hắn ở đây, Phỉ Phỉ nói chuyện nhiều ít sẽ có chút ít cố kỵ, cái này chẳng những không thể thu hoạch ta muốn tin tức, ngược lại sẽ nhượng hắn sinh nghi. Cho nên, ta giả bộ như không có việc gì hướng Tử Điệp chiêu ra tay, sau đó tiểu nói với hắn, tại đây đã không có chuyện của chúng ta đây tiểu đi trước rồi. Hắn giống như hận không thể chúng ta mã tiểu ly khai đồng dạng, vội vàng hướng chúng ta gật đầu phất tay, tựa như Tử Điệp vừa mới đã đến lúc như vậy. Ta nghĩ nếu như không là sự xuất hiện của ta, hắn hiện tại hẳn là lần nữa giữ lại Tử Điệp, hy vọng nàng có thể mau chóng tìm ra hung thủ. Hắn khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Cùng Tử Điệp phản hồi xe cảnh sát lúc, nàng nghi hoặc hỏi ta, ngươi không biết là chúng ta nên lại hướng Phỉ Phỉ hiểu rõ nhất hạ tình huống sao? Nàng tốt muốn biết rất nhiều chuyện, một ít Cao Cường chưa cùng chúng ta nói sự tình. Ta lập tức không có trả lời vấn đề của nàng, mà mở cửa xe cho nàng, cũng làm cái mời ngồi đích thủ thế. Sau xe, nàng lộ ra hơi chút không vui thần sắc, chúng ta bây giờ tiểu trở về sao? Ta ngáp trả lời, ha. Bất chi bất giác đã trời vừa rạng sáng nhiều hơn, ta đêm nay muốn ngủ cái kia lâu này. Ta làm sao biết ngươi muốn ngủ cái kia? Nàng hơi hiện vẻ giận dữ, còn bả đầu đốn éo hướng ngoài cửa sổ. Ta cười nói, ta đêm nay đi ra ngươi ký túc xá ngủ ngon rồi. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ta tại sẽ không để cho ngươi theo ta ngủ chung. Nàng dừng nhất hạ, còn nói, ngươi có phải hay không lạc đường, hồi ký túc xá không phải đi cái phương hướng này. Ngươi thật đúng là muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ đây này. Ta cất tiếng cười to.
Vậy có.
Nàng thẹn quá hóa giận địa trừng mắt ta. Ta cười đùa tí từng nói, bằng không thì, ngươi vội vã như vậy trở về làm gì vậy?
Cái này.
Nàng nhất thời lời nói nhét, nhưng lập tức tự chuyển đổi chủ đề, ngươi đi đường này làm gì vậy? Đáp án không thì ở phía trước sao?
Ta đi phía trước chỉ.
Phía trước có một cô thiếu nữ trong bóng tối một mình đi bộ, có lẽ là xe cảnh sát ngọn đèn đưa tới chú ý của nàng, nàng quay đầu nhìn. Đường đèn xe chiếu vào nàng vẫn giữ có vệt nước mắt khuôn mặt lúc, Tử Điệp liền kêu lên, nàng không phải Phỉ Phỉ sao?
Ta giảm bớt tốc độ xe, chậm rãi hướng Phỉ Phỉ vị trí chạy tới, cũng nói, có lẽ, tại hồi ký túc xá trước, chúng ta có thể đến tứ bà ra ngồi một chút.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, lần đầu gặp tứ bà, thượng, bởi vì Cao Cường tựa hồ cố ý giấu giếm có chút sự tình. Ở trước mặt hắn rất khó hướng Phỉ Phỉ hiểu rõ tình hình thực tế, cho nên ta trước cùng hắn tạm biệt, cùng Tử Điệp lái xe ly khai, sau đó lại quay đầu tìm Phỉ Phỉ. Cao Cường thằng này thật đúng là đủ không có lương tâm, chính mình bên cạnh có mấy cái đội trị an biên tại hậu mệnh, lại vẫn nhượng cháu ngoại nữ một mình ly khai. Tuy nhiên nơi này là thâm sơn cùng gốc, tình trạng an ninh cũng không xấu, nhưng lúc này đã là trời vừa rạng sáng nhiều, hơn nữa tại đây còn liền một chiếc đèn đường cũng không có, hắn sẽ không sợ Phỉ Phỉ xảy ra ngoài ý muốn sao? Bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu nhất chúng ta bây giờ hướng Phỉ Phỉ hiểu rõ tình huống tiểu không cố kỵ chút nào. Phỉ Phỉ đại khái không có lường trước đến chúng ta hội chuyển cái đầu trở về tìm nàng, cho nên trông thấy chúng ta lúc biểu hiện được thập phần ngoài ý muốn, nói chuyện cũng không được tự nhiên, các ngươi tìm ta có việc sao?
Ta gật đầu, một lần qua bả ý đồ đến nói rõ ràng, chúng ta suy nghĩ nhiều giải một ít có quan Cao Hiển cùng Cao Hảo sự tình, còn có Cao Cường mới vừa nói, ông ngoại ngươi giống như để lại cái gì mà, ngươi biết là cái gì không?
Nếu như thuận tiện lời mà nói, chúng ta còn nghĩ đến tứ bà ra nhìn xem.
Hiện có ở đây không?
Nàng hơi có vẻ bất an, tựa hồ không quá nguyện ý đáp ứng yêu cầu của ta.
Hai nếu như bất tiện, chúng ta có thể ngày mai lại đến, nhưng hy vọng ngươi có thể minh bạch thời gian là rất quý quý đấy.
Hiện tại đã có hai người ngộ hại rồi, ai cũng không biết đệ tam cái người bị hại hội từ lúc nào xuất hiện, cho nên chúng ta phải giành giật từng giây. Ta tận lực nhượng ngữ khí ôn hòa một điểm, để tránh làm cho nàng cảm thấy ta tại bắt buộc nàng. Có lẽ ta chiêu này cũng tạm được, nàng gật đầu nói, kỳ thật cũng không có gì bất tiện, cậu cả bọn hắn đêm nay cần phải cũng sẽ không biết đến nhà mẹ chồng rồi. Chỉ là hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, ta sợ sẽ ảnh hưởng các ngươi nghỉ ngơi mà thôi. Trở thành nhiều như vậy năm cảnh sát, còn là lần đầu tiên có người bị hại ra thuộc người nhà nói với ta như thế săn sóc mà nói. Một những người khác phần lớn đều chỉ hội thúc giục chúng ta mau chóng bắt hung thủ, hay hoặc là phản nạn cấp bọn hắn thêm quá nhiều phiền toái, như Phỉ Phỉ như vậy hiểu chuyện nữ hài tử cũng ít khi thấy. Bởi vậy, ta không khỏi đối với nàng nhiều thêm một phần hảo cảm. Ta nhượng Phỉ Phỉ xe cùng nhau đi tứ bà ra, trên đường nàng giải đáp ta không ít nghi vấn, chính giữa còn liên quan đến nàng ngoại công Cao Diệu lưu lại bảo vật, mụ mụ rất tuổi trẻ thời điểm đi ra tỉnh lỵ làm công rời đi, nàng nói với ta đây là bởi vì cậu cả duyên cớ. Một khi đó, ngoại công vườn cây vải sản lượng rất cao, hơn nữa ngoại công lại là cái đầu óc so sánh linh hoạt người, cho nên kiếm được không ít tiền. Đương nhiên cùng người trong thành so sánh với, những số tiền này cũng không tính nhiều, nhưng ở chỗ này đã xem như rất giàu có rồi. Vốn bên ngoại công ngay lúc đó ra tài, mụ mụ đại khái có thể an tọa trong nhà, không cần phải ra ngoài làm công. Khả là vì cậu cả thập phần tốt đánh bạc, thường xuyên ở bên ngoài kiếm hạ đặt mông còn nợ, bị người áp tải đến cùng ngoại công đòi tiền. Tuy nhiên ngoại công đã nói không dưới 10 lần không nhận cậu cả này nhi tử, nhưng dù sao cũng là thân sinh cốt đủ, hơn nữa lại là con trai trưởng, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị đòi nợ người đánh chết. Cho nên, đành phải một lần lại một lần địa giúp hắn trả nợ. Ngoại công tiền chính là như vậy nhượng cậu cả thất bại hơn phân nửa. Về sau, ngoại công cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vườn cây vải thu nhập mặc dù không tệ, nhưng đã tính kiếm được nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ nhượng cậu cả cầm lấy đi đánh bạc. Bởi vậy, ngoại công suy nghĩ một cái biện pháp giải quyết, tựu là giúp chơi bời lêu lổng cậu cả tìm một phần công tác, làm cho hắn không hề cả ngày nghĩ đến đi đánh bạc. Thế nhưng mà, cậu cả tuy nhiên đã xong trường cấp 2, nhưng niệm xong sau cũng chỉ là 3 ngày đánh cá, 2 ngày nằm lì trên internet địa đến vườn cây vải giúp nhất hạ bệ bội, sự tình khác cái gì đều chưa làm qua. Sáu hơn nữa hắn là cái loại nảy thật cao theo đuổi sang người, một loại công tác hắn căn bản xem không mắt, ngoại công cấp hắn tìm vài phần công tác, hắn đều là chỉ đi 1-2 ngày tiểu không làm nữa. Ngoại công bị cậu cả khiến cho không có cách nào, tiểu hỏi hắn đến cùng muốn làm như thế nào công tác. Lúc ấy mặc cho lão thôn trưởng vừa may muốn về hưu rồi, trong thôn đang chuẩn bị chọn một khu nhà mới trưởng, hắn tiểu cùng ngoại công nói muốn đương thôn trưởng. Tuy nhiên thôn trưởng là thôn dân tuyển ra đến, nhưng Thiên Vấn thôn là cái địa phương nhỏ bé, toàn bộ thôn đại khái tiểu 200 người tả hữu, hơn nữa tất cả mọi người giúp nhau nhận thức. Bốn lúc ấy tuổi trẻ thôn dân phần lớn cũng đã ra ngoài làm công, lưu lại có thể đương thôn trưởng cũng không có nhiều người, cho nên nếu ai muốn làm thôn trưởng, trước cùng đại gia chào hỏi một loại cũng sẽ không có vấn đề. Bất quá, tiểu là vì tất cả mọi người giúp nhau nhận thức, cũng biết cậu cả là cái sao người như vậy, cho nên hắn muốn chọn thôn trưởng tiểu tương đương khó khăn rồi. Vì có thể làm cho cậu cả đương thôn trưởng, ngoại công cũng như thiếu tốn tâm tư, đương nhiên cũng không có thiếu dùng tiền. Nghe mụ mụ nói, ngoại công lúc ấy cơ hồ tiêu hết ra tại cấp thôn dân tặng lễ. Cuối cùng, cậu cả rốt cục đã được như nguyện trở thành thôn trưởng, mà ngoại công cũng đem tiền hoa được thất thất bát bát. Bốn bởi vì ngoại công đã không có nhiều tiền có thể để lại cho lúc ấy còn chưa kết hôn cậu Tư cùng mụ mụ, cho nên bọn hắn đành phải trước sau đến tỉnh lỵ lý làm công đi. Theo khi đó bắt đầu, cậu Tư cùng cậu cả quan hệ tiểu trở nên phi thường không xong. Nghe mụ mụ nói, cậu Tư cùng cậu cả quan hệ vốn tiểu không tốt lắm, từ nhỏ tiểu thường xuyên cãi nhau, đánh nhau cũng không mới kiến. Về sau ngoại công vi giúp cậu cả tuyển thôn trưởng, liền chuẩn bị lưu cho cậu Tư kết hôn dùng tiền đều tiêu hết rồi, cậu Tư trong cơn tức giận tiểu cùng thôn huynh đệ đến tỉnh lỵ lý làm công rồi. Mụ mụ cũng bởi vì này sự kiện cùng ngoại công náo qua một hồi không được tự nhiên, cũng không lâu lắm cũng như cậu Tư như vậy đi ra ngoài làm công rồi. Bố từ khi cậu cả trở thành thôn trưởng về sau, cậu Tư cùng ngoại công quan hệ một mực đều không tốt lắm, hắn luôn nói ngoại công thái bất công, trong nhà tiền tất cả đều hoa tại cậu cả thân. Tam cứu khá tốt, tối thiểu tại hôn sự đạt được ngoại công giúp đỡ, còn giúp hắn xây xong phòng ở, nhưng là cậu Tư lại cơ hồ cái gì đều không được đến, cho nên hắn mỗi lần trở về đều không thế nào cùng ngoại công nói chuyện, mua đồ cũng chỉ mua bà ngoại cái kia một phần. Khả năng bởi vì là con gái quan hệ, mụ mụ cũng không có như cậu Tư như vậy cố chấp, tuy nhiên bắt đầu cái kia vài năm hoàn toàn chính xác rất sinh ngoại công khí, nhưng theo ta sinh ra chi hậu, quan hệ của bọn hắn mà bắt đầu chuyển tốt rồi, ta khi còn bé vẫn là ngoại công bà ngoại nuôi dưỡng ta. Bố ta còn nhớ rõ ta tại nhà bà ngoại ở đây đến 6 tuổi tài trở về thành lý học, chi hậu hàng năm Tết âm lịch cũng đã có tới thăm bọn hắn. Thẳng đến mấy năm gần đây, mụ mụ thân thể không tốt lắm, ta mới đến chỗ tương đối ít. Ngoại công gần qua đời thời điểm, ta cùng mụ mụ cũng từng có tới thăm ngoại công, lúc ấy ta còn nhỏ, có rất nhiều chuyện đều nhớ rõ không rõ lắm. Bất quá, ta nhớ được ngoại công tại trước khi đi đã từng nói, hắn tại vườn cây vải lý chôn xuống một kiện vật báu vô giá, cụ thể vị trí chỉ có hắn cùng bà ngoại mới biết được. Hắn còn tưởng là trước mặt mọi người trước giao đái bà ngoại, phải đợi đến lúc sắp đi cùng thời gian của hắn tài có thể nói cho đại gia cái này vật báu vô giá vị trí cụ thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, lần đầu gặp tứ bà, hạ, tuy nhiên ngoại công cũng không nói gì tình tưởng vì sao phải làm như vậy, nhưng mụ mụ nói cho ta biết, đó là bởi vì lúc ấy cậu Tư vẫn còn sinh ngoại công khí, không có chạy đến thấy hắn cuối cùng một mặt, ngoại công sợ cậu cả sẽ đem bảo vật chiếm, cho nên sẽ không có nói cho đại gia bảo vật tàng tại nơi đó. Mụ mụ còn nói, ngoại công đi rồi đầu thất còn không có qua, cậu cả tiểu vụ trộm đi vườn cây vải tìm bảo vật rồi. Tuy nhiên hắn cơ hồ đem toàn bộ vườn cây vải đều bay qua lượn, nhưng cuối cùng nhất cũng không có tìm được ngoại công lưu lại bảo vật,
tiểu nổi giận đùng đùng hỏi bà ngoại, ngoại công phải chăng thật sự bà bảo vật giấu ở vườn cây bại lý, cụ thể là tàng tại vị trí kia. Lúc ấy ngoại công vừa mới vừa đi, bà ngoại còn rất thương tâm, cậu cả cái lúc này đến truy vấn bảo vật sự tình làm cho nàng rất tức giận, trước mặt mọi người mắng cậu cả một trầu. Mụ mụ bọn hắn cũng xem không xem qua, nhao nhao chỉ trích cậu cả bất hiếu, bên ngoài công minh nói rõ phải đợi bà ngoại nhanh đi cùng hắn thời điểm tài có thể nói cho đại gia bảo vật chôn giấu vị trí, nhưng hiện tại đầu thất còn không có qua, cậu cả đã đả khởi bảo vật chủ ý đến. Cậu cả tự biết đối lý, từ khi đó bắt đầu, tiểu cũng không dám nữa đề cập bảo vật sự tình. Nghe qua Phỉ Phỉ tự thuật về sau, ta bắt đầu minh bạch Cao Cường vì sao ngay từ đầu đối với chúng ta nhiệt tình như vậy, nhưng về sau rồi lại nghĩ tới chúng ta mau rời khỏi, bởi vì hắn không cẩn thận nói lộ ra miệng, chúng ta đề cập bảo vật một chuyện. Bảy tục ngữ nói nhiều lư hương nhiều cái quỷ, hắn đại khái là sợ ta biết rồi việc này về sau, bảo vật cuối cùng nhất sẽ bị chính phủ xung công rồi. Bởi vì căn cứ pháp luật quy định, nhưng phàm là tại dưới mặt đất đào lên đông tây, đều là thuộc về chính phủ, quản chi phụ thân hắn dưới chôn là chuyển gia chi bảo, chính phủ cũng có quyền thu về quốc hữu. Nhiều lư hương nhiều cái quỷ chính là Quảng Đông tục ngữ, buồn ý vi nhiều một sự kiện là hơn một phần phiền thoái, bất quá hiện tại bình thường bị lý giải là, nhiều người biết rõ mọi chuyện, tiểu nhiều người chia sẻ việc này đoạt được thu hoạch. Giải trừ đối, với, Cao Cường nghi vấn về sau, ta tiểu muốn hướng Phỉ Phỉ hiểu rõ nhất hạng, Cao Hiền gặp chuyện không may trước tình huống. Hai nhưng mà, đang lúc ta muốn mở miệng lúc, ngồi ở cái chỗ mà vị trí tử điệp đột nhiên chỉ vào phía trước kêu lên, coi chừng, chỗ đó có người chạy đến. Ta theo tử điệp chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, trông thấy một bóng người theo ven đường nhảy lên đi ra. Đối phương động tác tuy nhiên không tính rất nhanh, nhưng lúc này đã là rạng sáng thời gian, hơn nữa chung quanh cảnh tối lửa tắt đèn, nếu không phải nàng nhắc nhở ta, ta nhất định sẽ bả người tới đánh bay. Ta chợt nhớ tới cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt, cũng là hiện tại tình huống này, lúc ấy nàng đột nhiên theo rừng tùng lý lao tới, một đầu đụng vào xe của ta, còn bả ta dọa cái bị giày bò. May mắn lần này có nàng nhắc nhở, cho nên còn không có đụng ta cũng đã đạp xuống phanh lại. Bởi vì nơi này không có có đèn đường, hơn nữa đối phương tiểu đứng tại xe cảnh sát phía trước, đầu xe đèn chỉ có thể soi sáng bộ ngực của nàng trở xuống đích vị trí, cũng không có thể nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo. Bất quá chỉ bằng vào thân hình phán quyết, nàng hẳn là một tên lão bà, mặc một bộ kỳ quái và dơ bẩn quần áo. Ta cùng tử điệp riêng phần mình mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe xem xét phía trước lao bà phải chăng hữu thụ tổn thương, thế nhưng mà Phỉ Phỉ lại đột nhiên kêu lên, biệt xuống xe, nàng mặc chính là áo liệm. Phỉ Phỉ lúc đó khả đem chúng ta sợ hãi kêu lên một cái, thật tử tế quan sát lao bà quần áo. Y phục của nàng tuy nhiên vết bẩn loang lổ, nhưng cẩn thận phân biệt vẫn có thể nhìn ra đúng như là Phỉ Phỉ theo như lời, là một bộ áo liệm. Trong khi dây chết, ta còn phát hiện lộ hai bên tươi tốt trong bụi cỏ. Mơ hồ có thể trông thấy nguyên một đám đất bao, tựa hồ tất cả đều là phân mộ. Khuya khoắt tại một lần địa phân mộ địa phương, đột nhiên có một người mặc áo liệm lao bà xuất hiện, thật đúng là một kiện nhượng đầu người ra run lên sự tình. Nàng như thế nào hội nửa đêm ăn mặc áo liệm khắp nơi chạy loạn? A, từ điệp mà nói một nửa tiểu phát ra hoảng sợ thét lên, bởi vì lao bà đột nhiên phóng tới nàng cái kia một bên, tựa hồ nghĩ tập kích nàng. Ta vội vàng gọi nàng bà cửa xe quan, nhưng cửa xe giống như bị cái gì mà tạm trụ rồi, nàng đóng nhiều lần cũng không có quan nghiêm. Đang lúc nàng nghĩ lại một lần nữa đẩy cửa xe ra một lần nữa quan thời điểm, vật nặng va chạm cửa xe thanh âm liền vang lên, cùng bố một màn cũng lập tức bày ra ở trước mắt. Mượn nhờ thùng xe đèn mờ nhạt ánh sáng, ta có thể trông thấy ngoài của sổ xe cái kia trương nhượng người sờn hết cả gai ốc quái mặt, một trương nửa người nửa mèo đáng sợ gương mặt. Cái này khuôn mặt nửa bên phải cũng không cái gì khác thường, như là một cái vô tình lão bà, hắn trô đáng sợ ở chỗ nửa trái bên cạnh. Nàng trái nửa bên mặt dĩ nhiên cũng làm mèo đồng dạng, hơn nữa là cái đang nổi giận mèo, chỉ thiếu chút nữa mèo cọp lông. Ta nghĩ, nàng tiểu là liên tiếp đoạt đi lượng cái nhân mạng tứ bà, mà nàng hiện tại tựa hồ nghĩ đem chúng ta cũng xếp vào nàng giết chóc danh sách chính giữa. Tứ bà một hồi dùng thân thể va chạm cửa xe, một hồi lại dùng hai tay hướng cửa sổ xe nắm bắt loạn, thậm chí còn nghĩ há miệng cắn cửa xe. Tuy nhiên xe cửa không quá nghiêm, nhưng nàng tựa hồ cũng không hiểu được bả cửa xe mở ra, hành vi của nàng biểu hiện hoàn toàn không để ý tới tính đang nói, giống như dã thú, phản phất không có suy nghĩ năng lực. Tuy nhiên nàng không hiểu được bả cửa xe mở ra, nhưng nàng dã thú giống như lực lượng cũng đầy đủ để cho chúng ta kinh hồn tán đảm. Nàng mỗi một lần va chạm cửa xe đều có thể nhượng cả chiếc xe cảnh sát run run, lại tiếp tục như vậy, ta sợ xe cảnh sát sớm muộn gì sẽ bị nàng đụng ngã lăn. Sáu bất quá, ta lo lắng tựa hồ là phí công, bởi vì nàng bả xe cảnh sát đụng ngã lăn trước, cửa sổ xe đại khái sẽ trước bị nàng đập phá. Nàng đối với cửa sổ xe lại chảo cắn, chảo trong chốc lát sau lại bị nàng làm ra một đạo khe hở đến, hơn nữa nàng tựa hồ cũng không phải là ta trong tưởng tượng đần như vậy, phát hiện cửa sổ xe xuất hiện khe hở về sau, nàng mà bắt đầu dùng hai tay mãnh liệt địa gõ cửa sổ xe. Theo nàng gõ, cửa sổ xe khe hở càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên phòng ngừa bạo lực màng có thể ngăn cản bột thủy tinh toái, nhưng toàn bộ cửa sổ xe bị nàng nện xuống tới cũng là sớm muộn gì sự tình. Mắt thấy cửa sổ xe sắp rớt xuống đến, từ điệp nhất thời không biết làm sao, vậy mà không hề giữ chặt cửa xe, kinh hoàng địa hướng ta thân lui. Hai tại hẹp hòi trong xe, bị một tên mỹ nữ áp dưới thân thể, cảm giác kia kỳ thật rất mỹ diệu đấy. Nếu tại bình thường, ta tất nhiên sẽ hảo hảo hưởng thụ cái này mỹ diệu một khắc, nhưng hiện tại thế nhưng mà đại họa lâm đầu a. Cửa xe vẫn chưa đóng cửa, hơn nữa cửa sổ xe mã cũng sẽ bị tứ bà đập chết, ta còn cái kia có tâm tư hưởng thụ phần này tình thơ ý họa. Trong xe cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay địa phương, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì có thể làm yểm hộ vật thể, nếu như bị tứ bà chui vào, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có từ điệp bên hông súng ngắn, dù sao nàng đã ngồi vào ta thân, ta cũng cố không cái gì nam nữ hữu biệt, trực tiếp thò tay đến nàng bên hông sờ loạn.
tại cảm thụ vài thanh nàng thân thể mềm mại về sau, ta cuối cùng đem súng ngắn rút rồi, nhưng khi ta đem khẩu súng nhắm ngay tứ bà cũng giữ lại bản cơ lúc lại phát hiện, không có viên đạn. Viên đạn ở chỗ này. Từ Điệp cuốn quýt theo trong bao súng nhảy ra tam viên đạn cũng giao cho ta. Ta vừa dỡ xuống băng đạn, còn chưa kịp trang viên đạn, Phỉ Phỉ lại đột nhiên từ sau tòa phúc trước, kêu to không muốn cũng thò tay đánh rất trong tay của ta băng đạn và viên đạn. Ta còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe phanh một thanh âm vang lên lên, cửa sổ xe đã bị tứ bàn nện xuống dưới, rớt tại cái chỗ mà ghế ngồi, mà nàng cặp kia cảnh khô giống như đáng sợ ma chảo chính vươn hướng chúng ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, vật đáo vô giá, thượng, người nhà sinh bệnh đến nỗi đổi mới đến chậm, thỉnh thứ lỗi. Tại hẹp hòi trong xe, cùng một tên mặc đồng phục cảnh sát, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ phó sở trưởng làm bạn là rất mỹ diệu sự tình, trong khi dãy chết nàng còn đặt ở ta thân bất an địa nhúc nhích. Tại cảm thụ được đối phương thân thể mềm mại như thế nào nhuyễn ngọc ôn hương đồng thời, còn có thể hô hấp lấy hỗn hợp nữ tính mùi thơm của cơ thể có lạ vẹn đờ hương khí, như thế mỹ diệu thời khắc thật sự khó có thể không cho người đi hạ lưu phương diện suy nghĩ. Nhưng mà, giờ phút này ta lại hạ lưu không đứng dậy, bởi vì tứ bà cặp kia đáng sợ ma chảo theo chúng ta khoảng cách chưa đủ 10 ly mễ, m. Tuy nhiên trong tay của ta nắm lấy một thanh súng ngắn, thế nhưng mà viên đạn và băng đạn đều bị Phỉ Phỉ đánh rất rồi, tứ bà lại chính dùng sức mà đem hai tay đưa qua đến, ta căn bản không thể nào ở thời điểm này đi tìm hồi viên đạn cùng băng đạn. Tứ bà động tác thập phần kịch liệt, tại phát ra một ít không hề ý tứ tiếng kêu đồng thời, còn không ngừng có nước miếng theo trong mồm chảy ra, giống như một đầu đói khát dã thú. Ta nghĩ nếu như bị nàng bắt được, đã tính không bị xé thành mấy khối, cũng phải bị nàng cắn mất mấy khối thịt. Tuy nhiên nàng không hiểu được kéo mở cửa xe, tựa hồ cũng không hiểu được trực tiếp theo cửa sổ xe tiến vào thùng xe, nhưng hai tay của nàng không ngừng vươn hướng chúng ta, thân thể càng ngày càng đi phía trước nghiêng, sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào trong xe. Đã tính nàng không có thể chui vào, riêng là cái kia cảnh khô giống như hai tay không đứng ở chúng ta bên cạnh nắm bắt loạn, cũng đã đủ dọa người đấy. Ta cùng Từ Điệp bị tứ bà làm cho dán cửa xe, muốn chạy trốn đến giật đã không có khả năng, duy nhất có thể thoát khỏi khốn cảnh phương pháp cũng chỉ có mở cửa xe đào tẩu. Nhưng là, ta không thể xác định mở cửa xe về sau, tình cảnh của chúng ta tiểu nhất định sẽ so hiện tại tốt, bởi vì đã mất đi xe cảnh sát bảo hộ, chúng ta cũng chỉ có thể dùng tay không tấc sắt cùng tứ bà đối kháng. Ta khả không cho là mình có thể dùng tay không đối phó như giống như dã thú tứ bà, cũng không tin rằng có thể chạy trốn nhanh hơn nàng, cho nên mở cửa xe chỉ có thể với tư cách cuối cùng lựa chọn. Mắt thấy tứ bà cảnh khô ma chảo ngay tại gang tấc chi gian, ta nghĩ hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, vì vậy liền nghĩ mở cửa xe đào tẩu, cũng ý bảo Tử Điệp và ngồi ở chỗ ngồi phía sau kinh hoàng thất thố Phỉ Phỉ làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Một nhưng mà, đang lúc ta nghĩ bỏ xe mà trốn thời điểm, lại phát hiện bởi vì thân thể vô cùng gần sát cửa xe mà không cách nào kéo động tay cầm cái cửa. Muốn kéo cửa ra bà trước hết nghiêng về phía trước thân thể dùng dọn ra khe hở, nhưng nếu như ta làm như vậy, ta hoặc là Tử Điệp tất nhiên sẽ bị tứ bà chảo tổn thương. Nếu như tứ bà chỉ là người bình thường thế thì không có vấn đề gì lớn, thế nhưng mà nàng từ lúc nửa tháng trước cũng đã chết rồi, bị nàng chảo tổn thương hội có hậu quả gì không, ai cũng không biết. Một nhưng mà, nếu ta không mạo hiểm mở cửa xe, chúng ta tứ bà chảo tổn thương, thậm chí bị nàng xé thành mảnh nhỏ cũng là sớm muộn gì sự tình. Ngay tại ta không biết nên như thế nào quyết định thời điểm, Phỉ Phỉ đột nhiên khóc lớn kêu lên, bà ngoại, đừng như vậy, ngươi đừng như vậy. Ngươi đem Phỉ Phỉ sợ hãi, ô ô ô. Phỉ Phỉ cái này vừa khóc, nguyên lai dương nhanh múa vuốt tứ bà đột nhiên tiểu ngây dại, tuy nhiên nàng bên trái mặt mèo vẫn là như vậy hung ác, nhưng bên phải mặt người lại lộ ra hiền lành thân sắc, mắt phải càng rơi xuống liếc nước mắt. Đột nhiên chuyển biến khiến cho ta nhất thời không biết như thế nào ứng đối, còn không có phục hồi tinh thần lại, tứ bà đột nhiên gầm rú một tiếng, lập tức rời khỏi ngoài xe, hai tay ôm đầu ngửa mặt lên trời kêu to. Bốn ta khả bị nàng sợ hãi, không biết nàng kế tiếp hội làm gì sao, cũng biết kéo mở cửa xe tay cầm cái cửa, chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Nhưng mà, ngay tại thần kinh của ta như dây cung giống như kéo đến kéo căng lúc nàng liền không kêu, chỉ là lặng im địa xem phía trước. Đang cùng ánh mắt của nàng tiếp xúc lập tức, ta vậy mà cảm thấy như là đồng thời cùng hai người đối mặt, hoặc là nói là cùng hai cái tánh mạng đối mặt. Tứ bà cùng ta đối mặt thật lâu, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, thậm chí không có nhúc nhích chút nào, giống như thạch như một loại. Mà ta tuy nhiên cũng không có động, nhưng lại mồ hôi chảy như mưa. Hai Tử Điệp tình huống cũng cùng ta không sai biệt lắm, chẳng những đổ mồ hôi đầm đìa, hơn nữa ta cảm thấy thân thể của nàng càng ngày càng nóng. Nóng dựng hoàn cảnh, lại thêm nàng thân phát ra nữ tính mùi thơm của cơ thể, cho dù tình huống hiện tại không quá cam tâm tình nguyện, nhưng tiểu mộ vẫn là nổi lên phản ứng, lén lút trưởng thành. Cái mông của nàng tựu đặt ở tiểu mộ mặt, tuy nhiên nàng một lời không nói, nhưng ta biết rồi nàng khẳng định đã có chỗ phát giác. Khủng bố mà xấu hổ thời khắc khả để cho ta lần thụ dày vò, may mắn theo tứ bà lại một lần nữa giống to, khủng bố im ắng tổ khúc nhạc liền tùy theo chấm dứt. Bởi vì giống to qua đi, nàng liền vọt vào bên đường trong bụi cỏ, tan biến tại nồng đậm trong bóng đêm. Bốn nhưng mà, tứ bà ly khai tuy nhiên tạm mang khai mở chúng ta ác mộng, nhưng lại không mang ta đi đám bọn chúng xấu hổ, tiểu mộ giờ phút này còn đính trước Tử Điệp bờ mông. Tứ bà đi rồi, Tử Điệp cũng không có lập tức ly khai ta đây thân thể, ta nghĩ nàng đại khái là bởi vì xấu hổ mà không biết làm sao. Ta cũng không biết ứng nên như thế nào đánh vỡ giờ khắc này xấu hổ, chưa kịp này mà vắt hết óc chi tế, Phỉ Phỉ tiếng khóc liền từ giật chuyển đến. Tử Điệp đội vàng xuống xe chuyển tới giật an ủi Phỉ Phỉ, ta thừa cơ nói, tại đây không an toàn, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian vào thôn. Dứt lời liền lái xe đi đầu, vùng thoát khỏi xấu hổ hào khí. Bả xe cảnh sát lái vào Thiên Vấn thôn thời điểm, đã là rạng sáng 2 giờ nhiều hơn, cả đầu thôn đều cảnh tối lửa tắt đèn, hơn nữa lặng ngắt như tờ, mọi âm thanh đều tịch, tính được tựa như mộ địa đồng dạng. Đã trải qua vừa rồi hữu kinh vô hiểm một màn về sau, hiện tại có thể yên tĩnh, rất nhiều vấn đề liền hiện lên tại trong óc, ngăn tại có một vấn đề càng làm cho ta suy nghĩ một hồi lâu cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Lúc này, tại Tử Điệp A đuổi xuống, Phỉ Phỉ đã không có lại khóc rồi, vì vậy ta liền hỏi, "Phỉ Phỉ, trước ngươi không phải nói ông ngoại ngươi vì để cho Cao Cường Đường thôn trưởng, cơ hồ đem sở hữu tất cả tiền tài đến dùng đội tới thôn dân tặng lễ ư, vậy hắn vì sao còn sẽ có bảo vật giấu ở vườn cây bài lý?" Sáu Phỉ Phỉ cũng không trả lời vấn đề của ta, ngược lại hỏi ta một cái không hiểu thấu vấn đề, "Ngươi biết cái này đầu thôn tại sao gọi là Thiên Vấn thôn sao? Ta đến nơi đây tại mấy giờ, liền Thiên Vấn thôn là dạng gì tự còn không thấy rõ ràng, cái kia sẽ biết nó danh tự lý do." Vốn tưởng rằng Tử Điệp sẽ biết, nhưng nàng cũng là không hiểu ra sao địa dung hạ đầu, đành phải nhượng Phỉ Phỉ công bố đáp án rồi. Kỳ thật Thiên Vấn thôn vốn nên là gọi Ngàn Phần Mộ thôn, vừa rồi các ngươi cũng coi nhìn thấy, thôn ngoài có rất nhiều phần mộ, đã tính không có 1000 tòa ít nhất cũng có 800 tòa. Phỉ Phỉ thở dài mới bắt đầu hướng chúng ta giảng thuật Ngàn Phần Mộ thôn lai lịch, khi còn bé nghe mụ mụ nói, trong thôn người vốn không phải ít như vậy, từ ngoại công tuổi trẻ thời điểm, trong thôn tối thiểu có 5-600 người. Bốn lúc ấy thôn tên cũng không gọi Thiên Vấn thôn, mà gọi là Cao Gia Trang, bởi vì trong thôn người phần lớn đều là họ Cao đấy. Khi đó là dân quốc trong năm, bên ngoài thế cục rất loạn, bất quá tại đây so sánh vắng vẻ, cho nên còn không có bị chiến hỏa ảnh hưởng đến. Thế nhưng mà, có một ngày trong thôn đột nhiên đã đến rất nhiều cầm đoạt quân nhân. Nghe nói, đó là một thứ tên là Đảng Côn tiểu quân phiệt cùng quân đội của hắn, bọn hắn vào thôn sau sẽ đem trong thôn nam nhân đều bắt lại xung quân, nếu ai không nghe lời nói ngay tại chỗ đánh chết. Tất cả mọi người rất sợ hãi hắn, đành phải nghe theo hắn phân phó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, vật đáo vô giá, hạ, hắn đã đến chi hậu, ngoại trừ huấn luyện thôn dân như thế nào chiến tranh bên ngoài, còn nhượng bộ phận thôn dân cấp hắn đào địa đạo. Mọi người đều biết hắn là nghĩ trong thôn cùng người khác chiến tranh, tuy nhiên lo lắng thôn sẽ bị hủy, nhưng ai cũng không dám phản kháng. Quả nhiên, nói qua mấy tháng chi hậu, thật sự có mặt khác quân phiệt đánh thôn trang, hơn nữa đối phương còn binh hùng tướng mạnh. Đảng Côn quân đội căn bản không phải đối phương đối thủ, chưa từng đánh giặc thôn dân càng là chân tay luôn cuống. Đối phương thế như trẻ tre, không bao lâu cũng đã đánh tới cửa thôn, Đảng Côn một phương chẳng qua là làm vùng vẫy dây chết mà thôi. Đảng Côn tại biết rõ chính mình không có khả năng đánh thắng trận này trận chiến thời điểm, lại đem để cho thủ hạ bà đảo địa đạo thôn dân đều chộp tới đến trước mặt hắn, sau đó tự tay dùng đoạt đem bọn họ đánh chết. Chi hậu, hắn và thủ hạ của hắn tiểu cùng một chỗ tự sát. Đánh thôn trang quân phiệt vào thôn về sau, phát hiện Đảng Côn đã chết rồi, sẽ đem vẫn đang còn sống thôn dân tất cả đều bắt lại, từng cái treo ngược lên nghiêm hình khảo vấn, hỏi đại gia Đảng Côn bà bảo vật tàng tại nơi đó. Thôn dân liền Đảng Côn có bảo vật gì, thậm chí có không có bảo vật cũng không có không biết, cái kia sẽ biết hắn bà bảo vật tàng tại nơi đó đâu này. Về sau, có thôn dân đề cập mà nói sự tình, thế nhưng mà có đi đảo địa đạo thôn dân đều bị Đảng Côn giết, những người khác chỉ biết là có chuyện này, về phần mà nói tại nơi đó, đại gia cũng không biết. Quân phiệt cho rằng thôn dân tận lực giấu giếm, cho nên giết không ít thôn dân, nhưng cuối cùng nhất cũng không thể hỏi mà nói vị trí, càng không biết bảo vật tàng tại nơi đó. Bảy về sau, bọn hắn đại khái cho rằng thôn dân căn bản cái gì cũng không biết, cho nên sẽ không có lại vì khó thôn dân, mà là đang trong thôn bên ngoài đảo ba thước đất địa tìm kiếm bảo vật. Đại khái tìm 10 ngày bọn hắn đã đi, về phần có không có tìm được bảo vật, thôn dân cũng không biết. Quân phiệt tuy nhiên đi rồi, nhưng lưu lại lượt địa thi thể, hơn nữa những thi thể này đại bộ phận đều là bản thôn người. Bởi vì đã quá lai 10 ngày, những thi thể này phần lớn đều đã bắt đầu mục nát, bộ phận càng là hoàn toàn thay đổi, muốn công nhận ai là ai cũng không dễ dàng, để tránh có chỗ bỏ sót, thôn dân đành phải bả sở hữu tất cả thi thể đều nhất mai táng tại thôn bên ngoài trong bụi cỏ, cũng chính là các ngươi vừa mới nhìn rõ đất bao. Bởi vì thôn bên ngoài có mấy trăm tòa đất phần mộ, hơn nữa trong thôn họ Cao người cũng bởi vì này sự kiện mà chết hơn phân nửa, cho nên bên ngoài thôn người dần dần tiểu không hề gọi thôn làm Cao Gia Trang, mà là sửa gọi Ngàn Phần Mộ thôn. Bảy về sau, tất cả mọi người cảm thấy Ngàn Phần Mộ thôn danh tự điểm báo không tốt, cho nên tiểu đổi thành rồi Thiên Vấn thôn. Phỉ Phỉ vừa bà Thiên Vấn thôn lai lịch nói xong, chúng ta liền đi tới bốn cửa nhà trống trước. Tứ bà phòng ở thập phần cũ nát, rõ ràng đã có chút lâu lắm rồi, phảng phất tùy thời đều sụp đổ. Mờ nhạt ánh nến theo rộng mở trong cửa sổ chiếu rọi ra, có lẽ bởi vì phòng quan hệ lúc sáng lúc tối, nhìn lại tựa như một gian quỷ ốc tựa như. Ta đột nhiên cảm thấy đi vào căn phòng này từ về sau, tiểu vĩnh viễn cũng ra không được. May mắn, tại bước vào cửa ra vào một khắc này cũng không có giống ta tưởng tượng như vậy, tứ bà đột nhiên theo phía sau cửa nhảy ra béo lấy cổ của ta. Tứ bà cũng không tại trong phòng, phòng ở không có một người, chỉ có tại trong gió chập chờn ánh đến. Phỉ Phỉ đi đến trong tính đường gian, thò tay kéo nhất hạ theo nóc phòng rủ xuống đến đèn treo chốt mở, mở nhạt ánh sáng lập tức tràn đầy nhỏ hẹp phòng. Sâu trong sánh đường đèn điện tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, mở nhạt ngọn đèn phảng phất cũng mang theo mệt mỏi khí tức. Bất quá, ánh sáng tuy nhiên lờ mờ, nhưng cuối cùng có thể cho ta xem tinh tường trong tính đường đích sự vật. Trong tính đường vật cũng không nhiều, duy nhất một cái bản để đó hương đến tế phẩm, cùng với tứ bà khi còn sống ảnh chụp. Trong tấm ảnh tứ bà cùng bình thường lão phu nhân không giống, mặc dù tuổi già sức yếu nhưng là mặt mũi hiền lành, thật sự khó có thể tưởng tượng nàng tiểu là vừa rồi tập kích chúng ta đấy. Mèo yêu. Tuy nhiên không biết tứ bà tại sao lại biến thành hiện tại nơi này bộ dáng, nhưng vừa nhìn thấy nàng bên trái mặt, ta đã cảm thấy việc này cần phải cùng mèo có quan, có lẽ ta nên cấp vĩ ca gọi điện thoại, nhờ hắn cùng một sư phụ liên hệ nhất hạng, nói không chừng có thể đạt được một ít tin tức trọng yếu. Bốn nhưng là trước đó, ta nghĩ trước hết để cho Phỉ Phỉ tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Địa phương đơn sơ, xin thứ cho không thể hảo hảo mà mời đến các ngươi. Trong phòng chỉ có 4 chương đơn sơ ghế gỗ tử, Phỉ Phỉ mời chúng ta sau khi ngồi xuống, cứ tiếp tục hướng chúng ta giảng thuật có quan vườn cây vải bảo vật sự tình. Năm đó bị bắt đi đào địa đạo thôn dân, Tuy nhiên tại đối địch quân phiệt vào thôn trước tiểu cơ hồ bị đảng côn giết sạch, nhưng vẫn là có cá lọt lưới, mà duy nhất có thể tránh được kiếp nạn này đúng là ta cố ngoại công Cao Minh. Hai cố ngoại công bị bắt đi đào địa đạo lúc chỉ là mười mấy tuổi giá hài tử, bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên đảng côn thủ hạ ở trước mặt hắn nói chuyện cũng không có quá nhiều cố kỵ, cho nên cố ngoại công theo bọn hắn trong miệng nghe tới không ít chuyện, trong đó kể cả vì sao phải đào địa đạo, nguyên lai đảng côn đào địa đạo mục đích cũng không phải dùng để chiến tranh, mà là dùng để cất chứa bảo vật. Đảng côn cái này nhóm người nhưng thật ra là một tên đại quân phiệt thủ hạ một chi đội ngũ, bởi vì muốn mộ tập đại lượng quân phí dùng cho mở rộng quân đội, cho nên đại quân phiệt tiểu phái bọn hắn tứ xuất trộm mộ, sau đó đem trộm được vàng bạc ngọc khí và đồ cổ bán của cải lấy tiền mặt, đổi lấy khổng lồ quân phí. Năm lúc bắt đầu đảng côn còn nghe lệnh bởi đại quân phiệt, và theo trong cổ mộ trộm lấy đồ vật toàn bộ giao nộp. Nhưng về sau dần dần đã cảm thấy, cùng hắn vì người khác làm quần áo cưới, còn không bằng chính mình làm lớn một hồi. Hơn nữa lúc ấy đại quân phiệt thế lực từ từ suy yếu, chỉ sợ không cần phải bao lâu cũng sẽ bị mặt khác quân phiệt tiêu diệt. Vì vậy, hắn hữu tính toán thoát ly đại quân phiệt tự lập môn hộ. Thủ hạ của hắn đều rất ủng hộ hắn, dù sao trải qua bọn hắn hai tay đều là giá trị liên thành bảo vật, nhưng bọn hắn lấy được nhưng lại ít đến thương cảm quân lương, thậm chí còn thường xuyên bị bắt kiếm. Cho nên, đương bọn hắn phát hiện một cái có dấu đại lượng bảo vật cổ mộ về sau, tự lập tức làm ra làm phản quyết định. Bảy đảng côn vốn ý định đào cái mà nói bà theo trong cổ mộ đào lên bảo vật tận nút đi, sau đó mặt khác tìm một chỗ tránh đầu gió, đảng đại quân phiệt rơi đài về sau, sẽ đem bảo vật móc ra. Thế nhưng mà, bọn hắn chính giữa có nội gian, việc này lượng đại quân phiệt đã biết, còn phái ra quân đội đánh bọn hắn. Cấu ngoại công là cái cơ linh người, hắn biết rõ đảng côn nếu cùng đại quân phiệt quân đội giao chiến, mặc kệ ai thắng ai thua, tham dự đào địa đạo thôn dân cũng sẽ không hào quá, hoặc là tiểu là bị đảng côn giết người diệt khẩu, hoặc là tiểu là bị đại quân phiệt nghiêm hình bức cung. Cho nên, hắn tại đại quân phiệt quân đội đến trước khi đến tiểu vụ trộm chạy đi, tại một cái dấu giếm trong sơn động né cả tháng. Cấu ngoại công phản hồi trong thôn lúc, chiến sự đã sớm đã xong, đại quân phiệt quân đội cũng đã ly khai. Năm cho nên hắn có thể may mắn thoát khỏi tại khó, trở thành duy nhất tham dự qua đào địa đạo, nhưng không có bị giết chết người. Phỉ Phỉ nói đến chỗ này lúc, đã trầm mặc một lát tài lại tái mở miệng, những sự tình này chỉ có gia tộc bọn ta người mới biết được, mụ mụ với tư cách con gái càng là chỉ biết là trong đó một bộ phận, cho nên cậu cả mới có thể khẩn trương như vậy. Ta suy tư một lát sau nói, ý của ngươi là, ông ngoại ngươi theo như lời bảo vật tiểu là năm đó đảng côn giấu ở trong địa đạo đồ cổ. Ta cũng không phải quá rõ ràng, mụ mụ nói cố ngoại công còn sống thời điểm, mỗi lần nhắc tới những sự tình này đều nói hắn không biết đảng côn bảo vật cụ thể là tàng tại vị trí kia, nhưng ngoại công qua đời lúc lại nói bà một kiện vật đáo vô giá cất chứa tại vườn cây bài lý. Một nàng dừng một chút còn nói, ngoại công đời này đều tại trong thôn sinh hoạt, xa nhất cũng tiểu là lần cận nội thành bán đi trong viên thu hoạch, thời gian khác cũng sẽ không ly khai thôn. Theo lý thuyết, ngoại công không có khả năng có được cái gì quý trọng đồ vật, trừ phi là cố ngoại công lưu cho hắn đấy. Phỉ Phỉ nói cũng có một đạo lý của nó, Cao Diệu chẳng qua là cái thôn phu, dân trong thôn đã tính cấp hắn một khoảng ngón cái đại kim cương, hắn đại khái cũng sẽ tưởng rằng khỏa thủy tinh châu mà thôi. Nhưng là, nếu như hắn theo như lời bảo vật là phụ thân hắn Cao Minh lưu cho hắn, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Tuy nhiên Cao Minh cũng là một cái thôn phu, dân trong thôn không hiểu được cái gì gọi là vật đáo vô giá, nhưng đảng côn và hắn thủ hạ nhất định am hiểu sâu đạo này, bọn hắn cất chứa tại trong địa đạo đồ vật, tùy tiện một kiện cũng là giá trị liên thành. Giải khai cái này nghi hoặc chi hậu, trong nội tâm cảm thấy thoải mái, nhưng đây chẳng qua là đêm dài đằng đẵng bắt đầu mà thôi. Dù sao ta đêm nay đại khái cũng không có địa phương khả ngủ, không ngại cùng Tử Điệp cùng Phỉ Phỉ cho tới Hưng Đông. Kế tiếp lời của chúng ta để liền từ Hàng Long thập bát trưởng bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, hai đuôi mèo yêu, thượng, người nhà vừa bệnh tốt, tiểu đến tiên mộ muốn sống bị bệnh. Đã nhiều năm chưa thử qua phát sốt, lúc này khả đốt tới 39 độ. Vừa gặp lúc này Tuyền Đại Đề đao đến thúc bản thảo, mô cầu đành phải treo nước mới đổi bản thảo, cho nên khiến cho hiện tại tài có thể đổi mới, kính xin đại gia thứ lỗi. Cái này tông bản án kỳ quái nhất địa phương, không ai qua được hai gã người chết tại sao lại tại đêm khuya xuất hiện tại vườn cây bài lý. Căn cứ quan sát của ta, Cao Hảo thi thể cũng không có bị di động dấu hiệu, vô cùng có khả năng là ở vườn cây bài ngộ hại. Mà Cao Hiền thi thể đã bị hỏa táng, cho nên ta chỉ có thể theo Phỉ Phỉ trong miệng giải tình huống của hắn. Tam cứu đêm đó rất kỳ quái, thỉnh thoảng thì thảo tự nói Tiềm Long. Phỉ Phỉ suy nghĩ một hồi lâu cũng không thể nhớ lại Tiềm Long vật dụng bốn chữ này, khá tốt có Tử Điệp nhắc nhở nàng. Sau đó nàng mà bắt đầu hướng chúng ta giảng thuật Cao Hiền gặp chuyện không may trước sau tình huống, bởi vì mụ mụ sinh bệnh nhập viện rồi, cho nên ta là ở bà ngoại đi rồi ngày hôm sau tài chạy tới vì nàng xử lý tang sự đấy. Hai mụ mụ đã nói với ta, dựa theo tục ngoại lệ bà thi thể muốn trong nhà đố 3 ngày, sau đó tài có thể đưa đi hỏa táng. Thế nhưng mà ta đến lúc, bà ngoại thi thể cũng đã không ở trong nhà rồi, hỏi cậu cả bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều ấp úng ai cũng không có nói với ta tin tưởng. Về sau, ta theo bên cạnh Mai bà trong miệng mới biết được, nguyên lai tại ta đến bước trước một đêm vậy mà đã xảy ra đáng sợ như vậy sự tình. Có lẽ bởi vì tận mắt nhìn thấy bà ngoại sát chết vùng dậy đáng sợ tình cảnh, cho nên tại vì bà ngoại làm đầu thất vào cái ngày đó mượn, cậu cả bọn hắn đều ngồi trong sánh đường không nói một lời, ta chỉ tốt một người tới cửa cấp bà ngoại đốt minh tệ. Nhà bà ngoại lý không có toilet, muốn thuận tiện muốn chỉ có thể đến bên ngoài giải quyết. Tam cứu đêm đó không biết có phải hay không là nước uống nhiều quá, thường xuyên đều đi ra bên ngoài thuận tiện, mà hắn mỗi lần theo ta thân bên cạnh trải qua lúc luôn thì thảo tự nói. Lúc bắt đầu ta cũng không nghe rõ ràng hắn tại nói thầm mấy thứ gì đó, đương nhiên cũng không dám hỏi hắn, về sau nghe nhiều hơn, dần dần liền phát hiện hắn hình như là đang nói, Tiềm Long vật dụng đến cùng là có ý gì đâu này. Đã đến rạng sáng thời gian, cậu cả cùng cậu Tư đột nhiên nhao nhao mà bắt đầu, đón lấy Tam Cứu còn nói trông thấy bà ngoại tại ngoài cửa sổ xuất hiện, sau đó dì tiểu hỏi ta có nhìn thấy hay không bà ngoại. Một ta cả đêm đều ở ngoài cửa đốt minh tệ, theo lý thuyết nếu như bà ngoại tại bên ngoài xuất hiện, ta nhất định có thể trông thấy, thế nhưng mà ta cả đều không phát hiện có người tại phụ cận đi đi lại lại. Tam Cứu nói nhất định là bà ngoại trở về tìm người đi cùng nàng, dì lập tức tiểu sợ tới mức mặt đều phát sinh rồi, vội vàng nói trong nhà còn có việc, muốn mã trở về. Cậu cả cùng cậu Tư tuy nhiên cái gì cũng không nói, nhưng sắc mặt đều khó coi, chỉ có Tam Cứu gần gì mà nói đầu, ký nhiên phỉ phỉ cái gì cũng không phát hiện, vậy hãy để cho nàng cấp mẹ gác đêm tốt rồi, ta ngày mai có khóa, muốn đi trước rồi. Hắn nói xong cũng không đợi người khác đáp lại, liền ba bước cũng làm hai bước hướng ngoài cửa đi. Dì trông thấy Tam Cứu đi rồi, nàng cũng cùng đi theo, cậu Tư cũng đồng dạng, một câu cũng không nói đã đi. Cậu cả thấy bọn họ đều đi hết sạch, tiểu nói với ta, phỉ phỉ, ngươi đêm nay ngay ở chỗ này thủ một đêm. Nói xong cũng gấp không thể chờ mà thẳng bước đi, chỉ để lại ta một người ở chỗ này. Khả năng bởi vì ta lúc ấy cái gì cũng không phát hiện, cho nên cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại không rõ bọn hắn tại sao lại như thế sợ hãi. Đã tính bà ngoại quỷ hồn thật sự trở về rồi, nói như thế nào nàng cũng là thân nhân của chúng ta, chắc chắn sẽ không thêm hại chúng ta, cái kia lại có cái gì phải sợ đây này. Bất quá, sau đó ta liền nhớ lại mụ mụ đã từng đã nói với ta, bọn hắn đối ngoại công cùng bà ngoại đều không tốt lắm, ta ở chỗ này ở thời điểm, đối với cái này cũng có mưa dầm thấm đất. Cậu Tư bình thường rất ít trở về, cơ bản đều không sao cả để ý tới ngoại công cùng bà ngoại. Cậu cả bọn hắn tuy nhiên tiểu ở bản thôn, nhưng ngoại công cùng bà ngoại có chuyện gì, bọn hắn cũng là chẳng quan tâm. Cho nên, ta nghĩ bọn hắn biết đại khái chính mình đối ngoại bà không tốt, cho nên mới phải như vậy sợ hãi. Sáu ta là do ngoại công, bà ngoại nuôi lớn, mặc dù sau đó trở về nội thành nghiệm, nhưng ta biết rồi bọn hắn đau nhất đích chính là ta, cho nên tuyệt không cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất nghĩ có thể lần nữa nhìn thấy bà ngoại. Dù sao ta đã tới chậm, không có thể nhìn thấy bà ngoại cuối cùng một mặt. Ta ở chỗ này trong một đêm, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Nhưng sáng sớm hôm sau, trong thôn người tiểu tạc mở nổi, bởi vì có thôn dân trải qua vườn cây vài lúc, phát hiện Tam Cứu thi thể. Sau đó, ta hỏi thăm phỉ phỉ phát hiện Cao Hiền thi thể lúc tình huống, trong đó kể cả hiện trường vết máu, cùng với thi thể nằm tư thái các loại, cuối cùng nhất được ra kết luận cùng Cao Hảo đại khái giống nhau, vườn cây vải là hung án chỗ đầu tiên. Tổng kết hiện tại bắt được đến tin tức, không khó được ra hai gã người chết năm cái trung điểm, một, bọn họ đều là tứ bà nhi nữ, hai, bọn họ đều là tại nửa đêm chủ động đi đến hung án hiện trường, tam, bọn họ đều là rời đi tứ bà ra sau liền đến hung án hiện trường, bốn, bọn họ đều là hư hư thực thực bị người dùng ngón tay đâm chết, nam, bọn hắn tại trước khi chết từng đề cập hoặc tiếp xúc qua tiềm long vật dụng, kiến long tại điển cái này hai cái hư hư thực thực cùng hàng long thập bát. Trường có quan từ ngữ. Theo dùng 5 điểm xem ra, này án mấu chốt ngay tại ở người chết tại sao lại chủ động đến hung án hiện trường, mà bọn hắn sở dĩ hội đi vào trong đó tựa hồ lại cùng tiềm long vật dụng và kiến long tại điển có quan. Cho nên, điều tra lẽ ra từ nơi này hai cái từ ngữ bắt đầu. Nhưng mà, ta ngoại trừ biết rõ cái này hai cái từ ngữ là xuất từ hàng long thập bát trưởng bên ngoài, sẽ thấy không thể tưởng được cái khác. Nhưng hai gã người chết đều là bình thường thôn dân, cái kia có khả năng cùng trong võ hiệp tiểu thuyết tuyệt thế võ công kéo quan hệ lâu này. Nghi vấn một người tiếp một người, hơn nữa càng muốn lại càng thoát ly sự thật, bà ta khiến cho một cái đầu ba cái đại. Sáu ngay tại ta trong óc một mảnh hỗn loạn lúc, Tử Điệp đột nhiên nói với ta, bọn hắn đến vườn cây vải có thể hay không cùng Cao Diệu dưới chôn bảo tàng có quan đâu này. Quả thật là một lời bừng tỉnh người trong động, trước sở hữu tất cả không nghĩ ra sự tình, hiện tại cũng có thể suy nghĩ cẩn thận rồi. Cao Diệu trước khi chết chôn xuống bảo vật, nhưng chỉ có tứ bà mới biết được chuẩn xác vị trí. Dùng Cao Cường tính cách, nếu như tứ bà bảo vật vị trí nói ra, hắn nhất định là người thứ nhất đi đào cổ đấy. Hắn không có đi tìm bảo vật, cái kia đã nói lên tứ bà cũng không có bà chuẩn xác vị trí nói ra. Cao Hảo và Cao Hiền sở dĩ nửa đêm đến vườn cây bài đi, hẳn là bọn hắn phát hiện tương quan manh mối, ý định bà bảo vật móc ra làm của riêng. Đáng tiếc bọn hắn đều quân cờ trên lệnh một lấy, tại vườn cây bài trong bị giết. Có lẽ tứ bà đang gạt thi sau tuy nhiên đã mất đi lý tính, nhưng vẫn nhưng niệm nhớ kỹ bảo vật một chuyện. Cho nên đương nàng đứa con bất hiếu nữ muốn đánh nhau bảo vật chủ ý lúc, nàng tự đập ra đến đem bọn họ giết chết. Nếu như chúng ta cũng có thể tìm được tương quan manh mối, nói không chừng tứ bà sẽ xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên tứ bà hiện tại giống như dã thú, nhưng chỉ cần trước đó chuẩn bị sẵn sàng, muốn đem nàng bắt lấy cần phải không có vấn đề gì. Hiện tại việc cấp bách tiểu là tìm được có quan bảo vật vị trí manh mối, mà manh mối mấu chốt rất có thể tiểu là tiềm long vật dụng và kiến long tại điện. Cao Hiển cùng Cao Hảo đều là ly khai tứ bà ra sau liền lập tức đi đến hung án hiện trường, bọn hắn rất có thể là ở chỗ này phát hiện tương quan manh mối, bởi vậy ta liền hỏi phỉ phỉ có thể không để cho ta xem xét tứ bà di vật, đáng tiếc nàng lại nói, dựa theo tục lệ đêm nay muốn thanh lý bà ngoại đồ vật, cho nên đại bộ phận cũng đã bị đem đến phòng ở bên ngoài tiêu hủy rồi. Ai, cái kia cũng không hay xử lý rồi. Vậy ta không khỏi lắc đầu thở dài. Đang lúc ta vi không biết nên bắt đầu từ đâu mà sầu muộn thời điểm, phỉ phỉ tựa hồ nghĩ đến chút ít sự tình, đột nhiên kêu lên, ta nhớ tới, dưới giường có như còn vài thứ không có vứt bỏ. Lập tức tiểu mang bọn ta tiến gian phòng. Tứ bà gian phòng thập phần nhỏ hẹp, đưa ba người chúng ta đều đi tới về sau, tiểu cơ hồ liền quay người vị trí đều không có. Phỉ phỉ cũng không có sợ làm cho quần áo bẩn, tiến phòng tiểu quỳ xuống đến tiến vào đáy giường tìm tứ bà di vật. Có lẽ là bởi vì đang đứng ở giữ đạo hiếu trong lúc, nàng mặc lấy một đầu tương đối bó sát người quần dài màu trắng, tiến vào đáy giường sau nàng khỏe đẹp cân đối bờ mông tiểu hoàn mỹ điệu bày ra tại trước mắt ta. Quảng Đông có câu tục ngữ gọi 18-22 không xấu nữ, ý là 18-22 tuổi nữ tính không có một cái nào không xinh đẹp. Phỉ Phỉ lớn tuổi khái cũng chỉ có 18-9 tuổi, chẳng những tướng mạo mỹ lệ, dáng người còn cũng linh lung bay bổng. Làm một cái bình thường nam tính, trông thấy một tên mỹ nữ ở trước mặt mình nâng lên bờ mông, hơn nữa còn là ăn mặc làm cho người ta mơ màng bó sát người quần, ta thận tuyến tố đương nhiên là lập tức tăng gọn. Bốn sắc đẹp trước mắt vốn là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình, đáng tiếc ta nhưng bây giờ không thưởng thức. Gian phòng bốn tiểu thập phần hẹp hòi, vì cấp Phỉ Phỉ dọn ra không gian, ta cùng Tử Điệp đành phải thối lui đến góc tường. Giờ phút này Tiểu Mộ lại một lần nữa dán Tử Điệp bờ mông, cũng cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể dần dần thăng. Hy vọng nàng sẽ không phát giác ta là vì trông thấy Phỉ Phỉ bờ mông tại sẽ xuất hiện loại này phản ứng, bằng không nàng có thể sẽ lập tức vung ta một cái tát, sau đó lại tiễn đưa ta một cái danh sừng, lưu manh. May mắn, tại Tử Điệp phát giác khác thường trước, Phỉ Phỉ cũng đã bưng lấy một cái che kín cho bụi tiểu thùng giấy theo đáy giường chui đi ra. Nàng bà thùng giấy đưa qua cũng nói, đã tìm được, bà ngoại đồ vật cũng chỉ còn lại có những thứ này. Ta tiếp nhận thùng giấy về sau, tiêu cùng các nàng cùng một chỗ phản hồi phòng. Ta bả thùng giấy trực tiếp phóng thích trên mặt đất, đập đi mặt ngoài cho bụi sẽ đem nó mở ra. Thùng giấy lý chỉ có 5 bản, ta toàn bộ lấy ra phát hiện trong đó một bốn là viết tay dịch kinh, các bốn bản đều là cùng phong thủy có quan tịch. Khá tốt, tại đây chút ít chính giữa cũng không có gì bí tịch võ công, bằng không cái này tông bản án cũng tiểu đủ ly kỳ đấy. Theo thùng giấy mặt ngoài cho bụi phán đoán, cần phải thật lâu cũng không có bị người mở ra qua, cho nên ta tiểu hỏi Phỉ Phỉ, tứ bà phải chăng rất ít xem những này, ai biết nàng vậy mà nói, bà ngoại không biết chữ, cho tới bây giờ cũng sẽ không biết xem những này. Đó không phải là uổng phí kinh sao? Từ Điệp cảm thấy nhục trí. Ta cười nói, vậy cũng không nhất định, ý nhiên tứ bà không biết chữ, như vậy những này hẳn là cao diệu đấy. Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, ân, ta khi còn bé thường xuyên trông thấy ngoại công xem mấy bản này. Không nghĩ tới ông ngoại ngươi nguyên lai đối, với, phong vị cảm thấy hứng thú. Ta tiện tay đem dịch kinh cầm lấy qua, cái lật hai trang tiểu kêu to lên, kiến long tại điện. Có phát hiện sao? Từ Điệp lập tức gom góp quá lai, cái nhìn thoáng qua cũng kinh ngạc kêu lên, tiềm long vật dụng. Sau đó nàng tiểu cười rộ lên, ha ha, xem ra chúng ta là lẫn lộn đầu đôi rồi. Kiến long tại điển cùng tiềm long vật dụng tuy nhiên là hàng long thập bát trưởng chiêu thức, bất quá ta nghe người khác nói qua, hàng long thập bát trưởng nhưng thật ra là xuất từ dịch kinh đấy. Biết rõ bản án cùng những cái kia bí tịch võ công không quan hệ, ta không khỏi đại thở dài một hơi, bởi vì vốn là hư vô mở mịt tình tiết vụ án, tựa hồ trong nháy mắt này liền hướng sự thật dạo bước tiến lên một bước dài. Vì vậy, ta liền nghiêm túc xem xét dịch kinh nội dung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, hai đuôi mèo yêu, hạ, đây là một năm này thay đã lâu dịch kinh, xem ra hẳn không phải là cao diệu sao chép, bên trong trừ ghi lại 64 cái quẻ tượng bên ngoài sẽ không có khác nội dung, liền một câu chú giải cũng không có. Bất quá kỳ quái chính là, tại cuối cùng một tờ trung ương không hiểu thấu địa viết một cái gõ chữ, chưa viết trước mặt mặt ghi quẻ tượng bộ phận hoàn toàn bất đồng, hẳn là về sau ghi đi đấy. Tuy nhiên ta không có thể xem minh bạch những này mịt mờ khó hiểu quẻ tượng, nhưng ít ra có thể phát hiện kiến long tại điển cùng tiềm long vật dụng là xuất từ quẻ cản sơ 9 và 92. Nói như vậy, Cao Hiền cùng Cao Hảo hẳn là phát hiện bảo vật vị trí cùng cái này hai cái quẻ tượng có quan, cho nên mới phải đến vườn cây bại. Thế nhưng mà, chỉ dựa vào cái này hai cái quẻ tượng làm sao có thể biết rõ bảo vật tàng tại nơi đó đâu này. Ngay tại ta vì thế trăm mối vẫn không có cách giải chi tế, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một bà già mua nữ tính thanh âm, Phỉ Phỉ, ngươi trở về rồi. Ngươi gì có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ta chuyển cái đầu hướng ngoài cửa vừa nhìn, phát hiện có một tên 60-70 tuổi lão phu nhân bị lấy quải trượng theo bên ngoài đi tới, đương nàng phát hiện ta cùng Tử Điệp lúc, liền hỏi Phỉ Phỉ, hai vị này phải. Phỉ Phỉ cho chúng ta lẫn nhau làm giới thiệu, cái này lưỡng là cảnh sát, là tới điều tra tam cứu và gì sự tình, gì vừa mới vừa đi. Vị này chính là Mai bà, sẽ ngủ ở bên cạnh. Đón lấy, nàng tiểu nói cho Mai bà, Cao Hảo đã tại vườn cây vải trong nội hại, cùng với chúng ta vừa rồi đã bị tứ bà tập kích. Mai bà nghe qua lắc đầu thở dài, cái này con mèo yêu thật là đáng sợ, nếu như không nhanh chóng bắt nó thu lại, thôn chúng ta chỉ sợ về sau cũng sẽ không có ngày tốt lành qua. Mèo yêu? Vì sao nói như vậy? Tuy nhiên tứ bà bên trái mặt hoàn toàn chính xác rất giống mèo, nhưng là không thể như vậy đã nói nàng là mèo yêu. Các ngươi là người bên ngoài, có một số việc khả năng không biết, hai đuôi mèo yêu cần phải chưa nghe nói qua. Mai bà chính mình đưa đến một trương ghế đầu ngồi xuống, hướng chúng ta giảng thuật có quan hai đuôi mèo yêu truyền thuyết, thật lâu trước đây thật lâu, chúng ta nơi này có cái gọi phúc sinh người trẻ tuổi. Hai cha mẹ của hắn chết sớm, vừa rồi không có huynh đệ tỉ muội, có thể được coi là cô nhi. Hắn rất nghèo, cha mẹ lưu cho hắn cái có một thanh phá cái quốc, liền chỗ ở cũng không có. Vì sinh hoạt hắn đành phải cùng địa chủ thuê một khối điền, cũng có điền bên cạnh che một gian đơn sơ nhà tranh ăn thân. Phúc sinh tuy nghèo, nhưng hắn đã chăm chỉ lại thiện lương, thường xuyên sẽ giúp trợ người khác, cho tới bây giờ cũng sẽ không biết cùng người khác cái lộn. Hắn chẳng những đối với người tốt, coi như là đối đãi động vật cũng đồng dạng. Có một lần hắn tại núi bên cạnh phát hiện một cái niên kỷ rất lớn, hơn nữa cái đuôi còn bị người cắt đứt hắc miêu, vì vậy sẽ đem nó dẫn theo về nhà dụng tâm địa chiếu cố, thẳng đến thương thế của nó khỏi hẳn sau mới đưa nó ly khai. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy đây chỉ là một kiện chuyện rất bình thường tình, cũng không có cái gì quá không được, nhưng là phải biết rằng Phúc Sinh lúc ấy khả cùng được ngay cả mình cũng ăn không đủ no. Hai tuy nhiên Phúc Sinh là người tốt, đáng tiếc hắn thật sự nghèo quá rồi, đến hơn 20 tuổi vẫn không thể nào lấy lão bà. Hơn nữa hắn tiện lương tại những người khác trong mắt, nhưng lại một loại nhu nhược biểu hiện, thường xuyên đều sẽ có người chiếm hắn tiện nghi, nhất là địa chủ. Địa chủ là cái keo kiệt cay nghiệt người, hắn thường xuyên hội gọi Phúc Sinh đến trong nhà hắn làm việc, nhưng còn chưa có cũng không để cho tiền công, nhưng lại thường xuyên mượn cớ thêm Phúc Sinh điền thuê. Tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy địa chủ làm như vậy rất quá mức, khuyên Phúc Sinh không nếu giúp hắn làm việc, nhưng mỗi lần có người nói như vậy lúc, hắn cũng chỉ là ngu ngơ địa cười nhất hạng, chi hậu còn tiếp tục thay địa chủ làm việc. Khả năng bởi vì chuyện xấu làm nhiều hơn, địa chủ tuy nhiên cưới nhiều cái thiếp tùy tùng, nhưng lại chỉ ngày thường một đứa con gái. Hắn cái này đứa con gái tên là San San, thở nhỏ tiểu thể nhược nhiều bệnh, cơ hồ mỗi ngày đều muốn uống dược, trong nhà hắn thậm chí có một cái chuyên môn cho hắn nấu thuốc hạ nhân. Hai San San 16 tuổi năm đó được phong hàn, bệnh được thập phần nghiêm trọng, nhiều cái đại phu đến xem qua đều nói cứu không sống rồi, nhượng địa chủ vì nàng chuẩn bị hậu sự. Địa chủ cũng chỉ có cái này đứa con gái, cái kia cam lòng, cho, nàng đi được sớm như vậy lâu rồi, nhưng mà cái gì biện pháp đều thử qua rồi, đến cuối cùng nàng hay là muốn đi rồi. San San là ở đêm kia đi, địa chủ vốn ý định ngày hôm sau đã sớm vì nàng an bài tang lễ. Thế nhưng mà sáng sớm hôm sau, địa chủ mang theo gia đình đến gian phòng của nàng chuẩn bị đưa đám ma lúc, lại phát hiện nàng vậy mà ngồi ở trang điểm trước bàn chải vuốt tóc. Cái này nhưng làm tất cả mọi người sợ hãi, bọn gia đình tưởng rằng gặp quỷ rồi, tất cả đều sợ tới mức ra bên ngoài trốn, chỉ có địa chủ không có chạy. Địa chủ không có chạy cũng không phải bởi vì hắn gan lớn, mà là bị dọa đến hai chân như nhũn ra, muốn chạy cũng chạy bất động. San San trông thấy địa chủ đứng ở ngoài cửa tiểu trước hướng hắn thỉnh an, còn thân hơn nhiệt địa kéo cánh tay của hắn. Địa chủ khả bị nàng sợ hãi, lập tức tiểu đái ra. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện San San thân thể là ổn, nhưng lại có thể tình tưởng trông thấy hai chân của nàng, hẳn là người mà không phải quỷ. Sau đó, địa chủ tiểu hỏi San San trước một đêm phải chăng phát sinh qua đặc biệt gì sự tình. San San nói cho hắn biết, tối hôm qua chính mình vốn rất khó chịu, nhưng về sau mơ mơ màng màng liền ngủ mất rồi. Sau đó nàng làm một giấc mộng, mộng thấy đầu trâu mặt ngựa muốn tới chào nàng đến địa phủ, nhưng đột nhiên có một cái thần tiên xuất hiện đem bọn họ đi rồi. Cái này thần tiên rất kỳ quái, đầu có một đôi hai mèo, con mắt cũng như mèo như vậy, nhưng lại có hai cái đuôi. Thần tiên đang ở trong mộng nói với nàng, ngươi thọ dương đã hết, tuy nhiên vừa rồi ta đã giúp ngươi bả đầu trâu mặt ngựa đuổi đi, nhưng bọn hắn nhất định sẽ lần nữa trở về đến bả ngươi đưa đến âm phủ địa phủ đi. Ngươi nếu như còn không muốn chết, tự phải nhanh một chút tìm một cái có thể cho ngươi thêm thọ nam nhân, hơn nữa lập tức cùng hắn kết hôn. Một nàng hỏi thần tiên muốn tới đó mới có thể tìm được người nam nhân này. Thần tiên nói, ngày mai sớm nhất tại phụ thân ngươi ruộng đồng lý làm việc người, tự là có thể cho người thêm vào người. Địa chủ nghe xong San San mà nói về sau, lập tức tự dẫn người đến đi ruộng đồng lý dò xét. Lúc này mới vừa mới hừng đông, địa chủ vốn tưởng rằng phải đợi một hồi tại có thể trông thấy có người xuống ruộng làm việc. Nhưng là, hắn vừa tới đến ruộng đồng thời điểm, cũng đã trông thấy có một người tại ruộng đồng lý trừ cỏ dại, mà người này chính là hắn bình thường xem thường nhất Phúc Sinh. Tuy nhiên địa chủ không rất ưa thích Phúc Sinh, cảm thấy hắn vô cùng chân chất, nói khó nghe điểm tựu là đần. Bất quá nhưng hắn là duy nhất có thể cho San San thêm vào người, đã tính không thích cũng không có biện pháp. Vì vậy hắn liền mượn gia đình bà Phúc Sinh bắt lại, cái gì cũng không nói tiểu bắt lại về nhà. Phúc Sinh cũng không biết mình vì cái gì bị gia đình bắt được địa chủ ra, thẳng đến xuyên chú rể quan quần áo lúc mới biết được San San sự tình, cùng với địa chủ yếu chiêu hắn làm môn con rể. Tuy nhiên hắn cùng San San chưa từng gặp mặt, thậm chí liền đối phương năm nay nhiều ít tuổi cũng không biết, hơn nữa địa chủ bình thường cũng thường xuyên khi dễ hắn, cái môn này việc hôn nhân vẫn là bắt buộc đấy. Bất quá, dùng gia cảnh của hắn có thể lấy đến lao bà cũng đã là tổ tông hiển linh rồi. Chúng chi làm như vậy có thể cứu San San một mạng, cho nên hắn cũng sẽ không có phản đối. Đương nhiên, đã tính hắn phản đối cũng vô dụng, địa chủ vẫn là mạnh bạo đấy. Từ khi chết mà phục sinh chi hậu, San San thân thể vậy mà như kỳ tích tốt mà bắt đầu, không giống như trước kia như vậy thường xuyên sinh bệnh, mỗi ngày cùng dược làm bạn. Tính tình của nàng cũng đã xảy ra rất biến hóa lớn, trước thường xuyên sẽ không lý náo lý, nhưng bây giờ tưởng như hai người, như một tú ngoại tuệ trùng tiểu thư khuê cát. San San cải biến nhượng địa chủ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nàng chết mà phục sinh vốn cũng đã đủ thần kỳ, những này cải biến cũng coi như không được cái gì. Có lẽ là bởi vì nàng đã bị thần tiên ấn trạch, cho nên mới phải như vậy. Dù sao, nàng làm mộng gặp thần tiên tại có thể sống lại, đang ở trong mộng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hấp thụ đến một điểm tiên khí. Đã có những ý nghĩ này chi hậu, địa chủ trong nội tâm tựu thoải mái nhiều hơn, còn tới chỗ cùng người khác nói nữ nhi của mình gặp được thần tiên. Tính tình đại biến San San đối, với Phúc Sinh phi thường tốt, thật thà chất phát Phúc Sinh đương nhiên cũng không dám đối, với thê tử của mình có chút bất kính, cho nên hai người tự thành thân ngày khởi liền tương kính như thân, ân ái được cao đỡ sát người ngoài. Nhưng địa chủ cũng không giống như con gái như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không có bà Phúc Sinh coi như người một nhà, vẫn là rất xem thường hắn, tổng cho là hắn khó thành châu báu, mặc kệ hắn làm cái gì đều cảm thấy hắn làm được không tốt, động tiểu đối với hắn quyền đấm cước đá. Cho nên, Phúc Sinh ở rể địa chủ ra về sau, vẫn là không có thể qua ngày tốt lành. Phúc Sinh tại địa chủ trong nhà ăn hết không ít đau khổ, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có ly khai nghi cách. Bốn nhưng mỗi khi hắn trở lại phòng ngủ, đã bị San San ôn nhu hầu hạ, lòng của hắn tiểu cứng rắn không xuống, đành phải mỗi ngày tiếp tục nhượng địa chủ đánh chửi. Bất quá Phúc Sinh loại khổ này nhạt nửa nọ nửa kia thời gian cũng không lâu lắm tiểu đã xong, bởi vì tại hắn cùng San San kết hôn 3 tháng về sau, địa chủ lại đột nhiên chết rồi. Hơn nữa hắn bị chết rất đáng sợ, mi tâm không hiểu thấu địa xuất hiện một cái hố, như là bị người dùng ngón tay đâm đi ra đồng dạng địa chủ không minh bạch địa chết mất về sau, vợ của hắn, thiết tùy tùng mà bắt đầu nhao nhao lấy muốn ở riêng, nhưng nhao nhao không có vài ngày vậy mà tất cả đều sau khi chết, hơn nữa đều là cùng địa chủ một cái chết kiểu này, toàn bộ đều là thân bị đâm ra một cái hố đến. Lúc ấy tất cả mọi người hoài nghi là Phúc Sinh đem bọn họ giết, cho là hắn vì giành địa chủ gia sản mà sát nhân. Nhưng là San San lại nói, địa chủ tuyệt không tin tưởng Phúc Sinh, sợ hắn hội trộm đông tây, cho nên hắn mặc kệ đi chỗ đó đều có gia đình đi theo. Mà địa chủ sau khi chết, nàng lại mỗi ngày đều cùng Phúc Sinh hình bóng tương theo, Phúc Sinh nếu giết người, nàng không có khả năng không biết. Đã có San San chứng minh Phúc Sinh đích thanh bạch, nha môn đối với cái này sự tình dĩ nhiên là không giải quyết được gì, song xuôi địa chủ cùng thê thiếp của hắn tang sự về sau, Phúc Sinh tiểu thuận lý thành trương địa kế thừa địa chủ sở hữu tất cả gia sản. Chi hậu, Phúc Sinh cùng San San liền phu cần phụ tuệ địa trải qua hạnh phúc sinh hoạt, nhưng loại cuộc sống này chỉ là nói qua một năm mà thôi. Một năm sau cái nào đó mượn, Phúc Sinh tại trong đêm tỉnh lại cảm thấy miệng khô, vì vậy tiểu rời giường uống nước. Đương hắn trở lại giường thời điểm, đột nhiên sờ đến lưỡng cái lông sủ, như cái đuôi đồng dạng đồ vật. Hắn tức khắc lại càng hoảng sợ, cho là có mèo chó các loại động vật nhảy đến giường đi. Để tránh giường động vật xúc phạm tới San San, Phúc Sinh không dám kinh động nó, vì vậy liền gión ra gión rén địa đến gần cái bàn bạ ngọn đèn thắp sáng, sau đó cầm ngọn đèn đi đến trước giường, muốn nhìn rõ sở giường chính là cái gì động vật, lại nghĩ biện pháp bắt nó đuổi đi. Thế nhưng mà, đương hắn đến gần trước giường lúc lại bị cảnh tượng trước mắt sợ tới mức kêu to, hắn vừa rồi sờ đến đích thật là hai cái đuôi, nhưng cái này hai cái dĩ nhiên là theo San San sau lưng lộ ra đấy. San San bị Phúc Sinh bừng tỉnh về sau, mã tiểu ý thức được đối phương phát hiện cái đuôi của mình. Nàng nhượng Phúc Sinh trước đừng hoảng hốt, ngồi xuống chậm rãi nghe nàng giải thích, sau đó liền hỏi Phúc Sinh hay không còn nhớ rõ, chính mình đã từng đã cứu một cái hắc miêu. Phúc Sinh nghĩ nghĩ, nhớ lại hoàn toàn chính xác có như vậy một sự việc, bất quá đã là rất nhiều năm sự tình rồi. San San cười nói với hắn, kỳ thật, ta chính là cái con kia hắc miêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, đêm dài dài đằng đẵng, thượng, nghe thấy San San nói như vậy, Phúc Sinh lập tức đã cảm thấy da đầu run lên. Tuy nhiên hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ nhiều hơn, nhưng Mai bà cũng không có biểu hiện ra một điểm bối rối. Y nguyên sinh động như thật địa cho chúng ta giảng thuật hai đôi mèo yêu truyền thuyết. Phúc Sinh trong nội tâm tuy nhiên thập phần sợ hãi, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, tiếp tục nghe San San giải thích. San San nói nàng là một chỉ tu luyện nhiều năm mèo rừng, thật vất vả tài luyện ra điều thứ hai cái đôi, coi như là hơi có sở thành. Nàng vốn tại núi trôi qua không tranh quyền thế thời gian, thế nhưng mà có một ngày lại không cẩn thận đã dẫm vào thợ săn bầy dập. Thợ săn đem nàng bắt lấy sau phát hiện nàng có hai cái đôi, biết rõ nàng đã tu luyện thành tinh, sẽ đem cái đôi của nàng cắt đứt, sau đó ném đến núi bên cạnh đi. Bốn cái đôi là nàng tinh nguyên chỗ. Mất đi cái đuôi sau nàng tiểu trở nên hết sức yếu đất. Vừa may lúc này Phúc Sinh trên đường đi qua núi bên cạnh phát hiện nàng, gồm nàng mang về nhà chiếu cố, cho nên nàng thập phần cảm kích Phúc Sinh. Thương thế khỏi hẳn về sau, nàng lại trở lại núi tu luyện, mấy năm chi hậu hai cái đuôi trước sau dài ra rồi, pháp lực của nàng cũng nhận được khôi phục. Hồi nhớ ngày đó nếu không phải đạt được Phúc Sinh chiếu cố, nàng khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này, lớn như thế ân có thể nào không báo đâu này. Vì vậy, nàng đã đi xuống núi tìm Phúc Sinh báo ân. Xuống núi về sau, nàng phát hiện Phúc Sinh còn như lúc trước nghèo như vậy, hơn nữa thường xuyên bị địa chủ khi dễ, cho nên nàng tiểu muốn đi giáo huấn nhất hạ địa chủ, cũng trộm điểm thứ đáng giá cấp Phúc Sinh. Nhưng là đương nàng đi vào địa chủ ra, phát hiện vừa mới qua đời San San lúc, mã tiểu cải biến chủ ý, nàng thừa dịp tất cả mọi người ngủ thời điểm, vụ trộm bò tiến San San ra phòng, cấp San San độ một luồng linh khí, như vậy nàng tiểu biến thành San San, tình huống tựa như mượn xác hoàn hồn như vậy. Ngày hôm sau, nàng cùng địa chủ gắn cái dối, nói mình mộng thấy thần tiên cho nên mới sống lại, nhưng thực tế chính thức San San đã chết rồi, nàng chỉ là mượn San San thi thể mà thôi. Một vị báo đáp Phúc Sinh nhân cứu mạng, nàng còn cùng địa chủ nói Phúc Sinh có thể cho nàng thêm thọ, lừa gạt địa chủ chiêu Phúc Sinh làm con rể. Nàng vốn tưởng rằng như vậy có thể báo đáp Phúc Sinh đại ân đại đức, nhưng không muốn kết hôn chi hậu, địa chủ cũng không có bà Phúc Sinh coi như người một nhà, ngược lại thường xuyên đánh chửi Phúc Sinh. Cho nên, nàng sẽ đem địa chủ còn có thê thiếp của hắn tất cả đều giết chết. Phúc Sinh nghe xong San San sau khi giải thích, mặt ngoài giấu giếm thanh sắc tiếp tục cùng nàng cùng gối cùng ngủ, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật đã có tính toán. Sáng sớm hôm sau, hắn tự nhượng gia đình bà San San bắt lấy, còn triệu tập sở hữu tất cả thôn dân, tại nhà thờ tổ chức đem nàng chết cháy. San San bị chết cháy về sau, đại gia vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy liền đi qua, nhưng thực tế sự tình còn chưa kết thúc. Đại khái nói qua cả tháng, trong thôn có cái lao bà chết rồi, con cái của nàng đem nàng mang lên núi chuẩn bị hạ táng. Phía sau núi, người thân có thắp hương đèn tẩy tiền âm phủ, có đào quận huyệt, ai cũng không có chú ý tới một chỉ có hai cái đuôi hắc miêu lặng lẽ nhảy đến lao bà thân, cho hắn độ thở ra một hơi. Đương có tóc người hiện khác thường lúc, hắc miêu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi, mà lao bà lại đột nhiên sống lại, nhảy dựng lên hướng dưới núi phóng đi, không đầy một lát tựu không thấy ảnh rồi. Người ở chỗ này đều dọa cái bị dày vò, hô to sát chết vùng dậy rồi, vội vàng thua chiêng gõ trống mà đem thôn dân thường gọi đến hỗ trợ tìm kiếm, cũng tìm cả ngày cũng không tìm được. Ngày hôm sau, thôn dân tìm được Phúc Sinh nơi nào đây, vậy mà phát hiện Phúc Sinh trong nhà hạ hơn 10 miệng ăn, ngoại trừ một cái mười mấy tuổi tiểu nha hoàn bên ngoài, những người khác vậy mà toàn bộ đều chết hết. Cơ hồ mỗi cổ thi thể đều có một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ máu, Phúc Sinh thi thể đáng sợ nhất, đầy người đều là lỗ máu, như một tổ ong vỏ vẽ tựa như. Thôn dân hỏi sống sót tiểu nha hoàn đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng nói tối hôm qua có một cái trưởng lấy mặt mèo, mặc áo liệm, sau lưng dài ra hai cái đuôi yêu quái vọt lên tiến đến. Năm cái này cái yêu quái vừa vào cửa tiểu nói nàng là San San, trở về là muốn tìm Phúc Sinh báo thù, sau đó trông thấy người tiểu đánh tới, dùng sau lưng nàng cái kia hai cái đuôi bả đối phương đâm chết. Nha hoàn khả bị cái này cái yêu quái sợ hãi, vội vàng trốn đến kho củi lý tài có thể may mắn tránh được một kiếp. Từ nay về sau, hai đuôi mèo yêu tuy nhiên lại không có xuất hiện, nhưng trong thôn mỗi khi có người xuất thế, nhi nữ đều tất nhiên sẽ vi người chết túc trực bên linh cứu ba ngày, để ngừa dừng lại hai đuôi mèo yêu xuất hiện lần nữa, mượn người chết thi thể hại người. Tuy nhiên hiện tại đã áp dụng hỏa táng, nhưng chúng ta tại đây một mực đều bảo lưu lấy cái này truyền thống. Nguyên lai Thiên Vấn thôn thôn dân vì tổ tiên túc trực bên linh cữu truyền thống là nguồn gốc từ truyền thuyết này, ta nghĩ cao cường chi như vậy nóng lòng tường cao hiển và cao hảo thi thể hỏa táng, đại khái cũng là bởi vì truyền thuyết này. Thế nhưng mà, tứ bà tình huống tuy nhiên cùng truyền thuyết có chỗ tương tự, nhưng là không thể như vậy kết luận nàng là bị hai đôi mèo yêu nhập vào người. Vậy nhưng mà, đương ta nói ra trong nội tâm suy nghĩ, Mai bà vậy mà nói, đó là bởi vì các ngươi không biết tứ bà qua đời đêm đó chuyện gì xảy ra. Đón lấy, nàng tiểu nói cho chúng ta biết một kiện càng chuyện đáng sợ, khả năng bởi vì niên kỷ khá lớn quan hệ, ta muộn luôn ngủ được không nữa, có một điểm nhỏ động tĩnh sẽ tỉnh lại, vừa rồi ta chính là bị các ngươi cái kia chiếc xe hơi thanh âm cứu tỉnh đấy. Năm mỗi lần trong đêm sau khi tỉnh lại, ta sẽ rất khó chìm vào giấc ngủ, cho nên ta tại sẽ đi qua với các ngươi tâm sự, tứ bà qua đời ngày hôm đó muộn cũng là như thế này. Ngày hôm đó lúc nửa đêm, ta nghe tứ bà ở đây rất nhao nhao, như là có người tại chơi mặt trược, làm cho ta một điểm buồn ngủ cũng không có. Cái bên này sẽ rất ít có người muộn như vậy còn chơi mặt trược, hơn nữa đêm đó ở đây vẫn còn xử lý tang sự, ta tiểu kỳ quái ai còn hội chơi mặt trược đánh cho muộn như vậy. Dù sao ta cũng ngủ không được, dứt khoát tiểu rời giường đi tới, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Bảy ta theo trong nhà đi ra về sau, phát giác phiền toái âm thanh là từ nơi này truyền ra, nghĩ thầm chơi mặt trược nhất định là cao cường cái này mấy cái bất hiếu tử. Ta cùng tứ bà là cùng thôn tỉ muội, lại làm vài thập niên hàng xóm, cao cường bọn hắn đối với nàng thế nào ta rõ ràng nhất. Nàng tại sinh thời điểm, cái này mấy cái bất hiếu tử tiểu đối với nàng chẳng quan tâm, hiện tại người đều chết hết, bọn hắn cũng không cho nàng an tâm đường, vậy mà tại nàng lình tiền đã khởi mạt trực đến. Ta càng nghĩ càng tức giận, liền định qua để giáo huấn nhất hạ bọn hắn. Theo nhà của ta phòng ở đi tới phải đi qua tứ bà gian phòng, theo cửa sổ có thể trông thấy trong phòng tình huống, ta đi tới thời điểm, giống như trông thấy có cái bóng đen theo cửa sổ nhảy tiến gian phòng lý. Năm tuy nhiên ta đã một bản niên kỷ, nhưng con mắt còn không có mơ hồ, hơn nữa đêm đó ánh trăng rất sáng ngời, tầm mắt cũng rất rõ ràng, ta chắc có lẽ không nhìn lầm. Cho nên, ta tiểu nhanh hơn bước chân, nghĩ trước nhìn rõ ràng bóng đen kia là vật gì. Đương ta đi đến phía trước cửa sổ lúc, lập tức tiểu sợ tới mức kêu lên, bởi vì ta trông thấy một con mèo yêu đang tại cấp tứ bà độ khí. Tuy nhiên tứ bà gian phòng có chút lờ mờ, nhưng ta vẫn là thấy thập phần tinh tường, đó là một cái hắc miêu, có hai cái đuôi hắc miêu. Nó leo đến tứ bà trước ngực, đối với miệng của nàng độ khí, xem dạng là muốn chiếm cứ thi thể của nàng. Nếu để cho nó thành công vậy cũng cực kỳ khủng khiếp rồi, ta muốn đem nó đuổi đi, thế nhưng mà ta tại ngoài cửa sổ lại đuổi không được nó, đành phải xông nó kêu to vài tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, đêm dài dài đằng đẵng, hạ, mèo yêu bị tiếng kêu của ta hù đến, đến rồi, kinh hoàng địa nhảy xuống giường, lập tức không thấy rồi. Ta vốn tưởng rằng bắt nó cưỡng chế di rời sẽ không có việc gì, thế nhưng mà tứ bà mặt đột nhiên run rẩy vài cái, chỉ chốc lát sau má trái tiểu trở nên như mèo đồng dạng. Kế tiếp thì càng thêm đáng sợ, nàng vậy mà bắn lên đến. Nàng đột nhiên ngồi xuống, hơn nữa động tác rất quái dị, theo chúng ta bình thường rời giường tư thế không giống mới, vô dụng thôi tay chống đỡ giường liền trực tiếp ngồi xuống, tựa như trên TV robot, hoặc là nói là như cương thi như vậy. Phi thường dọa người. Nàng ngồi xuống sau hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nhưng ta không biết nàng có nhìn thấy hay không ta, cặp mắt của nàng căn bản không có tiêu điểm, ta ngay cả nàng đang nhìn cái gì cũng không biết, chỉ biết rõ mặt của nàng phi thường đáng sợ. Nàng má trái tựa như mèo đồng dạng, hơn nữa là một cái hung tàn mèo, con mắt mở thật đại, hơn nữa vẫn đang không ngừng địa run rẩy lấy. Nàng má phải tuy nhiên không có gì biến hóa, chỉ là con mắt híp mắt được chỉ còn lại có một đầu tuyến, tựa như vừa mới tỉnh ngủ như vậy, tuy nhiên lại có một loại nói không nên lời cảm giác quái dị. Nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua về sau, đột nhiên quát to một tiếng. Sau đó tiểu xông ra khỏi phòng. Dựa theo Mai bà nói như vậy, tứ bà hoàn toàn chính xác có khả năng là bị mèo yêu nhập vào người rồi. Bất quá có một điểm ta không có thể suy nghĩ cẩn thận, tiểu là tại hai đôi mèo yêu trong truyền thuyết, bị nhập vào người lao bà là cả khuôn mặt đều trở nên như mèo đồng dạng, thế nhưng mà tứ bà nhưng chỉ là bên trái mặt biến thành mặt mèo. Hơn nữa vừa rồi chúng ta bị nàng tập kích lúc, cũng không có phát hiện nàng có cái đuôi. Ta nói ra trong nội tâm suy nghĩ, Mai bà nghĩ liền đáp, vậy hẳn là vì mèo yêu độ khí quá trình cũng chưa xong thành, cái độ nửa khẩu linh khí, cho nên vẫn không có thể hoàn toàn chiếm cứ tứ bà thân thể. Nàng nói được cũng có một đạo lý của nó, giả thiết lúc ấy mèo yêu thật sự chính đang tiến hành chiếm cứ thi thể nào đó nghi thức, nhưng ở mấu chốt nhất thời khắc lại bởi vì Mai bà xuất hiện mà bị cắt đứt, như vậy xuất hiện chỉ chiếm theo một nửa tình huống cũng không phải là không có khả năng đấy. Ta đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi bị tứ bà tập kích lúc một màn, nàng vốn đang thiếu một ít nhi có thể bắt được ta cùng Từ Điệp, nhưng vừa nghe thấy phỉ phỉ thanh âm tiểu lập tức ngừng tay đến. Chẳng lẽ nàng vẫn chưa hoàn toàn mất phương hướng bản tính? Tuy nhiên còn có rất nhiều nghi vấn dù có đạt được đáp án, nhưng đêm nay thu hoạch đã tính toán không ít. Hơn nữa ta có lẽ còn có thể tiếp tục theo Mai bà và phỉ phỉ khẩu ở bên trong lấy được thêm nữa tin tức. Nhưng mà đang lúc ta muốn hướng các nàng hỏi thăm một ít tương quan tin tức lúc, một bà nam tính thanh âm liền từ ngoài cửa truyền vào đến. Hoa sở trưởng, Mộ cảnh quan, các ngươi muộn như vậy còn không có trở về à? Ta hướng ngoài cửa xem xét, phát hiện người tới là Cao Cường. Cao Cường theo ngoài cửa đi tới, đương hắn trông thấy Mai bà trong xanh đường lúc, vốn tiểu không tốt lắm sắc mặt tiểu càng thêm khó coi rồi, bất quá hắn vẫn là cứng rắn bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười đối với Từ Điệp nói, Hoa sở trưởng, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, các ngươi phải đi về cần phải cũng không quá thuận tiện, nếu như các ngươi không chê, không bằng đến nhà của ta nghỉ ngơi một đêm. Lập tức lại đối với Mai bà nói, Mai bà, ngươi như thế nào cũng muộn như vậy nha, nhanh về nhà ngủ, nếu ngươi có cái gì sơ suất ta cũng đảm đương không nổi a. Mai bà khinh thường địa mắt trắng không còn chút máu, chống quải trượng đứng lên, bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh bất mãn địa nói thầm, chuyện của ta không cần phải ngươi quản, ngươi vẫn là quản tốt cái mạng nhỏ của mình, tứ bà sớm muộn gì hồi hồi tới tìm ngươi.
Ngươi,
Cao Cường mặc dù tức giận tận bề ngoài tại mặt, bất quá có lẽ là bởi vì Tử Điệp ở đây quan hệ, hắn cũng không có lập tức phát tác, chỉ là hung hăng địa chầm chầm vào Mai bà đi xa bóng lưng. Mai bà sau khi rời đi, hắn rất nhanh tiểu đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa khuôn mặt, khách khí theo sát Tử Điệp nói, Hoa sở trưởng, hiện tại đã không còn sớm, các ngươi vẫn là nhanh lên đến nhà của ta nghỉ ngơi. Tử Điệp không có trả lời ngay, mà là hướng ta quăng đến hỏi thăm ánh mắt. Mai bà đã về nhà, hơn nữa Cao Cường ở đây cùng Phỉ Phỉ nói chuyện cũng không quá thuận tiện, vẫn là nghỉ ngơi trước một hồi, dù sao không cần phải bao lâu tiểu trời đã sáng. Vì vậy, ta liền hướng Tử Điệp gật đầu, cũng hướng Cao Cường cười nói, Cao thôn trưởng thật đúng là cập thời vụ a, ta còn vì đêm nay không có chỗ đặt chân mà sầu mượn đâu rồi, bằng không cũng sẽ không biết tới quấy rầy Phỉ Phỉ rồi.
A, nguyên lai là như vậy, mộ cảnh quan ngươi nói sớm đi, nhà của ta có rất nhiều địa phương.
Cao Cường lộ ra nhượng người chán ghét dáng tươi cười, ý bảo chúng ta cùng hắn đi, đến đến đến, ta cấp các ngươi dẫn đường, nhà của ta cách nơi này không xa, đi vài bước đã đến. Ta cùng Tử Điệp hướng Phỉ Phỉ tạm biệt về sau, hãy theo Cao Cường ly khai, bất quá vừa đi ra khỏi cửa hắn lại đột nhiên dừng lại, hừm, không có ý tứ. Ta quên muốn cùng Phỉ Phỉ giao đái chút ít sự tình, các ngươi chờ ta một hồi. Dứt lời cũng không đợi chúng ta trả lời, hắn tiểu phản hồi trong phòng, ước nói qua 2-3 phút tiểu đi ra. Hắn đi ra lúc mặt lộ vẻ khuôn mặt tươi cười, như đụng phải cái gì chuyện tốt tựa như. Cao Cường chỗ ở khoảng cách tứ bà ra không bao xa, đi bộ 5 phút đồng hồ tả hữu đã đến. Phòng ốc của hắn tuy nhiên đàm không trắng lệ, nhưng cùng tứ bà cái kia gian lung lay sắp đổ phá phòng ở so sánh với, trên lệch khá rất lớn, tối thiểu nhất nhà hắn phòng khách tiểu so tứ bà phòng ốc rộng tam 4 lần. Cao Cường theo chúng ta nói hắn có một đứa con trai, bất quá chính trong thành đại học, chưa có trở về vi tứ bà vội về chịu tang, cho nên trong nhà hắn cũng chỉ có vợ của hắn một người. Vợ của hắn cũng họ Cao, tên là Cao Yến, là bản thôn người. Cái này Cao Yến hiển nhiên là cái bợ đít định bợ người, vừa nhìn thấy chúng ta lúc còn vẻ mặt không vui địa hướng trượng phu phàn nàn như thế nào muộn như vậy còn đánh thức nàng, nhưng vừa nghe thấy chúng ta là cảnh sát mã tiểu đội định nó sắc mặt, cũng nhiệt tình địa cho chúng ta chuẩn bị gian phòng. Cao Cường phòng ở tổng cộng có tầng 3, lầu 1 là phòng khách, nhà ăn cùng phòng bếp, lầu 2 là chủ nhân phòng và con của hắn gian phòng. Lầu 3 cùng sở hữu tam cái gian phòng, trong đó một gian đổ đầy vật lẫn lộn, mặt khác hai gian thì là phòng trọ. Ta cùng Tử Điệp đương nhiên tiểu là ngủ phòng khách. Vừa mới tiến phòng ngủ lúc ta tiểu cảm thấy một hồi lòng chua xót, bởi vì phòng trọ không gian có thể so sánh tứ bà gian phòng lớn hơn, thậm chí so tứ bà cả gian phòng ốc còn muốn lớn hơn, hơn nữa địa phương sạch sẽ sạch sẽ. Để đó không dùng đi ra phòng trọ đều nếu so với mẫu thân chỗ ở tốt, Cao Cường cũng đủ bất hiếu, thiệt thòi cha mẹ của hắn năm đó vì để cho hắn tuyển thôn trưởng mà tan hết gia tài. Hiện tại đã là nhanh rạng sáng 4 giờ rồi, giỏi ngủ thời gian cũng không nhiều, cho nên ta cũng không có ngủ. Chỉ là tắt đèn nằm ở giường, bế hai mắt tại trong óc sửa sang lại hiện hữu tình báo. Tứ bà sát chết vùng dậy cơ hồ như đã có thể xác định, nhưng nàng chỉ là bình thường sát chết vùng dậy, vẫn là bị mèo yêu nhập vào người lại khó có thể làm ra kết luận. Có lẽ ta nên hỏi thăm nhất Hạ Lưu Niên, nhưng hiện ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn, không bị hắn mắng chết mới là lạ, vẫn là đằng hừng đông sau lại nói. Tuy nhiên sát chết vùng dậy vấn đề tạm thời không thể đạt được tương quan giải thích, nhưng mèo yêu phương diện có lẽ có thể mã phải đến đáp án. Ta đứng lên gọi Vĩ Ca điện thoại, cái thằng này quả nhiên còn chưa ngủ, nhưng lại man tinh thần, điện thoại vừa tiếp xúc với thông tiểu nói không ngừng, mộ lao đệ, như thế nào cái lúc này nhớ tới ta rồi hả? Vùng núi cô nương cũng không tệ lắm. Nghe nói chỗ đó giá tiền rất lợi ích thực tế, nhất là những cái kia mười mấy tuổi học sinh trung học, cho các nàng chủ nhiệm lớp mấy trăm khối, có thể cùng toàn bộ lớp nữ đồng học cùng nhau chơi bừa. Hắn dừng một chút, đổi cực độ hèn mọn bị ổi ngữ khí kinh hô, ngươi không phải là đang tại cùng mười mấy cái nữ đồng học ấy, thừa dịp hồi khí không đương gọi điện thoại đến cùng ta khoe khoang. Mộ lao đệ, một mình ngươi chơi không được nhiều như vậy lịt lệ vơ, lão ca ta bình thường cũng đối đãi ngươi không tệ, ngươi tiểu lưu ta mấy cái. Ta tức giận trả lời, ngươi đừng đem ta quy đến ngươi một loại kia được không, ta tìm ngươi là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Có cái gì muốn giúp đỡ cứ mở miệng, cho ta lưu hai cái nữ đồng học là được rồi. Hắn chần chờ một lát lại bổ sung nói, ba cái, không không không, bốn cái là tốt rồi. Ta chẳng muốn cùng hắn vô ích xuống dưới, hung dữ nói, phi. Chớ cùng ta vãi cả trứng, ta tại đây không có gì nữ đồng học, nữ sở trưởng thì có một cái, có muốn hay không ta làm cho nàng bả ngươi điều đến nơi đây. Tại đây không có mạng, thậm chí còn dây mạng lưới cũng không có, ngươi tiểu đợi đến qua không có mạng lưới thời gian. Trong loa truyền đến hắn kêu rên, không thể mạng, ngươi để cho ta sống thế nào a? Vậy thì đừng có lại nói mỏ, ta ở chỗ này gặp chút ít việc lạ. Ta bả tứ bà tình huống và hai đôi mèo yêu truyền thuyết nói cho hắn biết, sau đó phân phó nói, ngươi mau chóng cùng một các trường sư phó liên hệ, hỏi hắn cái này thế phải chăng thật sự tồn tại hai đôi mèo yêu loại này yêu quái, cùng với tứ bà có hay không bị mèo yêu nhập vào người khả năng. Muốn tìm hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu dễ dàng ta tiểu không cần phải ngươi đi làm rồi. Ta xông điện thoại giống to sau tiểu treo tuyến rồi. Ta vừa bả điện thoại quay liệu, cửa phòng tiểu từ từ mở ra, một bản nữ tính thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, cùng với thông điện thoại như vậy động khí rồi, không phải là chăn chăn. Cửa phòng mở ra về sau, Tử Điệp mặt mang mỉm cười địa đi tới. Không phải, chỉ là gọi đồng sự hỗ trợ làm ít chuyện mà thôi. Ta không biết nàng tại sao lại nhắc tới chăn chăn, trong ấn tượng các nàng cần phải chỉ gặp mặt qua một lần. Nàng nhẹ nhàng mà giữ cửa quan, không có mở đèn liền trực tiếp đi tới ngồi ở bên giường yên lặng địa xem phía trước. Mông lung ánh trăng xuyên thấu cửa sổ rơi tại nàng xinh đẹp khuôn mặt, cấp người một phần thần bí mà cao quý cảm giác, trước mắt cái này bề ngoài quật cường nữ tử, kỳ thật cũng có ôn nhu vũ mị một mặt. Ta đột nhiên có loại muốn hôn nàng xúc động, bất quá nghĩ tới chăn chăn nổi giận đùng đùng bộ dáng, loại này xúc động lập tức tiêu biến mất, chỉ là cười nói với nàng, làm sao vậy, ngủ không được sao? Nàng gật đầu, ân, có một số việc nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ hàn huyên với ngươi nhất hạn, sẽ không ảnh hưởng ngươi ngủ. Ta cười nói, đều nhanh trời đã sáng, hiện tại ngủ lời mà nói, đợi tí nữa rời giường lúc hội đau đầu đấy. Vậy cũng tốt. Nàng cười cười lại nói, ta đang muốn cùng thảo luận một chút cái này tông bản án, ngươi đối với cao cường người này có ý kiến gì không sao? Hắn à, ta chỉ cảm thấy hắn là cái vì tư lợi tiểu nhân, ngoại trừ rất sợ chết bên ngoài, cũng không có gì đáng giá chúng ta để ý địa phương. Cao cường tuy nhiên để cho ta cảm thấy rất chán ghét, nhưng ở cái này tông trong vụ án hắn tựa hồ cũng không phải thập phần trọng yếu. Nhưng ngươi không biết là hắn rất khả nghi sao? Từ Điệp tựa hồ có khác giải thích. Nói thực ra, ta thật sự không biết là Cao cường có cái gì khả nghi địa phương, vì vậy liền hỏi, ngươi chỉ chính là phương diện kia đâu này? Vừa rồi hắn đột nhiên phải về tứ bà trong phòng tìm Phỉ Phỉ, ngươi không biết là kỳ quái sao? Hắn tựa hồ là không muốn làm cho chúng ta nghe thấy hắn cùng Phỉ Phỉ đối thoại. Nàng lộ ra ánh mắt hoài nghi. Ta cười nói, đó cũng là nhân chi thường tình, hắn đại khái là đi về hỏi Phỉ Phỉ, Mai bà vừa rồi theo chúng ta nói mấy thứ gì đó. Bất quá, ta nghĩ Phỉ Phỉ cần phải chỉ là tùy tiện qua loa hắn vài câu, dù sao hắn chỉ là vào nhà 2-3 phút mà thôi, nói không có bao nhiêu lời nói. Hơn nữa nếu là hắn biết rõ chúng ta vừa rồi nội dung nói chuyện, đi ra lúc cũng sẽ không biết mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Nhất là quan hệ vườn cây vải bảo vật sự tình, nếu như Phỉ Phỉ chi tiết nói cho hắn biết, hắn không khẩn trương được phải chết mới là lạ. Ngươi nói cũng phải, bất quá ta trực giác cảm thấy hắn rất khả nghi. Ánh mắt của nàng thập phần kiên định, tựa hồ theo như lời đúng là sự thật. Nữ nhân luôn tin tưởng trực giác của mình, nhưng phá án cũng không thể toàn bộ bằng trực giác, chúng ta cần chính là xác thực căn cứ chính xác theo. Đương nhiên ta không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, Từ Điệp luôn là đều rất yếu thắng, nếu như ta trực tiếp nói với nàng không thể bằng trực giác phá án, nàng không cùng ta nhau nhau đứng dậy mới là lạ, phải tương đối luyện chuyển phương pháp mới được. Cho nên ta liền hỏi nàng, ngươi cảm thấy Cao Cường là xuất phát từ cái mục đích gì mới có thể kỳ quái như thế đâu này? Ta cảm thấy được hắn có thể là hung thủ. Đáp án của nàng nhưng làm ta lại càng hoảng sợ. Vì sao nói như vậy? Tuy nhiên cảm thấy không hiểu đâu, nhưng nàng đã có này hoài nghi nhất định có đạo lý của nàng, không ngại nghe một chút giải thích của nàng. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, đầu tiên có một điểm chúng ta là có thể xác định, tự là Cao Cường thập phần để ý vườn cây vải bảo vật, điểm này chúng ta có thể theo biểu hiện của hắn nhìn ra. Ta gật đầu tỏ vẻ tán thành, nàng nói tiếp theo, Cao Hiển cùng Cao Hảo trước khi chết đều cùng Cao Cường từng có tiếp xúc, hơn nữa bọn hắn sau khi chết, Cao Cường cũng thời gian để đến được hiện trường. Điểm này ta cũng không đồng ý, bởi vì Cao Tài tình huống cũng không sai biệt lắm, đều là gặp chuyện không may trước cùng người chết có tiếp xúc, gặp chuyện không may sau thời gian đuổi tới hiện trường. Ta lập tức lại bổ sung nói, là trọng yếu hơn là, Cao Cường không có khả năng tại người chết thân lưu lại đáng sợ như thế vết thương. Vốn tưởng rằng ta phản bác sẽ để cho nàng mất hứng, không nghĩ tới nàng ngược lại càng nghiêm túc nói, đây mới là ta cảm thấy được khả nghi địa phương, vừa rồi tứ bà tập kích chúng ta lúc cơ hồ không hề lý trí đang nói, nhưng hai gã người chết đều là chỉ có một vết thương chí mệnh cậu, ngươi không biết là rất khả nghi sao? Trải qua nàng vừa nói lại hoàn toàn chính xác nhượng người cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi tứ bà tập kích chúng ta lúc tựa như đầu chó điên tựa như, bị nàng tập kích qua người tất nhiên sẽ mình đầy thương tích, mà không phải ngoại trừ một cái vết thương chí mệnh bên ngoài sẽ không có khác vết thương. Chẳng lẽ, tứ bà cũng không phải là hung phạm? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, sáng sớm trước giờ, thượng, nếu như sát hại Cao Hiển và Cao Hảo hung thủ không phải tứ bà, như vậy sẽ là ai chứ? Phải biết rằng hung thủ là ai, đầu tiên muốn xác định hung thủ sát nhân động cơ, theo trước mắt tình huống xem ra, hai gã người chết đều là tứ bà nhi nữ, cũng tiểu là Cao Cường đệ muội. Nếu như Cao Cường là hung thủ, như vậy động cơ của hắn rất có thể phải. Vườn cây vải bảo vật. Từ Điệp nói ra trong nội tâm của ta suy nghĩ, cũng giải thích nói, Cao Cường rất có thể là vì bảo vật mà giết chết bọn hắn, chỉ cần đệ tử của hắn muội toàn bộ đều chết hết, như vậy bảo vật sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Ý nghĩ của nàng cũng không phải là không phải không có lý, nhưng Cao Cường vì sao phải hiện tại tại sát nhân, mà không phải tại Cao Diệu sau khi qua đời lập tức tiểu độc thủ. Ta nói ra nghi vấn trong lòng, nàng suy tư một lát liền đáp, vậy hẳn là vì hắn một mực cũng không thể xác định bảo vật vị trí, Cao Diệu qua đời lúc hắn chẳng phải bà cây vải bày qua lượt sao. Ý của ngươi là, Cao Cường phát hiện hai gã người chết là đã biết có quan bảo vật vị trí manh mối, cho nên tiểu đối với bọn họ ra tay. Ta hỏi, nàng gật đầu, ta nghĩ Cao Cường hẳn là trước buộc hắn nhóm bà biết đến nói ra, bọn hắn cũng không chịu nói, cho nên đã bị giết. Loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng, Cao Cường người này vì tư lợi, chính mình không chiếm được đồ vật, hắn cũng sẽ không để cho người khác đạt được. Nếu như đối phương không nhất định bả manh mối nói ra, như vậy làm cho đối phương bả manh mối đưa đến địa phủ đi, đương nhiên là nhất ổn định cách làm. Nhưng là, ta cảm thấy giống như bỏ sót mấy thứ gì đó, thế nhưng mà trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Từ Điệp đột nhiên lặng im một lát, sau đó mặt mang nghi hoặc hỏi, ngươi nói Cao Cường nhiệt tình như vậy địa mời chúng ta tới nơi này, có thể hay không có cái gì cổ quái đâu này? Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói ta bả lỗ chân lông tiểu dựng thẳng đi lên. Trước tại vườn cây vải bên ngoài phát hiện Cao Hảo trong tay tờ giấy lúc, Cao Cường thái độ mà bắt đầu chuyển biến, muốn để cho chúng ta mau rời khỏi. Nhưng bây giờ lại chủ động để cho chúng ta lưu lại, chẳng lẽ hắn nghĩ đem chúng ta cũng đã giết? Ta nói ra trong nội tâm suy nghĩ, Từ Điệp lập tức run rẩy nhất hạng, hiển nhiên nàng cũng hiểu được có khả năng này. Ta làm cho nàng cấp súng ngắn trang viên đạn dùng phòng ngừa bám nhất, sau đó liền chuẩn bị cùng nhau ra đi xem Cao Cường có hay không ra vẻ. Nhưng mà, ta đang lúc muốn mở ra cửa phòng lúc, lại nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Ngoài cửa thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng ở cái này đêm khuya thanh vắng thời điểm lại thập phần rõ ràng, ta thậm chí có thể xác định đang có người gión ra gión rén địa thang lầu. Lúc này có thể ở trong phòng tự do hoạt động cũng chỉ có Cao Cường vợ chồng, mặc kệ đang tại thang lầu chính là Cao Cường, vẫn là vợ của hắn Cao Yến, dù sao đều là không an hảo tâm, ta vậy mới không tin bọn hắn sợ đến là vì hỏi chúng ta muốn ăn cái gì bữa sáng. Ta ý bảo Từ Điệp không muốn lên tiếng, cùng ta cùng một chỗ trốn ở phía sau cửa, đảng đối phương vừa vào cửa liền tương hắn chế ngự. Chúng ta khẩn trương chờ đợi đối phương vào cửa, chuẩn bị liền cấp hắn đón đầu chọc kích, nhưng là đương rất nhỏ tiếng mở cửa vang lên lúc, gian phòng lại không bị mở ra, đối phương hẳn là tới trước Từ Điệp trong phòng xem xét. Lúc này khả phiền toái, đối phương nếu phát hiện Từ Điệp không tại gian phòng nhất định sẽ có chỗ cảnh giác, như vậy chúng ta phục kích vô cùng có khả năng hội thất bại. Cùng hắn mạo hiểm cùng đối phương ngại bính, còn không bằng lấy tịnh chế động, trước xác định đối phương muốn làm gì lại quyết định như thế nào hành động. Ta cấp Từ Điệp khiến ánh mắt, ý bảo nàng phản hồi giường, nhưng nàng tựa hồ không có phải biết ý của ta, ta chỉ tốt trực tiếp đem nàng kéo đến giường đi. Ta ngay cả kéo mang đẩy mà đem Từ Điệp làm cho giường, trong quá trình thân thể tiếp xúc là không cách nào tránh khỏi, ta vốn tưởng rằng cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ khiến nàng phản cảm. Nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà mười phần phối hợp, một giường tiểu mã bà bị tự che, cùng ta chăn lớn cùng ngủ. Đưa tay cầm cái cửa chuyển động tiếng vang lên lúc, nàng càng ngoan ngoãn địa tiến vào trong bộ ngực của ta. Giờ phút này, chúng ta tựa như người yêu một loại, giúp nhau ôm chìm vào giấc ngủ. Cửa phòng lặng yên mở ra một đạo khe hẹp, mượn nhờ ngoài cửa sổ ánh trăng, ta có thể trông thấy một đôi cũng bất thiện con mắt xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem trong phòng tình huống. Lợi dụng bị tự che lấp, ta vốn muốn đem bàn tay đến Từ Điệp bên hông, chuẩn bị tùy thời rút ra nàng súng lục dùng làm ứng biến. Trong lúc ta không cẩn thận địa tại cái mông của nàng sờ soạn bài thanh, nàng mặc dù không có cái gì đại phản ứng, nhưng ta có thể cảm giác được tim đập của nàng rất nhanh. Khẩn trương thời khắc trôi qua đặc biệt chậm, trong khe cửa hai mắt giống như nhìn xem con mồi một loại, lặng lặng yên nhìn chăm chú lên chúng ta. Khá tốt, giường ngủ tại che bóng vị trí, đối phương cần phải không có thể phát hiện ta chính híp hai mắt chờ thời hành động. Ta vốn tưởng rằng đối phương trông thấy chúng ta ôm nhau ngủ, cần phải hội không hề giới tâm đi tới tập kích chúng ta, nhưng thực tế đối phương tựa hồ cũng không có ý tứ này. Cửa phòng tại ta khẩn trương trong khi chờ đợi lặng yên quan. Rất nhỏ tiếng bước chân lần nữa truyền lọt vào trong hai, từ từ tan biến tại sáng sớm trước yên tĩnh bên trong. Tiếng bước chân biến mất chi hậu, ta hơi chút nhả ra khí, nhưng Từ Điệp khẩn trương tựa hồ cũng không có biến mất, ta nhưng có thể cảm giác được tim đập của nàng rất nhanh. Ta lúc này mới ý thức tới, chính mình đang gắt gao địa ôm nàng xinh đẹp thân thể, nàng đầy đặn thậm chí tiểu dán tại trước ngực của ta. Chắc không được tim đập của nàng nhưng nhanh như vậy, nguyên lai là bởi vì ta khinh bạc. Ta cuốn quýt buông ra thân thể mềm mại của nàng, chính suy tư về nên như thế nào tránh cho tương sẽ xuất hiện xấu hổ lúc, lại phát hiện nàng dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt xem phía trước. Ánh trăng rơi vào mặt của nàng, khiến nàng hóa thân thành một vị tản ra màu bạc quang hoàng tiên nữ, vẻ đẹp của nàng để cho ta có cảm giác hít thở không thông. Giờ khắc này, trong lòng ta chỉ có một ý niệm trong đầu thân nàng. Chính ta nghĩ một thân hương chạch lúc, nàng liền nổ ra như lan giống như khí tức, sâu kín nói, ngươi ưa thích chăn chăn sao? Trong đầu lập tức xuất hiện chăn chăn nghiến răng nghiến lợi hung ác bộ dáng, phản phất bị tia chớp đánh trúng đồng dạng, cả thân thể quất một cái, một thân hương chạch dục vọng lập tức biến mất. Nàng tựa hồ phát giác được biến hóa của ta, khẽ cười nói, ngươi không cần phủ nhận, ta biết ngay ngươi ưa thích chính là chăn chăn. Đương mỹ nữ trong ngực biết rõ trong lòng người ưa thích chính là một nữ nhân khác lúc nên làm cái gì bây giờ. Nói thực ra, trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ. Bất quá, đang lúc ta vì thế mà không biết làm sao lúc, Từ Điệp lại tiếp tục sâu kín nói, nhưng ta không ngại. Nàng lời này khả để cho ta ngây ngẩn cả người, nhưng nàng cũng không có cấp cơ hội của ta, vừa bản nói cho hết lời tiểu nhắm mắt con ngươi, cho ta hiến tình thâm vừa hôn. Từ Điệp từ trước đến nay thập phần hiếu thắng, ta tuyệt đối không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ chủ động hướng ta thổ lộ, có lẽ nàng thật sự đã trưởng thành, không còn là lần gặp mặt tiểu nữ hài tử. Nàng bây giờ so với trước càng có lực hấp dẫn, ta nghĩ bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường dưới loại tình huống này đều sẽ tự động hoán đổi đến nửa người dưới suy nghĩ hình thức, vì hưởng thụ mây mưa thất thường khoái cảm mà vứt bỏ hết thảy băn khoăn. Thế nhưng mà giờ phút này trong đầu của ta cũng chỉ có chăn chăn cười một cái nhăn mày, nàng thô bạo, nàng ngay thẳng, nàng ngẫu nhiên vũ mị ôn nhu, hoàn toàn chiếm cứ suy nghĩ của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 9, sáng sớm trước giờ. Hạ, ngươi tại đang suy nghĩ cái gì? Từ Điệp ngọt ngào thanh âm tuy nhiên bà ta mang về trong hiện thực, nhưng chăn chăn bóng dáng ý nguyên tại trong đầu lái đi không được. Nàng gặp ta không có trả lời, liền thở dài, ngươi là đang nghĩ chăn chăn. Ta đột nhiên cảm thấy một chút nhát gan, nhưng vẫn là hơi gật đầu. Ta vốn tưởng rằng nàng nhất định sẽ mất hứng, nhưng nàng không có. Nàng chẳng những không có lộ ra không vui thân sắc, dù sao chủ động ôm cổ của ta, mặt mang hiếu thắng dáng tươi cười, một ngày nào đó, trong lòng ngươi nghĩ đến chỉ có ta một cái. Lập tức lần nữa dùng môi anh đảo của nàng phong bế miệng của ta, không cho ta nói chuyện. Loại cảm giác này rất tốt, tốt đến làm cho ta nghĩ tạm thời quên chăn chăn, để Từ Điệp có thể hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của ta. Bất quá, đương ta nếm thử quên chăn chăn lúc, trong óc lại xuất hiện một người khác Cao Cường. Vừa rồi ở ngoài cửa nhìn xem người của chúng ta bất luận là Cao Cường vẫn là Cao Yến, khẳng định đều là Cao Cường chủ ý, mà hắn sở dĩ muốn tới nhìn xem tình huống của chúng ta, đều có hắn không thể cho ai biết chỗ. Hắn chủ động mời chúng ta đến nhà hắn nghỉ ngơi, cần phải vì giám thị chúng ta, dùng sát thực bảo vệ chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hắn có chuyện gì là không thể để cho chúng ta biết rõ đâu này. Phỉ Phỉ, ta đột nhiên cảm giác Cao Cường rất có thể sẽ đối với Phỉ Phỉ bất lợi, không tự giác địa kêu lên tên của nàng. Nếu là bình thường ta cái này cử động cũng không có ổn, thế nhưng mà lúc này ta đang cùng Từ Điệp chiến miên. Từ Điệp lộ ra giận dữ chi sắc, không vui nói, nguyên lai trong lòng ngươi chẳng những coi chăn chăn, còn có cái Phỉ Phỉ. Không phải, ngươi đã hiểu lầm, Ta vội vàng hướng nàng giải thích, Cao Cường bụng trộm sờ đến nhìn xem tình huống của chúng ta, rất có thể là chuẩn bị làm có chút không thể cho ai biết sự tình, mà hắn muốn làm sự tình vô cùng có khả năng là ra hại Phỉ Phỉ. Vì cái gì ngươi cảm thấy hắn hội hại Phỉ Phỉ đâu này? Nàng tức giận hơi giảm, nhưng sắc mặt vẫn đang khó coi. Ta nghĩ dưới loại tình huống này, cần phải không có nữ sinh kia còn có thể vẻ mặt ôn hòa, nếu chăn chăn lời mà nói, khẳng định đã đem ta đạp xuống rừng rồi. Bởi vì Phỉ Phỉ biết rõ rất nhiều có quan vườn cây vải bảo vật sự tình, hơn nữa nàng nói như thế nào cũng là Cao Diệu ngoại tôn nữ, có thừa kế bảo vật quyền lợi. Ta vốn tưởng rằng cái này giải thích khách quan mà lại hợp lý, cái đề tài này cần phải như vậy dừng lại rồi, nhưng không nghĩ tới Tử Điệp sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm khó coi, trầm mặc một lát sau mới mở miệng, nếu như Cao Cường thật sự muốn động thủ, hắn muốn giết người không phải là Phỉ Phỉ, mà là Cao Tài. Ta ngây ngẩn cả người một lát, nàng nói không sai, đối với bảo vật một chuyện, Cao Tài khẳng định biết được thêm nữa, hơn nữa hắn cùng Cao Cường giống nhau là Cao Diệu nhi tử, luận thừa kế quyền cần phải trước đến thiên hắn. Thế nhưng mà, vì sao ta đầu tiên nghĩ đến sẽ là Phỉ Phỉ đâu này? Vấn đề này, trong lúc nhất thời ta cũng thật không ngờ đáp án, nhưng Tử Điệp lại nghĩ tới, nổi giận đùng đùng nói, trong lòng ngươi căn bản không có ta. Nói xong tiểu một cước bà ta đạp xuống giường. Ta đứng lên lúc, Tử Điệp đã đứng tại bên giường sửa sang lại ăn mặc, cũng dùng có chứa tức giận ánh mắt lườm ta liếc, lạnh lùng nói, mặc kệ Cao Cường muốn làm cái gì, cử động của hắn đều thuyết minh hắn không an hảo tâm, chúng ta có nhất định muốn đi ra ngoài nhìn xem. Giờ này khắc này ngoại trừ gật đầu, ta không thể tưởng được còn có thể làm như thế nào đáp lại. Gián Môn Thân lắng nghe bên ngoài động tĩnh, xác nhận bên ngoài không có bất kỳ khác thường về sau, chúng ta tựa như làm tặc đồng dạng chậm rãi hiện đánh mở cửa phòng, nhìn xem ngoài cửa tình huống. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rơi tại hành lang sàn nhà, sử sàn nhà giống như một mặt mạ bạc tấm gương, xinh đẹp nhưng quỷ dị. Một cái ý niệm trong đầu thực nhưng tại ta trong đầu chợt hiện tại đây màu bạc sàn nhà, có thể hay không đột nhiên xuất hiện một cái quỷ bí hai đôi hắc miêu đâu này? Có lẽ nó hội đối với chúng ta lộ ra nhượng người bất an mỉm cười, cũng lợi dụng thâm thúy mèo đồng tử nói cho chúng ta biết, các ngươi là không chạy thoát được đâu. Đột nhiên cảm thấy có cái gì đụng phải ta nhất hạng, không khỏi toàn thân run rẩy lên, thiếu chút nữa không có kêu đi ra. Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, nguyên lai chỉ là Tử Điệp tại sau lưng thúc giục ta mà thôi. Cùng Tử Điệp gión ra gión rén địa ra khỏi phòng, đưa thân vào bị ánh trăng nhuộm thành màu bạc hành lang trong, trong nội tâm không hiểu bay lên một loại cảm giác khác thường, phảng phất chúng ta đi vào một cái hư ảo thế giới, hết thảy trước mắt đều là hư giả. Ta thực sợ hai cái con kia trong truyền thuyết hai đôi mèo yêu lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Xuyên qua hư ảo hành lang về sau, chúng ta tới đến đen kịt thang lầu trước. Màu bạc đến màu đen ở giữa chuyển biến, sự trước hư ảo cảm hễ quét là sạch, lúc này trong lòng ta cũng chỉ có đối với không biết sợ hãi. Nếu như vừa mới sợ đột nhiên xuất hiện chính là hai đôi mèo yêu, như vậy hiện tại ta nên sợ hãi hẳn là thứ bà. Tại đây nước sơn đen mà hẹp hòi thang lầu trong, nếu như chính đụng tứ bà, như vậy chúng ta đại khái tiểu chỉ có một con đường chết. May mắn, tứ bà cũng không có xuất hiện, tối thiểu nhất chúng ta một mực đi lên lầu một, ly khai cái kia nhượng người bất an thang lầu lúc, cũng không có phát hiện thân ảnh của nàng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu chúng ta đã an toàn, bởi vì nguy hiểm chính dấu ở chúng ta không có chú ý tới âm u nơi hẻo lánh. Xuyên qua rộng rãi phòng khách, đại môn ngay tại mắt thấy, vốn tưởng rằng mã liền có thể ly khai cái này nhượng người bất an địa phương, nhưng không nghĩ tới đại môn vậy mà khóa. Thiên Vấn thôn chỉ là thâm sơn cung cấp, hơn nữa nơi đây lại là nhà trưởng thôn, chắc có lẽ không có ăn trộm đến vào xem. Cao Cường bà đại đóng cửa, mục đích chỉ sợ là vì đem chúng ta vây khốn. Đương ta phát hiện phòng khách cửa sổ đều không có lắp đặt bảo vệ lan lúc, ta thì càng thêm khẳng định chính mình nghĩ cách, bởi vì không có ăn trộm hội nên ngang địa từ cửa chính tiến đến, cửa sổ bình thường là bọn hắn chọn lựa đầu tiên. Ký nhiên đại môn bị khóa, chúng ta cũng chỉ phải đương một hồi ăn trộm, theo cửa sổ leo ra đi. Nhưng mà, đương Tử Điệp chuẩn bị mở ra tới gần đại môn cửa sổ lúc, ta khỏe mắt thoáng nhìn một đạo ngân quang chợt hiện, tự nhiên phản ứng giống như quay đầu. Hoa. Một quay đầu lại ta đã bị cảnh tượng trước mắt sợ tới mức kêu to, bởi vì ta trông thấy Cao Cường thê tử Cao Yến chính giờ người đứng đầu chiều dài cánh tay giao bầu hướng chúng ta xông lại. Nàng gọi tới ta trước mặt tiểu một đao chặt đi xuống, khá tốt ta phát hiện được sớm, vội vàng tránh đi cái này chí mạng một đao. Giao bầu lưỡi đao cơ hồ cùng ta gặp thoáng qua, nếu ta chậm nửa giây, chỉ sợ đã mất một cánh tay. Khí thế hung hung một đao tuy nhiên tránh được, nhưng Cao Yến cũng không có như vậy dừng tay, lúc này nàng đao chuyển hướng cho ta đến nhất chiêu hành tạo thiên quân, ta chỉ tốt lui về phía sau tránh né. Tuy nhiên tránh được mạo hiểm, nhưng cuối cùng tạm bảo trụ mạng nhỏ. Bất quá tục ngữ nói trốn mất qua lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, bởi vì lui được thái gấp, ta nhất thời không có đứng vững trượt chân rồi. Cao Yến mang theo hung ác dáng tươi cười từng bước một hướng ta tới gần, ta chỉ tốt dụng cả tay chân địa lui về sau, nhưng không có vài cái cũng đã thối lui đến góc tường. Nàng đáp ý lại lần nữa cử động đao, tại ánh trăng chiếu rọi, lưỡi đao nổi lên làm cho lòng người hàn ngân quang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, một Cao Yến mang theo hung ác dáng tươi cười từng bước một hướng ta tới gần, trong tay dao bầu lóe ra làm cho lòng người hàn ngân quang, ta đã không đường thối lui, chỉ có thể như dê đợi làm thịt giống như chờ đợi tử vong hàng lâm. Nhưng mà, ngay tại ta bế hai mắt chờ đợi nàng chấm dứt cánh mạng của ta lúc, Tử Điệp thanh âm vang lên, bỏ vũ khí xuống, và hai tay giơ lên, bằng không thì ta tựu nổ súng. Chớp mắt xem xét, phát hiện Tử Điệp hai tay cầm đoạn, mũi thương nhắm ngay Cao Yến. Thứ hai vốn là sững sờ, dao bầu lập tức theo trong tay chạy xuống, hai tay chậm rãi giơ lên. Dao bầu tiểu rơi vào ta giữa hai chân, thiếu chút nữa không có bả tiểu mộ chém mất, sợ tới mức ta một thân mồ hôi lạnh. Ta tranh thủ thời gian khởi dao bầu, té địa nhảy lên đến Tử Điệp bên cạnh, dùng mũi đao chỉ vào Cao Yến quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi, các ngươi làm muốn tiền, ta đều cấp các ngươi tốt rồi, đừng, biệt tổn thương ta. Cao Yến trả lời tuy nhiên hơi cả lăm, nhưng ngữ khí lại không có cấp người kinh hoàng cảm giác. Từ Điệp lạnh lùng nói, ai muốn tiền của ngươi, ngươi tại sao phải tập kích chúng ta?
Ngươi, các ngươi không phải ăn trộm sao?
Câu trả lời của nàng y nguyên nhượng người cảm thấy thập phần làm ra vẻ. Ta tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nàng là muốn dùng ăn trộm danh nghĩa đem chúng ta giết chết. Vì không cho nàng tiếp tục giả vờ điên giả trăng ngốc, ta lập tức bả đèn điện mở ra, khiến nàng có thể nhìn rõ ràng bộ dáng của chúng ta. Đèn sáng lên về sau, nàng mã tiểu lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nguyên lai là các ngươi à, ta còn tưởng rằng có ăn trộm tiến vào đến đây này. Ta chẳng muốn cùng nàng diễn kịch, trực tiếp hỏi, Cao Cường tại chỗ nào? Nàng chần chờ một lát tài trả lời, hắn mới vừa nói xuống bê nút cờ, ta còn tưởng rằng hắn bị ăn trộm bắt được. Nàng hiển nhiên cố tình giấu giếm, tiếp tục hỏi nàng chỉ biết lãng phí, vì vậy ta liền gọi nàng bà đại môn mở ra. Nàng bảo chúng ta chờ một chút, sau đó tiểu đi cầm cái chìa khóa. Ta nghĩ nàng tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách địa kéo dài thời gian, cho nên nàng vừa mới chuyển thân ta tiểu ý bảo Từ Điệp theo cửa sổ lý khai. Ly khai Cao Cường cái kia gian giấu giếm nguy cơ phòng ở về sau, Từ Điệp đã nói đi trước tìm Cao Tài, bởi vì Cao Cường rất có thể hội trước đối với hắn ra tay. Khả là chúng ta cũng không biết Cao Tài ở tại nơi đó, cho nên cuối cùng nàng vẫn là cùng ta tới trước tứ bà gia tìm Phỉ Phỉ, tuy nhiên nàng đối với cái này hơi có không vui. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tứ bà gia, thế nhưng mà đến bước sau lại phát hiện môn tuy nhiên là mở ra, nhưng bên trong không có một người, đèn điện cũng không có sáng, chỉ có mở nhạt ánh đến tại chập chờn. Đang lúc ta lo lắng Phỉ Phỉ khả năng đã gặp bất chắc lúc, Mai bà liền xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Nàng trông thấy chúng ta tiểu đi tới hỏi, các ngươi không phải đi Cao Cường chỗ đó ư, tại sao lại chạy về đã đến? Ta hướng nàng giải thích đây là bởi vì chúng ta lo lắng Phỉ Phỉ có thể sẽ ra ngoài ý muốn, cho nên mới chạy về đến, cũng hỏi nàng Phỉ Phỉ đi vào trong đó rồi. Nàng nhíu hạ lông mày nói, Phỉ Phỉ cần phải bất hữu sự tình, nàng chỉ là đi nàng gì ra nghỉ ngơi mà thôi. Nàng mang bọn ta đến ngoài phòng, chỉ vào cách đó không xa một gian hai tầng cao phòng ở còn nói, cái kia gian là được, ta vừa rồi nhìn tận mắt nàng đi vào, chắc có lẽ không có vấn đề. Biết được Phỉ Phỉ không có việc gì, ta liền thở dài một hơi, nhưng Tử Điệp cũng không có trầm tĩnh lại, hỏi Mai bà phải chăng biết rõ Cao Tài ở tại nơi đó. Mai bà đáp, hắn trong thôn không có phòng ở, trước trở về đều chẳng qua dạng, nhưng lần này vì cấp tứ bà xử lý tang sự được một hồi, cho nên sẽ ngủ ở Dư Tân trong nhà. Ta hỏi nàng Dư Tân ra tại nơi đó, nàng chỉ cái phương hướng nói, đang ở đó bên cạnh, ta mang bọn ngươi qua khứ, dù sao đều nhanh trời đã sáng, ta cũng ngủ không được. Lúc này sắc trời không rõ, ta nhìn xuống thời gian, nguyên lai đã nhanh 6 giờ rồi. Mai bà vịn lấy quải trượng mang bọn ta đi Cao Tài chỗ ở, trên đường nàng theo chúng ta nhắc tới Dư Tân sự tình, hắn vốn là cái tiểu tử nghèo, nhưng về sau rời đi tỉnh lỵ cấp Cao Tài làm công, đến bây giờ cũng không sai biệt lắm có 10 năm rồi, xem như kiếm được ít tiền. 2 năm trước, hắn trở về lấy con dâu còn xây phòng ở mới, Cao Tài ngay tại là hắn phòng ở mới ở đây. Hắn hiện tại còn cấp Cao Tài làm công sao? Ta theo miệng hỏi. Đúng vậy a. Lần này bọn họ là đồng thời trở về đấy. Mai gật đầu, lập tức lại bổ sung nói, nhắc tới cũng kỳ quái, trước bọn hắn cũng sẽ không đồng thời trở về, nghe nói là được có người tại tỉnh lỵ quản lý công chuyện của công ty, nhưng lần này lại đồng thời trở về rồi, khả năng bởi vì hiện tại có thừa mới đích lao bà hỗ trợ, hắn lao bà năm trước sinh ra hải tử sau cũng đi Cao Tài chỗ đó làm việc. Cao Tài còn chưa có kết hôn sao? Ta hỏi như vậy là vì nếu như hắn đã kết hôn rồi, nhượng thê tử của mình chiếu nhìn một chút là được, không cần phải nhượng đồng hương thê tử quản lý. Mai bà thở dài mới nói, Cao Tài thế nhưng mà cái mệnh khổ hải tử a, tứ bà còn sống thời gian nhất lo lắng chính là của hắn hôn sự. Hắn kết qua 2 lần hôn, bất quá 2 lần đều kết rồi, lần thứ 2 vẫn chỉ là năm trước sự tình mà thôi. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên dừng lại chỉ vào một tòa tiệm phòng ở mới lại nói, cái này là dư phòng mới rồi. Ta đi tới cửa trước vốn định tìm chung cửa theo như, cũng tìm một hồi lâu cũng không có phát hiện, nghĩ thầm cái này tại Thâm Sơn cùng Cốc Lý cần phải không có lắp đặt chung cửa đích thói quen, vì vậy liền đành phải dùng nguyên thủy nhất phương pháp gõ cửa. Nhưng mà, ta tại đây đạo thiết chế đại môn, theo gõ đến đập, lại đến đập đến tay đau, trong môn vẫn không có một điểm động tĩnh. Chẳng lẽ Cao Tài đã ngộ hại rồi hả? Đang lúc ta tự định giá nếu không nên phá cửa mà vào lúc, Từ Điệp điện thoại liền băng lên, nàng gần nghe xong sắc mặt lập tức lại biến, kinh ngạc kêu lên, cái gì? Cao Cường chết rồi hả? Ta nhất thời bị sợ ngây người, vội vàng truy Từ Điệp, đã xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng cúp điện thoại, thần sắc bối rối trả lời, Cao Cường chết rồi, đội trị an người tại vườn cây vải phát hiện thi thể của hắn, chúng ta bây giờ tiểu qua đi xem. Cao Cường đột nhiên tử vong đẩy ngã chúng ta đối với hắn tiểu là hung thủ phỏng đoán, kể từ đó Cao Tài và Phỉ Phỉ cũng tiểu tạm thời không có nguy hiểm, hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh đến hiện trường hiểu rõ tình huống. Vì vậy, chúng ta sau khi từ biệt Mai bà Mã đi thu hồi xe cảnh sát, tranh thủ tại thời gian đuổi tới vườn cây vải. Chúng ta tới đến vườn cây vải bên ngoài lúc, đạo thân quang, nắng sớm đã chiếu sáng bầu trời, tiểu quân đẳng vài tên đội trị an viên thấp phẩm lo âu địa tại trong viên chờ đợi, trông thấy chúng ta đã đến mã tiểu vây đến. Tiểu quân một trước tiểu đối rối địa đối, với từ điểm nói, Hoa sở trưởng, vừa rồi có thôn dân đi qua nơi này lúc phát hiện Cao thôn trưởng thi thể, ở này trong viên. Trước mang bọn ta đi qua nhìn kỹ hắn nói. Từ Điệp không có làm một lát dừng lại, vừa nói vừa hướng trong viên đi. Ta theo sát phía sau cùng nhau tiến vào vườn cây vải. Tuy nhiên tối hôm qua đã tới, nhưng lúc ấy ánh sáng lờ mờ cho nên không có thể nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, hiện tại nhìn thấy vườn cây vải toàn cảnh, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Toàn bộ cây vải cùng sở hữu 63 quả cây vải cây, phân thành hai bộ phận, tất cả hiện lên giá đỗ xếp đặt, hơn nữa xếp đặt phương hướng là trái lại, cảm giác giống như là một bức thái cực đồ. Kỳ quái nhất chính là, bên trái cái kia bộ phận trung ương vậy mà không phải cây vải cây, mà là một gốc cây bộ phát trúc.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, hai cao cường thi thể tiểu nằm ở buộc phát trúc phía trước, ta chuẩn bị xem xét thi thể tình huống lúc, đột nhiên phát hiện buộc phát trúc bên cạnh có một khối đơn sơ mộ địa, nhìn kỹ bia vậy mà viết vong phụ cao công hủy cao diệu đại nhân chi mộ mấy chữ, nguyên lai cao diệu tiểu chôn cất tại chính mình vườn cây bài lý. Cao cường chết có thể hay không cùng phụ thân phần mộ có quan đâu này? Dù sao thi thể của hắn tiểu nằm ở cao diệu trước mộ phần. Phải biết rằng cao cường chết là không cùng cao diệu phần mộ có quan, phương pháp tốt nhất đương nhiên là ở thi thể tìm đáp án. Cao cường vết thương chí mệnh ở chỗ trán, mi tâm vị trí có hai cái ngón tay lớn nhỏ lỗ máu, cùng trước hai gã người chết đồng dạng, vết thương giống như là dùng ngón tay đâm đi ra tựa như. Trừ lần đó ra, ta cũng chưa phát hiện thi thể còn có khác vết thương. Ta đột nhiên suy nghĩ một cái điểm đáng ngờ, trước ta cùng Tử Điệp đã từng phỏng đoán cao cường có thể là hung thủ, cũng cho là hắn là vì không có thể theo người chết trong miệng đạt được cùng bảo vật có quan manh mối mà giết người diệt khẩu. Thế nhưng mà, bây giờ nhìn gặp thi thể của hắn, ta liền nhớ lại trước hai gã người chết thân ngoại trừ một cái vết thương chí mệnh khẩu bên ngoài, sẽ không có khác vết thương. Nếu như hung thủ đã từng cưỡng bức qua người chết, không thể nào không đúng hắn động thủ, chỉ cần có tứ chi xung đột tiểu tất nhiên hội lưu lại dấu vết. Nói cách khác, hung thủ căn bản không có đối với người chết tiến hành cưỡng bức, mà là vừa ra tay tiểu lập tức đưa đối phương vào chỗ chết. Chẳng lẽ, hung thủ sát nhân động cơ cũng không phải là tìm kiếm bảo vật? Ngay tại ta vi hung thủ động cơ mà lâm vào trầm tư lúc, Tử Điệp đột nhiên kêu lên, trong tay hắn cầm tờ giấy. Nói xong tiểu từ trong túi tiền móc ra một cặp bao tay nhanh chóng mang, bả thi thể nắm chặt nắm đấm đẩy ra lấy ra tờ giấy, xem xét sau thì thầm, trung nhật cả cản. Lập tức bả tờ giấy đưa cho ta. Ta tiếp nhận tờ giấy phát hiện mặt cũng chỉ viết cái này bốn chữ, ta nhớ được tại cao diệu cái kêu bản kinh dịch lý, quẻ càn chín tam quái tử là quân tử trung nhật cả cản, tịch dịch được lệ, vô cứu. Tuy nhiên ta không biết rõ quái tử ý tứ, nhưng ba gã người chết chết đều tới có quan. Phỉ Phỉ nói Cao Hiền trước khi chết đã từng nói thầm lấy tiềm long vật dụng, mà Cao Hảo và Cao Cường thi thể phân biệt phát hiện ghi có kiến long tại điển cùng trung nhật càn càn tờ giấy, cái này ba cái từ ngữ phân biệt xuất từ kinh dịch quẻ càn trước tăng quẻ. Ta đột nhiên nhớ tới Cao Hảo thi thể bị phát hiện lúc, vị trí tiểu là vườn cây vải phải tắc thì trung ương. Vì vậy liền hỏi Từ Điệp, Cao Hiền bị phát hiện lúc, thi thể nằm tại vị trí kia. Nàng nghĩ nghĩ liền chỉ vào bộ phát trúc bên kia nói, hẳn là tại cây bên này, dù sao ta nhớ được tiểu là tại đây cây trúc bên cạnh. Tại đây cây vải cây xếp đặt được giống như một bộ thái cực đồ, mà ba gã người chết lại phân biệt tại thái cực đồ âm dương hai cực chỗ bị phát hiện. Chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện bảo vật vị trí tư mật, cũng vì vậy mà bị giết? Nói như vậy, hung thủ khẳng định đã biết rõ bảo vật chuẩn xác vị trí, cho nên hắn không có đối với người chết làm bất luận cái gì ép hỏi, chỉ là vì phòng ngừa bọn hắn nhanh chân đến trước mà sát hại bọn hắn. Thế nhưng mà giả thiết hung thủ đã biết rõ bảo vật vị trí, vì sao hắn không trực tiếp đào đoạt bảo vật, mà muốn một mã tiếp, lại mà tam địa sát nhân đâu này? Chẳng lẽ hung phạm là tứ bà? Theo tình huống hiện tại xem ra, tứ bà hiểm nghi lớn nhất, bởi vì nàng là duy nhất không quan tâm bảo vật người. Thế nhưng mà, coi hắn hiện tại tình huống, cần phải không thể nào như thế gọn gàng địa sát nhân. Tình tiết vụ án tựa hồ lại nhớ tới khởi điểm, tình huống hiện tại thậm chí so với ta tối hôm qua vừa xong bước lúc tệ hơn, nỗi băn khoăn không giảm trái lại còn tăng, khiến cho ta một cái đầu ba cái đại. Ngay tại suy nghĩ thất thần chi tế, sau lưng truyền đến một hồi hết sức lông đông vô lễ tiếng cười, ha ha ha. Lại chết mất một cái. Bị chết tốt, tất cả đều chết hết tiêu tốt nhất, ha ha ha. Nhìn lại, phát hiện một tên tam 40 tuổi nam nhân điều khiển lấy một cỗ nhẹ nhàng xe gắn máy tiến vào vườn cây vải, mà Cao Tài an vị tại xe gắn máy chỗ ngồi phía sau. Trong ấn tượng Cao Tài tối hôm qua cũng là cùng người nam nhân này đi cùng một chỗ, ta nghĩ hắn cần phải tiểu là Dư Tân. Bọn hắn xuống xe đến gần, ta đã nghe đến một hồi đầm đặc mùi rượu, hiển nhiên là bởi vì bọn họ vừa uống qua rượu. Cao Tài đi đến chính mình huynh trưởng thi thể, hung hăng địa hướng địa nổ một bài nước miếng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng đã sớm nói, mẹ sớm muộn gì hội hồi tới tìm ngươi. Hắn cái này thái độ thật sự thái ác liệt rồi, sao có thể tại người chết trước mặt nói loại lời này đâu rồi? Hơn nữa đối phương còn là huynh trưởng của mình. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tứ bà năm đứa con chính giữa đã chết ba cái, còn lại cũng chỉ có Cao Tài cùng bởi vì bệnh không có thể trở về vội về chịu tang yêu nữ Cao Thuận. Hiện tại Cao Tài trở thành trong nhà con trai độc nhất, như lúc này tìm được Cao Diệu lưu lại bảo vật, là hắn có thể thuận lý thành trương địa kế thừa xuống. Giả thiết hắn là hung thủ, như vậy trước nỗi băn khoăn có thể từng cái tội bỏ hắn sớm đã biết rõ bảo vật chôn giấu vị trí, chỉ là vì hợp pháp thừa kế mà sát hại mặt khác người thừa kế. Thế nhưng mà, căn cứ văn vật bảo hộ pháp quy định, phàm đại quốc gia của ta cảnh nội dưới mặt đất, nội nước cùng lãnh hải trong di tồn hết thảy văn vật, thuộc về quốc gia sở hữu tất cả. Nếu như đào lên bảo tàng bị xem xét vi văn vật, như vậy hắn làm hết thảy đều nước chảy về biển đông. Cái này là Cao Cường tại chúng ta biết được bảo vật một chuyện về sau, không muốn để cho chúng ta tham gia điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên còn có rất nhiều chuyện đều không có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng Cao Tài với tư cách bản án lớn nhất lấy được ít người, hắn hiểm nghi lớn nhất, cho nên ta liền hỏi hắn, tối hôm qua ly khai vườn cây vải sau đến Cao Cường thi thể bị phát hiện trước, trong khoảng thời gian này đi qua chỗ đó, đã làm mấy thứ gì đó, cùng người nào cùng một chỗ. Ta cái này vừa hỏi, hắn tiểu mặt lộ vẻ ác sắc, cực kỳ bất mãn kêu lên, làm sao vậy? Hoài nghi đến đầu ta đến. Ta dùng được lấy đối phó hắn ấy ư, nhiều biết không nghĩa nhất định tự đánh chết, hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, sớm muộn gì sẽ gặp hại, ta tại không sẽ vì hắn mà làm dơ hai tay của mình. Dứt lời tiểu chọn một cây nhang thuốc lá, phối hợp địa hút thuốc, nhìn cũng không nhìn ta liếc. Đương ta nghĩ tiếp tục truy vấn lúc, Dư Tân liền trước chen vào nói, lão bản tối hôm qua một mực đều cùng ta cùng một chỗ, các ngươi biệt nghĩ oan buồn hắn. Vậy các ngươi ly khai vườn cây vải sau đi nơi nào? Ta hỏi. Ta vốn tưởng rằng Dư Tân biết nói về trong nhà nghỉ ngơi,
như vậy ta có thể lập tức bắt bọn hắn, bởi vì ta cùng Tử Điệp vừa mới đi qua nhà hắn, trong nhà hắn căn bản không có người. Thế nhưng mà, câu trả lời của hắn nhưng lại, ta cùng lão bản đi uống rượu rồi, uống đến rất cao hưng, nếu không phải biết rõ tại đây đã xảy ra chuyện đại hỷ sự, chúng ta còn không muốn nhanh như vậy sẽ trở lại đây này. Ta hỏi hắn cái lúc này còn có thể uống rượu địa phương sao? Nóa! Lão bản của ta có rất nhiều tiền, còn buồn không có địa phương uống rượu. Hắn tiện tay đem Tiểu Quân kéo qua đến, lại nói, ngươi có thể hỏi hỏi hắn, Phúc Đức tiệm ăn lúc nào hội không có uống rượu. Tiểu Quân kiếp nhược địa cho ta giải thích, Phúc Đức là chúng ta trong thôn người, hắn tại khoảng cách thôn vài lý cái kia đầu công lộ bên cạnh mở gian tiệm ăn, bởi vì là chủ yếu là đã làm lộ lái xe sinh ý, cho nên lúc nào đi gõ cửa đều có cơm ăn, có rượu uống. Dư Tân là cao tài cấp dưới, hắn mà nói cũng không thể tin, muốn chứng minh cao tài phải chăng không hề ở đây chứng cứ, chỉ có thể đến Phúc Đức tiệm ăn lý hiểu rõ nhất hạ. Bởi vậy, xử lý tốt hung án hiện trường về sau, ta cùng Tử Điệp kéo đang chuẩn bị ly khai Tiểu Quân, lập tức tiến về trước cái kia gian lúc nào đều có cơm ăn, có rượu uống tiệm ăn, ý định tại nơi đó ăn điểm tâm. Trên đường ta cấp Tuyết Tình gọi điện thoại, làm cho nàng hỗ trợ điều tra nhất hạ cao tài tại tỉnh lỵ tình huống bên kia. Sau đó lại bấm Lưu Niên điện thoại, hướng hắn giảng thuật tứ bà sự tình, hy vọng có thể theo trong miệng hắn đạt được y học giải thích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.